Chương 52, ân đoạn nghĩa tuyệt, 1, chương 52, ân đoạn nghĩa tuyệt, 1. Cùng cụt. Nặng nghề hợp kim cửa lớn chậm rãi mở ra. Một cỗ băng lãnh, tràn đầy sát khí hàn lưu, nháy mắt liền từ ngoài cửa tràn vào, làm cho cả gian phòng nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống mấy độ. Liễu Uyển Du đứng ở ngoài cửa, cặp kia bởi vì phẫn nộ mà thiêu đốt hỏa diễm mắt phượng, nhìn chằm chằm cái kia cuối cùng dám mở cửa tiểu xuất sinh. Làm nàng thấy rõ Lâm Dạ tấm kia tuổi trẻ mà anh tuấn mặt lúc, đầu tiên là sửng sợ. Lập tức, trong mắt lửa giận thiêu đến bừng hơn. Tức, dài đến dạng chó hình người, xem xét liền không phải là vật gì tốt, khẳng định chính là dùng cái này khuôn mặt đi câu dẫn ta cái kia đơn thuần ngốc nữ nhi. Tiểu Bạch Kiểm, Cặn Bã Nam, Cặn Bã. Liễu Uyển Du ở trong lòng đã cho Lâm Dạ dán lên một vạn cái mặt trái nhãn hiệu. Người chính là Lâm Dạ. Thanh âm của nàng vang lanh đến không mang một tia tình cảm. A di tốt. Lâm Dạ trên mặt gạt ra một cái hắn tự nhận là nhất hiền lành, nhất ánh mặt trời, nhất người vật vô hại đủ cười. Ta là Lâm Dạ, Dương Liễu, bạn học cùng lớp. Hắn đặc biệt tại bạn học cùng lớp bốn chữ này bên trên nhấn mạnh, tính toán rũ sạch một cái chính mình cùng bên cạnh vị này phú bà tiểu tỷ tỷ ở giữa cái kia không minh bạch quan hệ. Nhưng mà Liễu Uyển Du lại giống như là không nghe thấy đồng dạng. Nàng ánh mắt vượt qua Lâm Dạ bà bay, rơi vào phía sau hắn cái kia chính cúi đầu, không dám nhìn nữ nhi của nàng trên thân. Làm nàng nhìn thấy Dương Liễu cái kia thân nhà ở, hơi có vẻ rộng rãi quần áo thoải mái lúc. Làm nàng nhìn thấy Dương Liễu tấm kia bởi vì khẩn trương mà có chút phiếm hồng gương mặt xinh đẹp lúc. Làm nàng nhìn thấy Dương Liễu trên chân cặp kia rõ ràng là nam sĩ khoản, lông xù dép lê lúc. Liễu Uyển Du trong đầu dây cung, bụp một tiếng, chặt đứt. Dương, Liễu. Nàng cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Ngươi, ngươi thật sự là tốt. Ngươi chính là như thế chuẩn bị kiểm tra. Ngươi chính là như thế độc lập. Ngươi vậy mà đều mặc vào giày của hắn. Liễu Uyển Du cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu. Xong, toàn bộ xong. Nàng viên kia như nước trong veo rau cải trắng, không những bị heo cho hủy. Nhìn liệu bộ này, liền chuồng heo đều nhanh muốn đi tốt. Dương Liễu bị nàng giống đến thân thể run lên, vùi đầu đến thấp hơn. Nàng nghĩ giải thích, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Lâm Dạ cũng là một mặt một bức. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Dương Liễu trên chân dép lê. Đây không phải là hắn ngày hôm qua mới từ dưới lầu siêu thị hoa 10 năm khối tiền mua về đánh gậy còn sao? Bởi vì hắn chính mình ngại xấu, thiện tay ném ở trong tủ giày. Làm sao? Liên thành hai người bọn họ ở giữa gian tình bằng chứng. A Di này não bổ năng lực có phải là có chút quá mạnh? A Di, ngài hiểu lầm. Lâm Dạ cảm thấy chính mình cần thiết lại cấp cứu một cái. Cái này dép lê là ta. Ngươi ngậm miệng. Liễu Uyển Du đông nhiên quay đầu, cặp kia phun lửa mắt phượng gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Tiểu xuất sinh, nữ nhi của ta đến cùng chỗ nào tốt? Đáng giá ngươi như thế trăm phương ngàn kế địa tính toán nàng. Ngươi nói, ngươi đến cùng cầu nàng cái gì? Cầu nàng tuổi còn nhỏ, vẫn là cầu dung mạo của nàng tốt, vẫn là cầu chúng ta Dương ra tiền? Liễu Uyển Du lời nói giống từng thanh ngâm độc dao nhỏ, hung hăng đâm về Lâm Dạ. Lâm Dạ nụ cười trên mặt cũng dần dần lạnh xuống. Hắn người này ăn mềm không ăn cứng. Ngươi nếu là thật tốt nói chuyện với ta, ta còn có thể giải thích với ngươi hai câu. Nhưng ngươi nếu là đi theo ta bộ này, vậy xin lỗi, cả không hầu hạ. A Di, thanh âm của hắn cũng biến thành có chút bình thản. Đầu tiên, ta không có tính toán nàng, là chính nàng bỏ nhà trốn đi, không nhà để về, chủ động yêu cầu ở đến ta nơi này. Thứ hai, ta cầu nàng cái gì? Lâm Dạ trên dưới quan sát một cái kia chính cúi đầu, khẩn trương đến sắp đem chính mình co lại thành một đoàn phú bà tiểu tỷ tỷ. Sau đó, hắn sờ lên cái cằm, vẻ mặt thành thật nói ra, niên kỷ nha, sát thực thật nhỏ, dài đến nha, cũng sát thực rất đẹp. Đến mức tiền, hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một cái ngoạn vị nụ cười. Nàng sát thực rất có tiền. Ngươi, Liễu Uyển Du bị hắn bộ này thản nhiên thừa nhận vô sỉ sắc mặt, cho tức giận đến toàn thân phát run. Sau lưng nàng hai cái kia hộ vệ áo đen cũng hướng phía trước bước ra một bước, trên thân tỏa ra khí tức nguy hiểm. Mụ, không phải như thế. Dương Liễu cuối cùng nhịn không được, nàng đống nhiên ngẩng đầu, vọt tới Lâm Dạ trước người, mở hai tay ra, đem hắn bảo hộ ở sau lưng, giống một cái bảo vệ nam thanh niên gà mái. Lâm Dạ hắn không phải người như vậy, ngươi không nên vũ nhục hắn. Liễu Uyển Du nhìn xem nữ nhi bộ này giữ gìn dã nam nhân dáng dấp, cảm giác lòng của mình đều nhanh muốn nát. Tốt, tốt. Nàng giận quá thành cười. Ngươi bây giờ vì một ngoại nhân, liền mụ cũng không cần đúng không? Ta không có. Dương Liễu biến mắt cũng đỏ lên. Ta chỉ là không muốn ngươi hiểu lầm hắn. Hắn giúp ta rất nhiều. Hắn là cái người tốt. Người tốt. Liễu Uyển Du cười lạnh một tiếng. Nếu là hắn người tốt, sẽ để cho ngươi một cái nữ hài tử cùng hắn ở cùng một chỗ. Liễu Uyển Du âm thanh bén nhọn mà chói tai, giống một cái sắc bén nhu băng, hung hăng đâm vào Dương Liễu trong lòng. Dương Liễu thân thể run lên bần bật, tấm kia quật cường khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Nàng há to miệng muốn phản bác, lại phát hiện chính mình căn bản bất lực phản bác. Đúng vậy, a cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Vô luận nàng giải thích thế nào, ở thế tục trong ánh mắt, đây đều là một kiện cực kỳ khác người, thậm chí có thể nói là đổi phong bại tục sự tình. Nàng nhìn xem mẫu thân cặp kia bởi vì phẫn nộ cùng thất vọng mà thay đổi đến hai mắt đỏ bừng, cảm giác lòng của mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho hung hăng nắm lấy, đau đến nàng có chút không thở nổi. Xong, nàng biết chính mình cùng mẫu thân ở giữa cái kia vốn là yếu ớt không chịu nổi quan hệ, tại thời khắc này hoàn toàn nát. Liên tại cả phòng không khí ngột ngạt đến gần như ngưng kết, một chàng gia đình luân lý tan hát cực lớn chiến sắc buộc phát lúc. một cái lời biếng mang theo một tia bất cần đời âm thanh từ Dương Liễu sau lưng thong thả mà vang lên. A Di, là Lâm Dạ. Hắn từ Dương Liễu sau lưng lộ ra cái đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia tức chết người không đền mạng hiền lành nụ cười. Ngài lời này ta liền có chút không thích nghe. Cái gì gọi là ta để nàng cùng ta ở cùng một chỗ? Ngài làm tựa như là ta ép buộc nàng đồng dạng. Rõ ràng là nữ nhi ngài khóc lóc hô hào, nhất định muốn vu vạ ta chỗ này, cho ta làm chân vật trang sức. Ta người này tâm địa mềm, nhìn nàng một cái nữ hài tử ra, không nhà để về, quá đáng thương, liền phát thiệt tâm, chứa chấp nàng mấy ngày. Ta cái này rõ ràng là tại làm người tốt chuyện tốt, làm sao đến ngài trong miệng liền biến thành mưu đồ bất chính tiểu xuất sinh? Ngài cái này tư tưởng có phải là có chút quá phong kiến? Lâm Dạ mấy câu nói đến là lẽ thẳng khí hùng, đổi trắng thay đen, trực tiếp đem nồi quăng sạch sẽ, còn thuận tiện cho Liễu Uyển Du cài lên đỉnh đầu phong kiến đại gia trưởng cái mũ. Liễu Uyển Du, nàng cảm giác huyết áp của mình lại bắt đầu không bị khống chế hướng bên trên báo tố. Nàng đời này liền chưa từng thấy như thế ăn nói khéo léo, còn như thế mặt dày vô sỉ nam nhân. Dương Liễu cũng là một mặt kinh ngạc, nàng quay đầu dùng một loại nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt ngơ ngác nhìn Lâm Dạ. Ta lúc nào khóc lóc hô hào muốn cho ngươi làm chân vật trang sức? Ta rõ ràng chỉ là thôi ta, còn giống như thật sự là nàng chủ động nói ra. Thế nhưng tính chất không giống a. Ngươi, Liễu Uyển Du chỉ vào Lâm Dạ, tức giận đến toàn thân phát run. Ngươi bất ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Nữ nhi của ta đơn thuần thiện lương, khẳng định là ngươi dùng lời ngon tiếng ngọt đầu độc nàng. Lời ngon tiếng ngọt? Lâm Dạ cười. A Di, ngài có phải hay không đối với ngài nữ nhi có cái gì hiểu lầm? Ngài cảm thấy liền nàng cái kia thanh lãnh phải cùng Nam Cực Băng Sơn đồng dạng tính tình, là vài câu lời ngon tiếng ngọt liền có thể đầu độc sao? Ta nếu là thật có bản sự này, ta hiện tại sẽ còn tại chỗ này cùng ngài nói nhảm. Ta đã sớm đi liên bang đài truyền hình mở một đương tên là đi vào phú bà nội tâm tình cảm tiết mục, làm kim bài hòa giải nhân viên đi. Phúc, Dương Liễu khi nghe đến đi vào phú bà nội tâm mấy chữ này lúc, rốt cục vẫn là nhịn không được cười ra tiếng. Mặc dù nàng rất nhanh liền dùng tay bị miệng lại, nhưng này song thanh phát sáng trong con ngươi lại đựng đầy buồn cười tiêu ý. Nàng phát hiện gia hỏa này luôn có bản chương 52 ân đoạn nghĩa tuyệt 2, chương 52 ân đoạn nghĩa tuyệt 2, lĩnh tại khẩn trương nhất nghiêm túc nhất trường hợp nói ra một chút để người dở khóc dở cười loạn thoại tới. Mà nàng nụ cười này ở trong mắt Liễu Điển Du liền triệt để thay đổi vị. Vậy đơn giản chính là gian phu dâm phụ ở trước mặt nàng công nhiên tán tỉnh. Tốt. Liễu Điển Du giận quá thành cười, liền nói ba chữ tốt. Nàng cảm giác lòng của mình đã bị đôi cậu nam nữ này cho bị thương thủng trăm ngàn lỗ. Dương Liễu, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Nàng chỉ vào Lâm Dạ, dùng một loại gần như cầu khẩn mang theo một tia hy vọng cuối cùng ngữ khí đối với chính mình nữ nhi nói ra, ngươi bây giờ lập tức cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, cùng ta về nhà. Nếu không, ngươi liền rốt cuộc không phải ta Liễu Uyển Du nữ nhi. Mẫu nữ chúng ta ở giữa ân đoạn nghĩa tuyệt, đây là tối hậu thư, cũng là một cái mẫu thân nhất bất đắc dĩ, cũng nhất đả thương người uy hiếp. Cả phòng không khí phản phất đều đọc lại, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Dương Liễu trên thân, chờ đợi lựa chọn của nàng. Lâm Dạ cũng thu hồi bộ kia biểu tình bất cần đời, hắn yên tĩnh mà nhìn xem trước người cái kia hơi có vẻ đơn bạc bóng lưng, không nói gì. Hắn biết đây là chính Dương Liễu sự tình, vô luận nàng làm ra lựa chọn như thế nào hắn đều sẽ tôn trọng. Dương Liễu thân thể tại có chút run rẩy, nàng chậm rãi xoay người nhìn xem chính mình cái kia bởi vì phẫn nộ cùng thất vọng mà khuôn mặt vặn vẹo mẫu thân, lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cái kia mặc dù luôn là cười đùa tí tưởng nhưng luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất ngăn tại trước người nàng thiếu niên. Cặp kia trong suốt trong con ngươi lóe lên một tia cực kỳ phức tạp dãy rủa. Một bên là sinh nàng nuôi nàng mẫu thân, là máu mủ tình thâm thân tình. Bên kia là dành cho nàng chưa bao giờ có ấm áp cùng tự do. Đồng bạn, bằng hữu, vẫn là chính nàng cũng nói không rõ ràng. Hồi lâu sau, nàng hít sâu một hơi, cặp kia trong suốt trong con người, cái kia tia dãy rủa dần dần bị một loại trước nay chưa từng có kiên định thay thế. Nàng nhìn xem mẫu thân mình, chậm rãi nhưng lại vô cùng rõ ràng lắc đầu. Mụ, thanh âm của nàng rất nhẹ cũng rất quyết tuyệt. Thật xin lỗi, ta không quay về. Và anh, ba chữ này giống ba thanh sắc bén nhất trọng truy hung hăng đập vào Liễu Uyển Du trong lòng, đưa nàng trong lòng cái kia một tia hy vọng cuối cùng cho hoàn toàn nện đến vỡ nát. Thân thể của nàng lung lay suýt nữa mới ngã xuống đất, may mắn bị sau lưng một cái bảo tiêu kịp thời đỡ lấy. Nàng nhìn xem mình nữ nhi, cặp kia mỹ lệ trong mắt vượng, tất cả phẫn nộ cùng thất vọng cũng dần dần địa rút đi, thay vào đó là một loại sâu sắc tan không ra. Vì ai? Cùng về mãi. Tốt, nàng thì thào nói, âm thanh khàn khàn được giống như là một nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Tốt, dạ. Dương Liễu, từ hôm nay trở đi ngươi ta mẫu nữ lại không liên quan, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong nàng không còn có nhìn Dương Liễu một cái, cũng không có lại nhìn Lâm Dạ một cái, đột nhiên xoay người tại hai cái kêu bảo tiêu nâng đỡ bước nặng nề lảo đảo bộ pháp, cũng không quay đầu lại ly khai. Tấm lưng kia tràn đầy quyết tuyệt, cũng tràn đầy vô tận cô đơn. Phanh, nặng nề hợp kim cửa lớn bị nặng nề mà đóng lại, cũng giống như đóng lại mẫu nữ ở giữa cái kia quạt sau cùng tấm cửa. Cả phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ còn lại Dương Liễu cái kia đè nén nhỏ xíu tiếng nước nở. Lâm Dạ nhìn xem trước người cái kia bả vai không ngừng run run khóc đến như cái hải tử thiếu nữ, trong lòng không khỏi vì đó dâng lên một tia đau lòng. Hắn thở dài, vươn tay, nhẹ nhàng đặt ở trên đầu nàng, vuốt vuốt, giống như là tại trấn an một cái thụ thương nhỏ con. "Uy." Thanh âm của hắn khó được địa thay đổi đến ôn nhu. "Đừng khóc, vì ta như thế một cái không liên quan người ngoài, cùng mẫu thân mình trở mặt, đáng ra không?" Dương Liễu không nói gì, chỉ là khóc đến càng hung. Nàng bỗng nhiên xoay người, một đầu đâm vào Lâm Dạ trong ngực, đem mặt thật sâu chôn ở trên ngực của hắn, cao giọng khóc lớn. Đem nửa tháng này đến, tất cả ủy khuất, tất cả kiềm chế, tất cả mê man, đều hóa thành nóng bỏng nước mắt, thỏa thích tuyên tiết đi ra. Lâm Dạ thân thể, nháy mắt cứng đờ. Một cỗ ôn nhuận, mềm dẻo, mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát xúc cảm, từ ngực chuyển đến. Để hắn cái này làm người hai đời lao xử nam, đại não nháy mắt liền đứng máy. Ta đây là bị phú bà cho cưỡng ép ôm lấy. Cái này, đây coi như là thai nạn lao động sao? Cần mặt khác thêm tiền sao? Hắn cứng đờ nâng hai tay, trong lúc nhất thời lại không biết nên để vào đâu. Cuối cùng, hắn vẫn là bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi để tay xuống, nhẹ nhàng vòng lấy cái kia trong ngực hắn, khóc đến run lẩy bẩy thiếu nữ. "Tốt, tốt." Hắn bước về, vỗ phía sau lưng nàng, nhẹ giọng an ủi, "Muốn khóc liền khóc đi. Khóc xong, liền không sao. Chơi sắp xuống, có ta cho ngươi đỉnh lấy đây." Không biết khóc bao lâu, Dương Liễu cảm xúc mới rốt cục dần dần bình phục xuống. Nàng cũng ý thức được chính mình thời khắc này tư thế có cỡ nào bất nhã. Một tấm gương mặt xinh đẹp, nháy mắt liền đỏ đến như cái quả táo chín. Nàng vội vàng từ Lâm Dạ trong ngực tránh ra, cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của hắn. "Thật thật xin lỗi." Thanh âm của nàng còn mang theo nồng đậm giọng mũi, giống con bị ủy khuất nhỏ con. "Ta vừa rồi, không có việc gì." Lâm Dạ nhìn xem nàng cái kia khóc đến sưng đỏ con mắt, cùng lộn xộn tóc, cười cười. "Ngươi bây giờ cảm giác khá hơn chút nào không?" "Ừm." Dương Liễu nhẹ gật đầu. "Vậy là được." Lâm Dạ nói xong, quay người từ trong tủ lạnh, lấy ra một bình ướp lạnh nước Coca, đưa cho nàng. "Đến, uống cửa ra vào cái này, an ủi một chút. Chúng ta Triệu Hoán Sư một phái, từ xưa đến nay, liền có lấy độc trị độc, lấy buồn hóa thích truyền thống liệu pháp. Không có chuyện gì, là một bình nước Coca giải quyết không?" "Nếu có, vậy liền hai bình." Dương Liễu nhìn xem hắn đưa tới cái kia bình còn tại bốc lên hơi lạnh Coca, lại nhìn một chút cái kia Trương Nhất Bốn đứng đắn nói hiệu nói buồn mặt. Chẳng biết tại sao, viên kia bởi vì cùng mẫu thân quyết liệt mà thay đổi đến nặng nề vô cùng tâm, vậy mà thật dễ dàng không ít. Nàng tiếp nhận Coca, miệng nhỏ địa uống. Cố kia lạnh bước, mang theo bọt khí bị ngọt, theo yết hầu, trượt vào trong dạ dày. Phản phất, thật đưa nàng trong lòng những cái kia đắng chát cảm xúc, đều cho hòa tan. "Cảm ơn ngươi." Nàng nhìn xem Lâm Dạ, từ đáy lòng nói. "Lại cảm ơn." Lâm Dạ nhíu mày. "Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Chúng ta là đồng đội. Đồng đội ở giữa, hô bang hỗ trợ, là nên." Hắn nói xong, đặt mông ngồi xuống Dương Liễu bên cạnh, cũng mở ra một bình Coca, tấn 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 địa đổ một miệng lớn. Nấc hắn thoải mái mà đánh cái nấc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hắn nhìn xem Dương Liễu, trên mặt lộ ra một cái hiếu kỳ biểu lộ. "Ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề." "Cái gì?" "Nhà ngươi đến cùng là làm gì a?" Lâm Dạ rốt cục vẫn là nhịn không được, hỏi cái kia quấy nhiều hắn thật lâu vấn đề. Nhìn mụ mụ ngươi tư thế kia, lại là bảo tiêu lại là hào trạch, cảm giác không giống như là người bình thường a. "Mà còn, ngươi phía trước còn nói, cha ngươi là công vụ nhân viên, mụ mụ ngươi là giáo sư đại học. Nhà ngươi cái này công chức, là tổng thống liên bang sao?" Vừa dứt lời, Dương Liễu cặp kia đã mới vừa khóc còn mang theo một tia sưng đỏ con ngươi xinh đẹp bên trong, lóe lên một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc. Vừa khổ chắc chát, đành chịu, còn có một tia tự giễu. Nàng trầm mặc một lát, đem trong tay nước Coca cái bình nắm thật chặt, thân bình bởi vì chịu lực mà phát ra nhẹ nhàng kết âm thanh. Sau đó, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ cái kia mảnh bị cảnh đêm bao phủ đèn đuốc sáng trưng thành thị, âm thanh nhẹ giống một trận gió. "Cha ta đúng là cái công chức, chỉ bất quá, hắn chỗ làm việc không tại Đông Hải thị, mà tại Đế Đô. Đến mức bụ ta." Nàng dừng một chút, nhếch miệng lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra mang theo một tia châm chọc đường cong. Nàng cũng xác thực đã từng là liên bang đệ nhất học viện khách tọa giáo sư, chỉ bất quá, vậy cũng là trước đây thật lâu chuyện. Dương Liễu lời nói đến mức mơ hồ, không có cụ thể chức vị, không có thời gian cụ thể, càng không có đề cập cái kia để mẫu thân của nàng canh cánh trong lòng dương ra. Nhưng Lâm Dạ nhưng từ nàng cái kia bình thản trong giọng nói nghe ra một chút không bình thường hương vị. Hắn không phải người ngu, hắn có thể đoán được, tại cái này vài câu hời hợt miêu tả phía sau, khẳng định nhận giấu đi một cái đủ để đập thành 80 tập gia đình luân lý kịch tràn đầy hào môn ân oán yêu hận tình cựu cầu hết cố sự. Bất quá, hắn rất có e cờ địa không có lại hỏi tới. Mỗi người đều có vết sẹo của mình. Tất nhiên nàng không muốn nói, vậy hắn liền không ngoại. Đây là đối một người bạn cơ bản nhất tôn trọng. "A." Lâm Dạ kéo dài âm thanh, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. "Nguyên lai là quan ở kinh thành a. Chắc không được, A Di khí chẳng mạnh như vậy. Ta còn tưởng rằng là cái nào vi phục tư phong thái hậu nương nương đây." Hắn dùng một loại làm động tác chọc cười phương thức hời hợt đem cái này nặng nề chủ đề dẫn tới. Dương Liễu nghe vậy cũng là sửng sở. Lập tức, cặp kia trong suốt trong con ngươi lóe lên một tia ấm áp. Nàng biết, cái này nam nhân là tại dùng chính hắn phương thức an ủi nàng, bảo vệ nàng điểm này đáng thương tự tôn. Nàng kỳ thật không phải như thế. Dương Liễu nhìn xem trong tay chai cola thấp giọng nói, giống như là đang giải thích, lại giống là đang lẩm bẩm lủ bộ. "Mụ ta nàng chính là nói năng chuông hoa, đầu hữu tâm. Nàng từ nhỏ liền đối ta đặc biệt nghiêm khắc, luôn là bức ta học cái này học cái kia, không cho phép ta làm bất luận cái gì nàng cho rằng không có ý nghĩa sự tình. Nàng luôn là nói, nữ hài tử nhất định muốn dựa vào chính mình, không thể dựa vào bất luận kẻ nào, nhất là nam nhân. Nàng nói nàng là người từng trải, nếm qua phương diện này thua thiệt. Dương Liễu âm thanh càng ngày càng thấp, do đó nàng mới sẽ như vậy phản đối chúng ta. Nàng nói đến đây, gò má không bị khống chế hơi đỏ lên, đội vàng sửa lời nói, phản đối ta cùng ngươi ở cùng một chỗ. Nàng sợ ta sẽ dẫm vào nàng vết xe đổ. Mặc dù nàng mới vừa nói những cái kia rất nặng lời nói cái gì muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Nàng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Lâm Dạ, cặp kia trong suốt trong con ngươi lóe lên một tia liền chính nàng đều chưa từng phát giác tiểu nữ hài giảo hoạt. Nhưng ta biết, nàng chắc chắn sẽ không thật làm như vậy. Nhiều nhất chính là chặt đứt ta tiền xài vặt, muốn để ta biết khó mà lui, chủ động trở về cùng với nàng nhận sai mà thôi. Ồ, Lâm Dạ nhíu mày, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Bởi vì, Dương Liễu nhếch miệng lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra ôn nhu độ cong. Bởi vì, nàng mỗi lần cùng ta ồn ào xong cùng, đều sẽ len lén chạy đến trong phòng của ta, giúp ta đem chăn mền đắp kín. Mà còn, nàng mắng ta thời điểm, mặc dù rất hung, nhưng từ trước đến nay đều không có thật đánh qua ta. Trừ ngày hôm qua một lần, nàng vô ý thức sờ lên chính mình cái kia đã tiêu xương gò má. Lâm Dạ nhìn xem nàng dáng vẻ đó, trong lòng cũng là hiểu rõ. Khá lắm. Làm nửa ngày, nguyên lai là ngạo kiểu mẫu nữ hàng ngày lôi kéo a làm hại ta mới vừa rồi còn cho rằng thật muốn trình diễn cái gì hào môn ân oán mẫu nữ quyết liệt hàng năm vợ kịch đây. Bất quá dạng này cũng tốt. Lâm Dạ tâm cũng hoàn toàn để xuống. Hắn sợ nhất cũng là bởi vì chính mình nguyên nhân, để Dương Liễu thật cùng trong nhà nháo đến không thể dàn xếp tình trạng. Cái kia phần ân tình, hắn coi như thật trả không hết. Được thôi. Lâm Dạ duỗi lưng một cái, từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Đã ngươi mụ bên kia chỉ là tạm thời gia đình nội bộ mâu thuẫn, vậy ta liền yên tâm. Dương Liễu nhìn xem hắn yên tâm lại bộ dạng, có chút buồn cười lắc đầu. Nàng đứng lên, đi đến cái kia to lớn cửa sổ sắt đất phía trước, nhìn ngoài cửa sổ cái kia mảnh óng ánh tinh hà, nhẹ nói, Lâm Dạ. Ân. Cảm ơn ngươi. Lại tới. Lần này, là thật tâm. Dương Liễu xoay người, cặp kia trong suốt giống như thu thủy con mắt, tiến tĩnh mà nhìn xem hắn. Cảm ơn ngươi, hôm nay không có đuổi ta đi. Cũng cảm ơn ngươi, nguyện ý đem ta quy hoạch vào tương lai của ngươi bên trong. Chương 53, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một, chương 53, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một, Dương Liễu âm thanh rất mềm rất nhẹ, giống một trận ấm áp gió thổi vào Lâm Dạ trong lòng. Lâm Dạ nhìn xem nàng tấm kia ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt ôn nhu cảm động mặt, nhìn xem nàng cặp kia phảng phất biết nói chuyện con mắt, một trái tim không khỏi vì đó lại dò nhảy nửa nhịp. Hắn cảm giác mặt mình hình như hơi nóng. Khụ khụ. Hắn lại lần nữa ho khan hai tiếng, có chút chật vật rời đi ánh mắt. Nói cái gì đó? Chúng ta không phải đồng đội sao? Lại nói, ta đó là quy hoạch sao? Ta đó là cho ngươi đưa bánh vẽ lớn. Có thể hay không thi đỗ, còn chưa biết đây. Ta tin tưởng ngươi. Dương Liễu lại ngắt lời hắn, ngữ khí trước nay chưa từng có kiên định. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể. Lâm Dạ trầm mặc. Hắn cảm giác chính mình hình như có chút không chống nổi. Cái này phú bà tiểu tỷ tỷ, làm sao đột nhiên liền mở ra trực cầu công kích hình thức? Cái này ai chịu nổi a? Cái kia, cái kia. Hắn có chút cả lâm nói, thời gian không còn sớm. Ta trước đi huấn luyện, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn tựa như một cái mèo bị giẫm đuôi một dạng, chạy trối chết, một đầu đâm vào trong phòng huấn luyện. Phình một tiếng, đóng cửa lại. Chỉ để lại Dương Liễu một người, đứng bình tĩnh trong phòng khách. Nàng nhìn xem cái kia quạt đóng chặt phòng huấn luyện cửa lớn, nghe lấy bên trong truyền đến cái kia quen thuộc cầm ẩm tiếng vang. Khoe miệng không bị khống chế lại lần nữa khơi gợi lên một vẻ ôn nhu nghiêng nước nghiêng thành tiêu ý. Những ngày tiếp theo, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, hoặc là nói là tràn đầy văn minh cùng tiếng nổ mị bình tĩnh. Liễu Huyền Du không có lại tới qua. Phản phất thật liền làm không có người con gái này. Nhưng Lâm Dạ lại thông qua chung cư bên dưới giám sát, phát hiện một cái lén lén lút lút thân ảnh. Là cái kia mặc tây trang màu đen đặc công tiểu ca. Hắn mỗi ngày đều sẽ mở lấy một chiếc cực kỳ không thấy được xe bay, dừng ở căn hộ đối diện góc đường. Dừng lại chính là cả ngày. Như cái nhìn thê thạch đồng dạng. Lâm Dạ biết, đây nhất định là Liễu Huyền Du phái tới trong bóng tối bảo vệ chính mình nữ nhi. Đối với cái này, hắn cũng là mắt nhắm mắt mở. Chỉ cần không đến quấy rầy bọn họ chuẩn bị kiểm tra liền được. Mà hắn cùng Dương Liễu quan hệ trong đó, cũng bởi vì đêm hôm đó thổ lộ tâm tình, mà phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Mặc dù hai người ai cũng không có vạch trần, nhưng không khí bên trong luôn là tràn ngập một cỗ như có như không ngọt ngào hễ ẩm làm cho lòng người ngứa một chút mập mờ khí tức. Ví dụ như, buổi sáng, Lâm Dạ rời giường, Dương Liễu sẽ như cái xưng chức tiểu tức phụ một dạng, đúng lúc gõ vang Lâm Dạ cửa phòng. Lại ngủ 5 phút đồng hồ. Lâm Dạ tại trong chăn phát ra như nói mê rên gì. Không được, ngươi ngày hôm qua nói tốt, hôm nay phải dậy sớm cùng ta cùng nhau thể dục buổi sáng. Thể dục buổi sáng? Cái gì thể dục buổi sáng? Ta không biết ta. Ngươi lại không, hôm nay cơm sáng cũng chỉ có cháo hoa. Lâm Dạ thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Một giây sau, hắn liền như là bật dậy đồng dạng, từ trên giường bắn lên. Đến rồi, đến rồi. Tôn kính nữ vương đại nhân, ngài trung thành kỵ sĩ đã chờ xuất phát. Lại ví dụ như, giữa trưa. Lâm Dạ, ngươi lại tại ăn bụng đồ ăn vặt. Dương Liễu nhìn xem cái kia chính lén lén lút lút trốn ở trong phòng bếp hướng trong miệng nhét khoai tây chiên ra hỏa, có chút bất đắc dĩ nói, ta không có. Lâm Dạ trong miệng nhét tràn đầy, mơ hồ không rõ địa phản bác. Ta đây là tại bổ sung năng lượng. Đúng. Bổ sung huấn luyện tiêu hao năng lượng. Vậy trong tay ngươi cái kia bình nước có ca đâu? Đó là tại bổ sung nước. Vậy ngươi giấu ở phía sau cái kia chocolate tốt đâu? Đó là tại dự phòng tụ huyết áp. Dương Liễu, nàng cảm giác chính mình không sớm thì muộn có một ngày sẽ bị gia hỏa này vai lý tà thuyết cho tức chết. Lại ví dụ như, buổi tối, Lâm Dạ kết thúc một ngày cường độ cao huấn luyện, kéo lấy vẻ vải thân thể đi ra phòng huấn luyện. Nên đón hắn không còn là băng lãnh không khí cùng trống rỗng phòng khách, mà là cả bàn nóng hổi tản ra mùi hương ngây ngất đồ ăn. Cùng một người mặc tạp dề chính ôn nhu địa đối với hắn mỉm cười tuyệt sắc thiếu nữ. "Trở về, Ân, nhanh đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm đi." "Được." Một khắc này, Lâm Dạ cảm giác chính mình viên kia phiêu bạt hai đời tâm phảng phất tìm được một cái có thể đỗ cảng. Có lẽ cuộc sống như vậy cũng thật không tệ. Hắn nhìn xem cái kia tại trong phòng bếp bận rộn tốt đẹp không chân thật bóng lưng, trong lòng một ý nghĩ lặng yên dâng lên, đem nàng biến thành chính mình chân chính bạn gái, hình như cũng không phải không được. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất, tại trên mặt nền cắt chém ra sáng tỏ bao nhiêu hình dạng. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt cà phê mùi thơm cùng bánh mì nướng cháy xém hương. Lâm Dạ ở trần, toàn thân là mồ hôi địa từ trong phòng huấn luyện đi ra. Trên người hắn mỗi một khối bắp thịt đường cong đều trôi chảy mà bền chắc, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác, đây là liên tục một tuần cường độ cao huấn luyện kết quả. Hắn tiện tay cầm lấy khăn mặt xoa xoa mặt, ánh mắt rơi vào phòng khách trên ghế sofa. Dương Liễu Chính có giúp ở ghế sofa một góc, trên thân che kín một tấm chăn mỏng, trong ngực ôm một bản thật dày liên bang chức nghiệp giả thông sự. Nàng nhìn đến cực kỳ chuyên chú, nhu thuận tóc dài có mấy sợi rủ xuống tại trên gương mặt, ánh mặt trời vì nàng gò má rắt lên một tầng nhu hòa viền vàng. Nghe đến động tĩnh, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Dạ bộ dạng, trắng nõn trên gương mặt nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra đỏ ửng, dưới ánh mắt ý thức phiêu hốt một cái, lập tức lại ra vẻ trấn định địa trở xuống đến trong sách vở. "Tỉnh." Lâm Dạ âm thanh mang theo một tia mới vừa vận động xong khàn khàn. "Ân." Dương Liễu nhẹ nhàng lên tiếng, đem sách vở khép lại để ở một bên, bữa sáng tại hòm giữ nhiệt bên trong. Loại này đối thoại, tại quá khứ trong một tuần đã trở thành trạng thái bình thường. Lâm Dạ phụ trách vũ lực tăng lên cùng chiến đấu huấn luyện, Dương Liễu thì ôm đồn tất cả lý luận tri thức ôn tập cùng thi đại học tin tức thu thập. Nàng tựa như một cái hiệu suất cao máy xử lý, đem phong phú tin tức sàng chọn, chỉnh lý, sau đó đút tới Lâm Dạ bên miệng. Mà Lâm Dạ thì dùng cái kia người xuyên việt linh hồn mang tới, có thể nói kinh khủng trí nhớ, đem một chữ không kém địa nuốt vào. Hai người phân công rõ ràng, không liên quan tới nhau, nhưng lại tại cùng một cái trong không gian, tạo thành một bức kỳ dị lại hài hòa chuẩn bị kiểm tra tranh cảnh. Lâm Dạ từ hòm giữ nhiệt bên trong lấy ra sandwich cùng sữa tươi, ăn một miếng lớn. Hắn ánh mắt đảo qua Dương Liễu đặt ở trên bàn trà một phần khác tư liệu, bìa in mấy cái bắt mắt chữ lớn, Liên bang đệ nhất học viện bao năm qua tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh cùng số liệu phân tích báo cáo. Có cái gì phát hiện mới? Hắn mơ hồ không rõ địa hỏi. Dương Liễu ngồi ngay ngắn, thần sắc thay đổi đến nghiêm túc lên, phản phất hoán đổi đến công tác hình thức. Có, mà còn không phải tin tức tốt. Nàng đem một phần số liệu điều ra, bắn ra ở giữa không trung tạo thành một màn ánh sáng. Liên bang đệ nhất học viện, xem như tư nhân đỉnh cấp học phủ, nó tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh một mực rất hà khắc. Trừ ra thế bối cảnh loại này ẩn tính cánh cửa bên ngoài, cứng nhắc chỉ tiêu chủ yếu có lượng hạng, lý luận tri thức thành tích tổng hợp cùng cá nhân đẳng cấp. Lý luận tri thức ta ngược lại không lo lắng ngươi. Dương Liễu nhìn Lâm Dạ một cái, trong đôi mắt mang theo một tia bội phục, trí nhớ của ngươi quả thực không giống loài người. Vấn đề ở chỗ đẳng cấp. Màn sáng bên trên số liệu bị phóng to, một nhóm màu đỏ chữ số đặc biệt chói mắt. Bao năm qua bị Liên bang đệ nhất học viện tuyển chọn học sinh, nhập học lúc đẳng cấp thấp nhất là cấp 40. Đều không ngoại lệ. Lâm Dạ nhai động tác chậm lại. Cấp 40. Hắn hiện tại là cấp 20, vừa vặn hoàn thành nhất chuyển đại triệu hoán sư. Mà Dương Liễu, bởi vì chức nghiệp nghiêng về phụ trợ, thăng cấp vốn là chậm chạp, hiện nay còn lưu lại tại cấp 15. Khoảng cách thi đại học chỉ còn lại không tới 3 tháng. 3 tháng, từ cấp 15 cùng cấp 20 lên tới cấp 40. Lâm Dạ tự lẩm bẩm, nhíu mày. Chức nghiệp giả thăng cấp đường con cũng không phải là giới tính. Cấp 20 về sau, mỗi lần thăng một cấp cần thiết điểm kinh nghiệm đều là con số trên trời, càng về sau càng là như vậy. Bình thường học sinh, cho dù là Tô Thanh Tuyết loại kia sử thi cấp nghề nghiệp thiên tài, tại có gia tộc tài nguyên nghiêng dưới tình huống, từ cấp 20 lên tới cấp 40 cũng ít nhất cần 1 năm rưỡi. 3 tháng, đây cơ hội là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Ta biết rất khó. Dương Liễu chương 53, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? 2, chương 53, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? 2, âm thanh rất nhẹ, nhưng ngữ khí cũng rất kiên định, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thể. Biện pháp duy nhất chính là đi quét đẳng cấp cao bí cảnh. Vượt cấp giết quái, kinh nghiệm thu hoạch sẽ có kết sủ tăng thêm. Lâm Dạ nhẹ gật đầu, đây cũng là hắn nghĩ tới đường tắt duy nhất. Thường quy cấp F, cấp E bí cảnh đã không cách nào thỏa mãn kinh nghiệm của bọn hắn nhu cầu. Ta mấy ngày nay một mực tại nghiên cứu Đông Hải thị xung quanh tất cả bí cấp D trở lên bí cảnh tư liệu. Dương Liễu huy động màn sáng, một tấm cự đại mà cầu bày ra, phía trên ghi chú rậm rạp chẳng chịt điểm sáng. Đại bộ phận đẳng cấp cao bí cảnh đều bị đại công hội, quân đội hoặc là đỉnh cấp thế gia lũng đoạn, xem như nội bộ tài nguyên, không mở ra cho người ngoài. Hiện nay chúng ta có thể đi vào đẳng cấp cao nhất, lại ích lợi nguy hiểm so thích hợp nhất, chỉ có một. Ngón tay của nàng tại địa đồ góc đông nam nhẹ nhàng điểm một cái khu vực bị phóng to. Bí cảnh tên D07, bỏ hoang đô thị quái vật loại hình, cơ giới sinh mệnh thân thể, cấu trang khôi lỗi bình quân đẳng cấp, LV25 LV40 nguy hiểm ước định, cao. Nội bộ quái vật vật lý kháng tính cực mạnh, lại nắm giữ nhất định chiến thuật hợp tác năng lực. Không đề nghị cấp 40 phía dưới chức nghiệp giả tiểu đội tiến vào. Lâm Dạ mắt sáng rực lên. Vật lý kháng tính cực mạnh. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm sân tập bắn. Hắn triệu hoán cục gạch mặc dù bug, nhưng trên bản chất vẫn là vật lý công kích. Đối mặt cao vật chống chọi địch nhân, hiệu quả sẽ giảm bất đi nhiều. Gỗ Liển Chi xâm nghiêm dịch quái lãnh chúa chính là ví dụ, nếu như không phải dựa vào số lượng để chết, hắn căn bản không phá được phòng. Thế nhưng, hắn hiện tại có mới kỹ năng. nhất chuyển về sau lĩnh ngộ triệu hoán xúc tu biến dị thành triệu hoán cột điện. Món đồ kia cũng không hoàn toàn xem như là vật lý công kích đi, cái kia càng giống là chất lượng đả kích. Liền cái này, Lâm Dạ đánh nhịp quyết định, khoe miệng không nén được trên mặt đất Dương. Dương Liễu nhìn xem trên mặt hắn cái kia quen thuộc, kích động biểu lộ, bất đắc dĩ thở dài. Nàng đã thành thói quen Lâm Dạ loại này không theo lẽ thường ra bài phương thức tư duy. Người xác định, trên tư liệu nói, bên trong máy móc khôi lỗi, cho dù là cấp thấp nhất sắt vụn tuần tra chó, tầng ngoài bọc thép đều có thể ngạnh kháng cấp 40 chiến sĩ một kích toàn lực. Nàng vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Vừa vặn Lâm Dạ 2-3 miếng giải quyết đi bữa sáng, đứng lên, khớp xương phát ra một trận lốt bốp giòn vang, thử xem ta món đồ chơi mới. Dương Liễu nhìn xem hắn, đột nhiên cảm giác được, cái gọi là 3 tháng lên tới cấp 40 cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành, tại cái này trước mặt nam nhân, tựa hồ cũng biến thành. Có như vậy một chút xíu khả năng. Xuất phát chuẩn bị trước là cần thiết. Cứ việc Lâm Dạ trên người bây giờ còn có hơn 3000 vạn khoản tiền lớn, nhưng hắn cũng không có dưỡng thành tiêu xài thói quen. Dùng hắn lại nói, tiền phải tốn tại trên lưới đao. Hai người không có đi trung tâm thành phố những cái kia vàng son lộng lẫy, chuyên giết dê béo xa xỉ phẩm tiệm trang bị, mà là ngồi tàu đệm từ trường, đi tới nằm ở biên giới thành thị hắc thiết thị trường giao dịch. Nơi này là Đông Hải thị lớn nhất tán nhân chức nghiệp giả căn cứ. Không khí bên trong hỗn tạp dầu máy, huyết tinh cùng thịt nướng phức tạp mùi. Hai bên đường phố, khắp nơi đều là ngồi trên mặt đất bán hàng rong, bán ra lấy các loại từ bí cảnh bên trong mang ra tài liệu, trang bị cũng không biết thực hư tàng bảo đồ. Mặc các loại chiến đấu phục, lương meo cự kiếm đại phủ các chức nghiệp giả chen vai thích cánh, tiếng giao hàng, tiếng trả giá liên tục không ngừng, tràn đầy thô kệch mà hoạt bát sinh mệnh lực. Dương Liễu hiển nhiên là lần đầu tiên tới loại địa phương này, nàng mặc một thân đơn giản trang phục bình thường, sạch sẽ khí chất cùng hoàn cảnh xung quanh không hợp nhau. Nàng vô ý thức hướng Lâm Dạ bên cạnh nhích lại gần, có chút khẩn trương đánh giá bốn phía. Lâm Dạ ngược lại là xe nhẹ đường quen, hắn lôi kéo Dương Liễu cổ tay, linh xảo trong đám người xuyên qua. "Đừng sợ, nơi này chỉ là thoạt nhìn loạn, không ai dám gây rối." Hắn thấp giọng giải thích nói, "Chức nghiệp giả hiệp hội đội chấp pháp 24 giờ tuần tra, dám ở chỗ này độc thủ, mộ phần cỏ đều cao ba thước." Bàn tay của hắn ấm áp mà khô khan, để Dương Liễu hỗn loạn tâm tư an định không ít. Nàng không có thoát khỏi, chỉ là yên lặng đi theo sau hắn, cảm thụ được trên cổ tay truyền đến lực đạo. Bọn họ mục đích của chuyến này rất rõ ràng, mua sắm tiêu hao chủng loại cùng một kiện thích hợp chứa vật trang bị. Lâm Dạ phía trước chứa vật hầu bao đều tại tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo Lý Hạo lúc đổi thành cái kia 20m xa hoa ba lô, nhưng này cái túi đeo lưng mục tiêu quá lớn, không thích hợp hàng ngày sử dụng. "Lão bản, cái này bán thế nào?" Lâm Dạ tại một cái thoạt nhìn có chút cũ kỹ trước gian hàng dừng lại, chỉ vào một cái không đáng chú ý màu đen vòng tay hỏi. Chủ quán là cái độc nhãn long, đầy mặt dữ tợn, thoạt nhìn hung thần ác sát. Hắn liếc Lâm Dạ cùng Dương Liễu một cái, lười biếng đưa ra năm ngón tay. "5 vạn điểm tín dụng, không gian vòng tay 5m, muốn hay không?" Dương Liễu âm thầm liễu lưỡi, một cái chỉ có 5m không gian bình thường cấp chữ vật trang bị, tại chính quy trong cửa hàng tối đa cũng liền bán 3 vạn. Lão bản này hiển nhiên là xem bọn hắn tuổi trẻ, muốn làm thịt một bút. Nàng vừa định mở miệng, lại bị Lâm Dạ dùng ánh mắt ngăn lại. Chỉ thấy Lâm Dạ không chút hoang mang điệu từ trong túi lấy ra một khối cục gạch, đặt ở quầy hàng bên trên. Khối kia cục gạch bình thường không có gì đặc biệt, chính là bình thường nhất gạch đỏ, phía trên còn mang theo điểm mới mẹ bùn đất khí tức. Độc nhãn long lão bản ngây ngẩn cả người, xung quanh mấy cái xem náo nhiệt chức nghiệp giả cũng ngây ngẩn cả người. Đến hắc thiết thị trường mua đồ, không mang theo tiền, mang cục gạch. Đây là cái gì tân triều trả tiền phương thức? Huynh đệ, ngươi có ý tứ gì? Độc nhãn long sắc mặt trầm xuống, còn sót lại một con mắt bên trong lộ hung quang. Không có ý gì. Lâm Dạ cười cười, ngữ khí bình thản, lão bản ngươi lại nhìn xem khối này gạch. Độc nhãn long nửa tin nửa ngờ địa cầm lấy cục gạch, vào tay một cái mắt, sắc mặt hắn đông nhiên biến đổi. Cái này cục gạch, nhìn như bình thường, phân lượng lại nặng đến kinh người. Mà còn, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ yếu ớt nhưng cực kỳ năng lượng tinh thuần ở trong đó lưu chuyển. Đây không phải là phàm vật. Hắn nếm thử truyền vào một tia đấu khí, cục gạch không phản ứng chút nào. Hắn lại gia tăng cường độ, cục gạch vẫn như cũ vững như bàn thạch. Độc nhãn long hô hấp dồn dập. Hắn vào Nam ra Bắc nhiều năm, ánh mắt độc ác, nháy mắt liền ý thức được khối này cục gạch giá trị. Đây tuyệt đối là một loại nào đó cực kỳ hiếm thấy luyện kim tài liệu, kiên cố vô cùng, năng lượng chuyển tính là không, là chế tạo đỉnh cấp phòng ngự trang bị hoặc là đặc thù vũ khí cực phẩm bại hoại. Cái này, thứ này, hắn kích động đến âm thanh đều có chút run rẩy. Thế nào? Lâm Dạ thu hồi cục gạch, dù bận ung dung mà hỏi thăm, hiện tại, cái kia vòng tay, tăng thêm ngươi quầy hàng bên trên tất cả khôi phục dược tề và giải độc liệu, đổi ta khối này gạch, có làm hay không? Độc nhãn long trên mặt diễn ra một tràng đặc sắc trở mặt thanh tú, từ hung ác đến kinh ngạc, lại đến mừng như điên. Hắn không chút do dự đem cái kia vòng tay cùng một đống lớn bình bình lọ lọ đẩy tới Lâm Dạ trước mặt, sợ hắn đổi ý giống như. Cạn. Quá khô. Huynh đệ, ngươi còn có loại này tại sao? Ta thu hết. Không có, liền một khối. Lâm Dạ lạnh nhạt nói, đem đồ vật cất kỹ, lôi kéo còn tại sững sờ Dương Liễu xoay người rời đi. Mãi đến đi ra rất xa, Dương Liễu mới hồi phục tinh thần lại, nàng dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Lâm Dạ, ngươi liền dùng một khối cục gạch, đổi giá trị ít nhất 10 vạn đồ vật. Cơ bản thao tác, vật lục, chớ kinh ngạc. Lâm Dạ một mặt bình tĩnh. Với hắn mà nói, chi phí là một điểm pháp lực giá trị cục gạch, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Kỳ thật cái kia chuyển trên bản chất cùng bình thường cục gạch không có cái gì khác nhau, đơn giản cũng là bởi vì bị chính mình triệu hoán đi ra, dẫn đến có chút kỳ quái mà thôi. Đây quả thực là không muốn bạn lời mua bán. Dương Liễu thế giới quan lại lần nữa nhận lấy nho nhỏ xung kích. Nàng nhìn xem Lâm Dạ gò má, đột nhiên cảm giác được, cái này trên thân nam nhân tràn đầy bí ẩn. Cái kia tầng tầng lớp lớp quỷ dị năng lực, vừa xa người đồng lứa tỉnh táo cùng tâm trí, còn có cái kia phảng phất có thể xem thấu tất cả thâm thúy ánh mắt. Hắn thật chỉ là một cái phổ thông cô nhi sao? Cái kia bị Đông Hải thị cao tầng truyền đi vô cùng kỳ diệu ẩn thế tông môn, chẳng lẽ là thật? Dương Liễu lắc đầu, đem những này không thiết thực ý nghĩ ném ra khỏi đầu. Không quản Lâm Dạ là thân phận gì, hiện tại hắn là cùng chính mình kể vai chiến đấu đồng đội. Cái này liền đủ rồi. Dê không số 7 bí cảnh, bỏ hoang đô thị nhập khẩu. Nghiêm ngặt bê tông bên trong tháo đài, phụ trách đăng ký phê duyệt trong văn phòng, bầu không khí có chút kiềm chế. Nhân viên công tác lao trương, một cái tại chỗ này làm 20 năm, còn có 3 năm liền có thể quang minh về hưu kẻ ra đời, đang bưng một ly ngâm cầu kỳ cốc giữ nhiệt, buồn bực ngán ngẩm địa quét lấy nội bộ diễn đàn. Hôm nay tiếp mời vẫn là trước sau như một buồn chán. Kinh hãi. Thành Tây đổ tể Trương Tam ngày hôm qua đơn quét cấp E hư thối hang động, lại chỉ là một bát lòng lợn. 818 cái kia lâu dài tại cấp F bí cảnh cửa ra vào bán thuốc giả hát tâm thương nhân, hắn tổ tiên ba đời đều là lừa đảo. Luận cùng chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ cái nào chức nghiệp tán gái tỷ lệ thành công càng cao, có lý có cứ, không phục đến miệng. Lao Trương nhếch miệng, hiện tại tuổi trẻ chức nghiệp giả, tâm tư đều tiêu vào những này loạn thất bát tao địa phương. Nhớ năm đó, bọn họ một đời kia người, cái nào không phải đem đầu đứng tại dây lưng quần bên trên, vì nhân loại không gian sinh tồn cùng quái vật liều mạng. Ai, thế phong Nhật Hạ a. Hắn hớp một cái nóng bỏng trà cầu kỳ, đang chuẩn bị đóng lại diễn đàn, một đầu mới tiến vào ghi chép bắn ra ngoài. Bí cảnh tiến vào thân thỉnh bí cảnh dê không số 7, bỏ hoang đô thị thân thỉnh tiểu đội, Lâm Dạ, Dương Liễu đội trưởng tin tức, Lâm Dạ, chức nghiệp đại triệu hoán sư đẳng cấp LV20 đội viên tin tức, Dương Liễu, chức nghiệp dệt mộng người đẳng cấp LV15 gốc. Lao Trương một cái trà cầu kỳ trực tiếp phun tại trước mặt màn sáng bên trên, bỏng đến hắn nghe răng trợn mắt, lại hồn nhiên không để ý hắn dùng sức đuốt chính mình lão thị, xích lại gần màn hình, từng chữ một lần nữa nhìn một lần. Không sai. Cấp 20, cấp 15. Thân thỉnh tiến vào cấp dê bí cảnh. Lao Trương phản ứng đầu tiên là nhà ai tiểu hài trộm ra trường chức nghiệp giả huy chương, chạy ra hồ náo. Hắn lúc này liền chuẩn bị điểm xuống bác bỏ nút bấm, đồng thời kèm theo bên trên một câu nghiêm khắc khiển trách, hồ đồ. Làm bí cảnh là công viên trò chơi sao? Nhưng lại tại ngón tay của hắn sắp chạm đến màn hình máy mắt, động tác của hắn bỗng nhiên cứng lại rồi. Lâm Dạ, cái tên này làm sao nghe được như thế quân hay? Lao Trương trong đầu một cái phủ đuổi dây cung bị kích thích. Hắn thả xuống cốc giữ nhiệt, thần sắc thay đổi đến nghiêm túc lên, hai tay tại trên bàn phím thần tốc đánh. Điều ra nội bộ đặc thù quan tâm danh sách nhân viên. Đây là một cái mã hóa danh sách, chỉ có bọn họ những này thâm niên phê duyệt nhân viên mới có quyền hạn xem xét. Danh sách rất ngắn, chỉ có chút ít mười mấy cái danh tự. Mà xếp tại cái thứ nhất, dùng màu đỏ tươi kiểu chữ to thêm đánh dấu danh tự, bất ngờ chính là Lâm Dạ ghi chú tin tức, Đông Hải Tam Trung học sinh. Mục tiêu nhân vật bối cảnh cực độ thần bí, hư hư thực thực đến từ cái nào đó ẩn thế tông môn. Trước đây không lâu tại cấp F bí cảnh gỗ Lĩnh Chi Sâm bên trong, lấy LV15 đẳng cấp, một mình đánh giết LV20 quân chủ cấp bột hải cốt quân chủ. Sự kiện đẳng cấp, tuyệt mật. Xử lý ý kiến, từ thành chủ Tần Chấn Sơn đại nhân đích thân phê chỉ thị, tuyệt đối cấm chỉ bất luận cái gì hình thức điều tra cùng tiếp xúc. Toàn lực phối hợp hắn đảm nhiệm sao hợp lý phạm vi bên trong yêu cầu. Phát hiện hành tung, cần tại trong vòng 5 phút đồng hồ báo cáo thành chủ văn phòng. Lặp lại, đây không phải là diễn tập. Vâng. Lao Trương nào giống như là bị một thành công thành truy hung hăng đập trúng, vang lên ong ong. Gỗ Liển Chi Sâm, Hải Cốt quân chủ. Kiện kia đoạn thời gian trước viên náo xôn xao, cuối cùng lại bị cưỡng ép áp xuống cấp F bí cảnh dị biến sự kiện, nhân vật chính lại chính là trước mắt cái này thân thỉnh tiến vào cấp D bí cảnh cấp 20 tiểu tử. Mồ hôi lạnh, nháy mắt liền từ trên trán của hắn xung ra, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ ở trên mặt bàn. Hắn cảm giác trong tay mình cốc giữ nhiệt, giờ phút này nặng tựa nghìn cân. Cái này mụ hắn ở đâu là thân thỉnh, đây rõ ràng là một đạo đùa đòi mạng a. Bác bỏ. Nói đùa cái gì? Vạn nhất vị này ẩn thế tông môn thiếu gia, là đi ra lịch luyện, chính mình một cái bác bỏ, chọc cho nhân gia không cao hứng. Nhân gia trong sư môn tùy tiện đi ra cái trưởng lão, một bàn tay có phải là có thể đem toàn bộ Đông Hải thị cho mình. Đến lúc đó, chính mình là Đông Hải thị tội nhân tiên cổ. Cho phép, cái kia càng không được a. Cấp dê bí cảnh, bỏ hoang đô thị. Bên trong máy móc khối lỗi, yếu nhất tuần tra chó đều là cấp 25. Vật lý kháng tính cao đến khiến người giận sôi. Vị thiếu gia này mặc dù có thể đơn sát hải cốt quân chủ, nhưng người nào biết dùng chính là bí pháp gì hoặc là cấm kỵ đạo cụ. Loại kia con bài chưa lật, có thể tùy tiện dùng sao? Vạn nhất hắn lần này không mang, hoặc là chính là đơn thuần muốn dùng thực lực bản thân xông một lần, kết quả ở bên trong lật xe, dù chỉ là chảy ra một chút. Lao Trương dùng mình một cái, hắn đã có thể tưởng tượng đến thành chủ Tần Chấn Sơn tấm kia có thể giết người mặt. Chính mình cái này làm 20 năm bắt sát, đừng nói không gánh nổi, sợ rằng liền lùi lại nghỉ kim cũng phải bị trừ sạch, nửa đời sau chỉ có thể đi khu ổ chuột nhặt phế liệu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chương 54, cả nhà ngươi cũng là phế bẩn, 1, chương 54, cả nhà ngươi cũng là phế bẩn, 1. Lao Trương gấp đến độ trong phòng làm việc xoay quanh, mồ hôi trên trán cùng trời mưa giống như. Đạo đề này quá khó khăn, vừa xa khỏi hắn một cái nho nhỏ phê duyệt nhân viên phạm vi năng lực. Không được, cái nồi này ta không thể quẵng. Hắn bỗng nhiên vô đuổi, làm ra một cái vô cùng quyết định chính xác, vung nổi. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ, đem phần này thân thỉnh tính cả Lâm Dạ ghi chú tư liệu, đóng gói mang hóa, trực tiếp gửi đi đến cao nhất tầng quản lý, đồng thời lựa chọn cấp tốc màu đỏ báo động nhãn hiệu. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, cảm giác khí lực toàn thân đều bị dành thời gian. Hắn bưng lên cốc giữ nhiệt, há miệng run rẩy uống một ngụm, tự lẩm bẩm, trời sắp xuống, có người cao đỉnh lấy. Ta chỉ là cái nhìn cửa lớn, đúng, ta chỉ là cái nhìn cửa lớn. Đông Hải thị, thị chính trung tâm tầng cao nhất, thành chủ văn phòng. Tần Chấn Sơn, vị này trưởng quản lấy mấy ngàn vạn người sinh kế đẳng cấp cao tới cấp 85 trấn quốc vũ hầu giờ phút này chính chủ nắm lấy một tràng cấp bậc cao hội nghị quân sự. Hội nghị nội dung là liên quan tới thành thị phía đông phòng tuyến bên ngoài, một cái mới xuất hiện cấp A bí cảnh công lược kế hoạch. Bầu không khí trang trọng mà nghiêm túc. Căn cứ thứ 7 trinh sát tiểu đội tình báo truyền về, nên bí cảnh nội bộ năng lượng phản ứng cực kỳ không ổn định, sơ bộ phán đoán, chiếm cứ ở hạch tâm khu vực, ít nhất là một đầu cấp 80 trở lên á long trùng. Ta đề nghị, từ quân đội thứ nhất, đệ tam trọng trang sư đoàn hợp tác tác chiến, phối hợp thành vệ ký tên lợi kiếm bộ đội đặc chủng, tiến hành vòng thứ nhất thăm dò tính tiến công. Một tên trên người mặc lung trang tướng quân, chính chỉ vào to lớn sa bàn, trầm giọng hồi báo. Tần Chấn Sơn khuôn mặt uy nghiêm, lặng lặng nghe, ngón tay có tiết tấu địa đập mặt bàn. Đúng lúc này, trên cổ tay hắn thiết bị đầu cuối cá nhân đột nhiên phát ra một trận rồn rập, chói tai phong minh thanh. Ong ong ong. Đây là cấp bậc cao nhất truyền tin khẩn cấp thanh âm nhắc nhở. Ở đây tất cả tướng quân cùng quan lớn, sắc mặt cùng nhau biến đổi, hồi báo âm thanh cũng im bặt mà dừng. Tất cả mọi người biết, cái này thanh âm nhắc nhở ý vị như thế nào, đủ để uy hiếp đến toàn bộ Đông Hải thị an nguy trọng đại đột phát sự kiện. Chẳng lẽ là phòng tuyến bị công phá? Vẫn là có thế lực đối địch phát động tập kích khủng bố? Tần Chấn Sơn cau mày, đưa tay ra hiệu hội nghị tạm dừng. Hắn điểm mở thông tin, một đạo mã hóa tin tức lưu nháy mắt tràn vào. Khi thấy rõ trong tin tức cho nháy mắt, cái kia trương trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi trên mặt, thần sắc xuất hiện một tia vi diệu giãn nước. Con ngươi của hắn không dễ phát hiện mà có rút lại một chút. Làm sao vậy, thành chủ? Bên cạnh phó quan thấp giọng hỏi, là phòng tuyến xảy ra vấn đề sao? Không. Tần Chấn Sơn chậm rãi lắc đầu, tắt đi màn sáng, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ, so với kia phiền phức hơn. Mọi người ở đây trong lòng đều là run lên. So cấp A bí cảnh cùng Á Long trùng phiền phức hơn. Đó là cái gì? Khó nói là cấp S bí cảnh giáng lâm. Chỉ có chính Tần Chấn Sơn biết, hắn thời khắc này nội tâm còn lâu mới có được mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Trong đầu của hắn chính nhắc lên một tràng sóng to gió lớn. Lâm Dạ, cái kia ẩn thế tông môn thiếu chủ, hắn đi bỏ hoang đô thị, cấp 20, đi bình quân đẳng cấp cấp 35 cấp D bí cảnh. Hắn muốn làm gì? Đây là thí luyện, tuyệt đối là bọn họ tông môn an bài cho hắn thí luyện. Mà còn, hắn chỉ dẫn theo một cái cấp 15 phụ trợ. Điều này nói rõ, tại trong sự nhận thức của hắn, loại trình độ này thí luyện, căn bản không cần cường lực đồng đội. Cỡ nào tự tin, cỡ nào nội tình. Tần Chấn Sơn càng nghĩ, trong lòng càng là kinh hãi. Hắn gần như có thể khẳng định, vị thiếu chủ này trên thân tuyệt đối mang theo sư môn ban cho, đủ để hủy thiên diệt địa bảo mệnh con bài chưa lần. Thế nhưng, vạn nhất đâu? Vạn nhất vị thiếu chủ này kẻ tài cao gan cũng lớn, chính là muốn chơi tim đập, chính là không cần con bài chưa lần, nhất định muốn dựa vào cấp 20 thực lực đi cứng rắn đâu. Người trẻ tuổi, có chút ngạo khí, rất bình thường nha. Có thể vạn nhất hắn chơi thoát đây. Tần Chấn Sơn không còn dám nghĩ tiếp. Hắn rất rõ ràng, giống Lâm Dạ loại cấp bậc này tồn tại, đối với Đông Hải thị đến nói, là một chẳng cơ duyên to lớn. Chỉ cần có thể cùng hắn tạo mối quan hệ, dù chỉ là để hắn tại chỗ này ở đến thư thái một điểm, tương lai Đông Hải thị có khả năng lấy được chỗ tốt, đều đem là không thể đo lường. Mặt khác, nếu như vị thiếu chủ này ở địa bàn của mình ra cái gì một điểm sai lầm, Tần Chấn Sơn không chút nghi ngờ, cái kia có thể nuôi dưỡng được loại này yêu nghiệt tận thế tông môn, tuyệt đối có năng lực trong vòng một ngày, để Đông Hải thị từ trên bản đồ hoàn toàn biến mất. Trách nhiệm này, hắn đảm đương không nổi. Nhất định phải phái người đi. Không, không thể là phái người đi bảo vệ, như thế quá tận lực, sẽ gây nên đối phương phản cảm, lộ ra chúng ta không tín nhiệm thực lực của hắn. Phải tìm lý do, một cái hợp tình hợp lý cái cớ, phái một cái thực lực đủ mạnh, não lại đầy đủ linh quang người, đi ngẫu nhiên gặp, đi hộ tống. Tần Chấn Sơn não phi tốc vận chuyển. Phái ai đi? Quân đội người không được, sát khí quá nặng, dễ dàng gây nên hiểu lầm. Thành vệ ký tên người cũng không được, mục đích tính quá mạnh. Chức nghiệp giả hiệp hội. Đám người kia mắt cao hơn đầu, vạn nhất nói nhầm, ngược lại biến khéo thành vụ. Càng nghĩ, trong đầu của hắn hiện ra một cái nhân tuyển thích hợp. Đông Hải Lý gia. Lý gia là Đông Hải thị uy tín lâu năm thế gia, nội tình thâm hậu, đối nhân xử thế từ trước đến nay khéo đưa đẩy. Trọng yếu nhất chính là Lý gia đương nhiệm nhân vật số 2 Lý Thiên Chính, một tháng trước vừa vặn dựa vào sự giúp đỡ của hắn, đột phá đến cấp 75, tấn thăng thánh thuẫn hàng rào chính thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Mà còn, Lý Thiên Chính người này, trầm ổn, cẩn thận, không nói nhiều, là chấp hành loại bí mật này nhiệm vụ nhân tuyển tốt nhất. Đúng, chính là hắn. Tần Chấn Sơn lập tức tiếp thông Lý Thiên Chính tư nhân thông tin. Thiên Chính, có chuyện, cần ngươi tự mình đi xử lý. Thanh âm của hắn âm u mà nghiêm túc. Thông tin bên kia, đang ở nhà tộc huấn sân luyện tập chỉ đạo hậu bối Lý Thiên Chính nghe vậy, lập tức cung kính nói ra, thành chủ đại nhân mời nói, chỉ cần ta Lý Thiên Chính làm được, muôn lần chết không chối từ. Không nghiêm trọng như vậy. Tần Chấn Sơn cân nhắc dùng từ, ta cần ngươi lập tức đi một chuyến dê không số 7 bí cảnh, bỏ hoang đô thị. Bỏ hoang đô thị. Lý Thiên Chính có chút ngoài ý muốn. Đúng, có hai cái tiểu gia hỏa muốn đi xông vào này cái bí cảnh. Thân phận của bọn hắn rất đặc thù, vô cùng đặc thù. Tần Chấn Sơn nhấn mạnh, ngươi nhiệm vụ không phải can thiệp, không phải bảo vệ, là hộ tống. Hiểu ý của ta không? Hộ tống. Lý Thiên Chính sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Nói trắng ra là chính là làm cái ẩn hình bảo tiêu. Tại đối phương không có nguy hiểm tính mạng thời điểm, tuyệt đối không thể lộ diện, chỉ có thể ở bí mật quan sát. Chỉ có tại nguy cấp nhất trước mắt mới có thể ra tay. Mà còn xuất thủ về sau, còn phải tìm hoàn mỹ lý do, ví dụ như ta chỉ là đi qua ai nha, thật là đúng dịp các ngươi cũng ở nơi đây cày quái à. Đó là cái việc cần kỹ thuật. Ta hiểu được. Lý Thiên Chính trầm giọng đáp, chỉ là có thể để cho thành chủ đại nhân ngài đích thân hạ lệnh hộ hàng, đến tuột cùng là ai? Không nên hỏi, đừng hỏi. Tần Chấn Sơn âm thanh lạnh xuống, ngươi chỉ cần biết, hai người này bất kỳ cái gì một cái, đều so toàn bộ Lý gia cộng lại còn trọng yếu hơn. Ra cái gì sai lầm, ngươi cùng ngươi toàn cả gia tộc đều đem vạn kiếp bất phục. Lý Thiên Chính Tâm hơi hồi hộp một chút, chìm đến đáy cốc. Hắn chưa từng nghe qua Tần Chấn Sơn dùng ngưng trọng như thế ngữ khí nói chuyện, so toàn bộ Lý gia còn trọng yếu hơn. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên hạ phàm? Phải, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không còn dám chậm trễ chút nào, lập tức đứng nghiêm chào. Cúp máy thông tin, Lý Thiên Chính trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi dị. Hắn hít sâu một hơi, quay người đối với trong sân huấn luyện một cái ngay tại lửa biếng, bị phạt đứng trung bình tân thiếu niên quát, Lý Hạo, ngươi cái này người tử, lăn tới đây cho ta. Lý Hạo gần nhất rất phiền muộn. Từ khi tại gỗ Liển Chi Sâm bị Lâm Dạ tên phế vật kia dùng một ngón tay đẩy lùi, còn bị Tinh Chuẩn giúp đỡ người nghèo tất cả gia tài về sau, hắn liền thành toàn bộ Đông Hải Tam Trung trò cười. Mặc dù hắn trên miệng chương 54, cả nhà ngươi cũng là phế vật, hai, chương 54, cả nhà ngươi cũng là phế vật, hai, còn tại khoác lác, nói mình là gặp bí cảnh chỗ sâu ẩn tàng bút, mới tiếp bại mà về. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn đây là tại mạnh miệng. Nhất là làm Tô Thanh Tuyết tiểu đội đầy bụi đất địa trở về, Tô đại giáo hoa càng là bệnh nặng một tràng, đóng cửa không ra về sau, các loại lưu ngôn phỉ ngữ liền truyền đi lợi hại hơn. Có người nói, Lâm Dạ cái kia Triệu Hoàn sư, nhưng thật ra là cái ẩn tàng đại lão. Có người nói, Dương Liễu mới thật sự là bắt đuổi, nàng vừa ra tay, liền đem Lý Hạo cùng Tô Thanh Tuyết toàn bộ dây. Còn có người nói, Lâm Dạ cùng Dương Liễu, nhưng thật ra là cái nào đó cổ lao tông môn thánh tử thánh nữ, xuống núi lịch lãm, Lý Hạo không có mắt chọc tới bọn họ, bị phế tu vi. Chuyện luôn càng truyền càng không hợp thói thường, nhưng hạch tâm tư tưởng chỉ có một, hắn Lý Hạo là cái bị nghiền ép, buồn cười kẻ thất bại. Cái này để luôn luôn tâm cao khí ngạo Lý Hạo làm sao có thể nhẫn? Hắn tự giam mình ở trong nhà, một ngày một đêm điên cuồng huấn luyện đẳng cấp ngược lại là lên tới cấp 10, nhưng trong lòng cố kia tà hỏa, nhưng là càng đốt càng vượng. Hôm nay, hắn thật vất vả bị hắn cái kia ma quỷ nhị thúc Lý Thiên Chính thả ra, đang chuẩn bị chạy ra ngoài tìm mấy cái hồ bằng cầu hữu uống rượu giải buồn, kết quả vừa đi đến cửa ra vào, liền bị quát to một tiếng dọa đến khẽ run rẩy. Hai, nhị thúc. Lý Hạo nhìn xem bước nhanh đi tới Lý Thiên Chính, trong lòng bồn chồn. Hắn cái này nhị thúc là Lý gia võ sĩ, cũng là hắn đắc ngộ. Từ nhỏ đến lớn, hắn không ít bị Lý Thiên Chính lấy ma luyện làm tên, treo lên đánh. Thu thập một chút, cùng ta ra ngoài. Lý Thiên Chính biểu lộ không thể nghi ngờ. Đi. Đi chỗ nào a? Lý Hạo yếu ớt địa hỏi. Cấp dê bí cảnh, bỏ hoang đô thị. Cái gì? Lý Hạo trong mắt đều nhanh trận lùi ra. Nhị thúc, ngươi không có nói đùa chứ? Ta mới cấp 10, đi cấp dê bí cảnh. Đây không phải là đưa đồ ăn sao? Ai bảo ngươi đi đưa đồ ăn? Lý Thiên Chính trừng mắt liếc hắn một cái, để ngươi cùng đi được thêm kiến thức. Tránh khỏi ngươi từ sáng đến tối ở bên ngoài gây chuyện thị phi, liền người nào có thể chọc, người nào không thể chọc đều không phân rõ. Lý Hạo rụt cổ một cái, không dám nói nữa. Hắn biết, nhị thúc đây là tại gõ hắn tại gỗ Liển Chi Sâm mất mặt sự tình. Bất quá, nghĩ lại, có thể đi theo một vị cấp 75 thánh thuẫn hàng rào tới kiến thức một cái cấp dê bí cảnh, tựa hồ cũng là cơ hội tốt. Đến lúc đó chụp mấy tấm hình phát đến vòng bằng hữu, sướng văn, hôm nay đi theo nhị thúc đến cấp dê bí cảnh tùy tiện dạo chơi, bên trong quái vật cũng bất quá như vậy nha. Bước cách nháy mắt liền kéo căng. Nghĩ tới đây, Lý Hạo tâm tình lại khá hơn, hấp tấp cùng tại Lý Thiên Chính sau lưng. Nhị thúc, chúng ta lần này đi bỏ hoang đô thị làm gì a? Là có cái gì gia tộc nhiệm vụ sao? Không nên hỏi, đừng hỏi. Nha. Cái kia nhị thúc, ngươi nói cái kia không thể trêu người, đến cùng là ai a? Rất lợi hại phải không? Ngậm miệng, đi theo liền được. Lý Thiên Chính lời cùng cái này ngu ngốc chất tử nói nhảm. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều đang suy nghĩ thành chủ Tần Chấn Sơn lời nói. Hai cái so toàn bộ Lý gia còn trọng yếu hơn người trẻ tuổi. Đến tột cùng sẽ là nhân vật dạng gì? Hắn một bên suy tư, một bên mang theo Lý Hạo, ngồi ra tộc chuyên môn máy bay, bằng nhanh nhất tốc độ, hướng về ngoài thành dê không số 7 bí cảnh nhập khẩu bay đi. Bỏ hoang đô thị nhập khẩu, thành lũy ngoài cửa lớn. Lâm Dạ cùng Dương Liễu đã chờ nhanh 20 phút. Thân thỉnh đệ trình đi lên, liền như là đá chìm đáy biển, một điểm tiếng vọng đều không có. Chuyện gì xảy ra? Một cái cấp dê bí cảnh mà thôi, phê duyệt cần lâu như vậy sao? Lâm Dạ hơi không kiên nhẫn. Hắn kiếp trước là người nóng tính, ghét nhất chính là chờ đợi cùng xếp hàng. Dương Liễu ngược lại là rất bình tĩnh, nàng tựa vào một bên trên vách tường, cúi đầu nhìn chân của mình nói, không biết suy nghĩ cái gì. Ánh mặt trời vẩy vào nàng nhu thuận tóc dài bên trên, phản xạ ra vầng sáng nhàn nhạt, để nàng cả người thoạt nhìn yên tĩnh mà tốt đẹp. Nếu không, chúng ta chuyển sang nơi khác. Dương Liễu nhẹ giọng đề nghị. Chờ một chút. Lâm Dạ lắc đầu. Hắn đã đem bỏ hoang đô thị trở thành chính mình kỹ năng mới khu thí nghiệm, không nghĩ dễ dàng buông tha. Đúng lúc này, một trận mãnh liệt năng lượng ba động từ trên bầu trời truyền đến. Một chiếc toàn thân đen nhánh, tạo hình trôi chạy tư nhân máy bay, lấy cực nhanh tốc độ đáp xuống cách đó không xa trên bãi đáp máy bay. Cửa khoang mở ra, hai cái thân ảnh đi xuống. Cầm đầu là một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị trung niên nam nhân, hắn mặc một thân nặng nề ám kim sắc áo giáp, mỗi đi một bước đều mang một cốt như núi cao trầm ngưng khí thế. Sau lưng hắn, đi theo một cái lấm la lấm lét, hết nhìn đông tới nhìn tây tóc vàng thiếu niên. Lâm Dạ ánh mắt tại trung niên trên thân nam nhân dừng lại một cái chớp mắt, ánh mắt ngưng lại. Thật mạnh, cấp bậc của người này tuyệt đối vượt qua cấp 70. Mà khi hắn nhìn thấy cái tia tóc vàng thời niên thiếu, khóe miệng không nhịn được câu lên một vệt ngoạn vị đường cong. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a Lâm Dạ. Lý Hạo cũng ngay lập tức thấy được Lâm Dạ, hắn đầu tiên là sửng sở, lập tức một cỗ không đè nén được lửa giận cùng cảm giác nhục nhã, đột nhiên tòng tâm ngọn nguồn chạy đi lên. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tên phế vật này, cái này để hắn mặt mũi mất hết ra hỏa, vậy mà cũng dám đến cấp dê bí cảnh. Nhị thúc, chính là hắn. Lý Hạo giống như là tìm được chủ tâm cốt chó dại, chỉ vào Lâm Dạng, đối với hắn bên người Lý Thiên chính kích động hô, chính là cái này phế vật. Lần trước tại gỗ liền chi sâm, chính là hắn đâm ta, hại ta vứt sạch mặt. Lý Thiên chính bước chân, đột nhiên dừng lại. Hắn ánh mắt giống như hai đạo lợi kiếm, nháy mắt khóa chặt xa xa Lâm Dạ cùng Dương Liễu. Đầu óc của hắn tại thời khắc này phi tốc vận chuyển. Thành chủ nói, hai người trẻ tuổi, một cái cấp 20, một cái cấp 15. Trước mắt hai cái này, không vừa vặn đối mặt sao? Chẳng lẽ hắn muốn hộ hàng mục tiêu chính là mình cái này ngu ngốc chất tử cựu nhân? Lý Thiên chính cảm giác chính mình huyệt thái dương tại thình thịch chực nhảy. Hắn hiện tại chỉ muốn một bàn tay đem chính mình cái này thành sự không có bại sự có thừa chất tử cho đập vào trong đất đi. Con mẹ nó, ngươi chọc người nào không tốt, mà lại đi chọc loại này, ngay cả thành chủ đều vô cùng kiêng kỵ thần bí tồn tại. Ngươi là chê chúng ta Lý gia sống đến quá dài sao? Lý Thiên chính sau lưng, nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, một cái đè lại còn muốn tiếp tục gọi ồn ào Lý Hạo, thấp giọng gầm thét lên, ngươi câm miệng cho ta. Thanh âm kia bên trong, ẩn chứa một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Lý Hạo bị hét sững sờ, hắn không hiểu, vì cái gì luôn luôn không sợ trời không sợ đất Nhị Thúc, sẽ là loại phản ứng này. Nhị Thúc, ngươi làm gì a? Chúng ta mau qua tới giết chết hắn a. Có ngươi tại, hắn chính là cái rắm. Lý Hạo không cam lòng nói, ta giết chết cái đầu của ngươi. Lý Thiên chính trở tay chính là một cái bạo lật, đập vào Lý Hạo trên đầu, đánh đến hắn mắt nổi đồng đóm. Từ giờ trở đi, ngươi một chữ đều không cho nói, nếu không, ta đánh gãy chân của ngươi. Lý Thiên chính hạ giọng, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng cảnh cáo nói, hắn không dám đánh cược. Tại không có thăm dò lai lịch của đối phương cùng ý đồ đến phía trước bất kỳ cái gì hành động thiếu suy nghĩ, cũng có thể cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Dạy dỗ xong chất tử, Lý Thiên chính hít sâu một hơi, sửa sang lại một cái khôi giáp của mình, bước bước chân trầm ổn, hướng về Lâm Dạ cùng Dương Liễu đi tới. Trên mặt của hắn đã đổi lại một bộ ôn hòa mà lễ phép nụ cười. Hai vị tiểu hữu, các ngươi tốt. Thanh âm của hắn hùng hậu mà tràn đầy tự tính, để người như một xuân phong. Lâm Dạ có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, không nói gì. Dương Liễu thì có chút khẩn trương hướng Lâm Dạ sau lưng ních lại gần. Lý Thiên chính ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, trong lòng càng là âm thầm kinh hãi. Cái kia kêu Lâm Dạ thiếu niên, ánh mắt bình tĩnh đến giống một cái đầm nước sâu, đối mặt chính mình cái này cấp 75 cường giả, vậy mà không sợ hai chút nào cùng khẩn trương, phản phất chính mình chỉ là một cái phổ thông người đi đường. Mà bên cạnh hắn nữ hài kia, mặc dù có chút rụt rè, nhưng khí chất linh hoạt kỳ ảo, tinh thần lực dị thường tinh khiết, xem xét liền không phải là hạng người phàm tục. Quả nhiên là bọn họ. Lý Thiên Chính trong lòng đã có 99 nắm chắc. Tại hạ Lý Thiên Chính, Đông Hải người của Lý gia. Hắn chủ động tự giới thiệu, tư thái thả cực thấp, đây là cháu của ta, Lý Hạo. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, phía trước tại bí cảnh bên trong nếu có cái gì đắc tội địa phương, ta tại chỗ này, thay hắn hướng hai vị bồi thất lễ. Nói xong, hắn vậy mà thật đối với Lâm Dạ cùng Dương Liễu, có chút không người, thi lễ một cái. Một màn này trực tiếp đem theo ở phía sau Lý Hạo cho thấy choáng. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn cái kia mắt cao hơn đầu, ngay cả thành chủ đều muốn cho ba phần chút tình mọn Nhị Thúc, vậy mà tại hướng Lâm Dạ tên phế vật này xin lỗi. Thế giới này là điên rồi sao? Nhị Thúc, ngươi. Lý Hạo vừa định mở miệng, liền bị Lý Thiên Chính một cái lăng lệ mắt đao cho chừng trở về, còn lại lời nói toàn bộ đều ngăn tại trong cổ họng. Lâm Dạ nhìn trước mắt một màn này, lòng tựa như gương sáng. Hắn đại khái đoán được chuyện đã xảy ra. Hơn phân nửa là tự mình xin phép tiến vào cấp dê bí cảnh cử động, đưa tới cao tầng chú ý mà trước mắt cái này cường đại người trung niên, chính là bị phái tới quan sát hoặc là bảo vệ chính mình. Đến mức Lý Hạo, thuần túy là cái bị xách qua làm bối cảnh tấm xui xẻo. Nhận lỗi thì không cần. Lâm Dạ nhàn nhạt mở miệng, tiểu hài tử đùa giỡn mà thôi, ta không có để ở trong lòng. Hắn lời nói này, hơi hợt, lại làm cho Lý Hạo mặt nháy mắt tăng thành màu gan heo. Tiểu hài tử đùa giỡn? Người nào mụ hắn đánh với ngươi ồn nào? Lão tử là bị ngươi đơn phương nghiền ép. Có thể hắn nhìn xem Nhị Thúc cái kia giết người ánh mắt, chính là không dám đem lời nói ra khỏi miệng, chỉ có thể đem răng cắn đến khanh khách rung động. Lý Thiên Chính nghe đến Lâm Dạ lời nói, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Đối phương không có truy cứu, đây là kết quả tốt nhất. Xem ra, vị thiếu chủ này lòng dạ rộng lớn, không phải loại kia đúng lý không tha người tính cách. Tiểu Hữu khoan dung độ lượng, Lý Mỗ bội phục. Lý Thiên Chính thuận thế nói, không biết hai vị tới đây bỏ hoang đô thị là thăng cấp. Lâm Dạ lời ít mà ý nhiều. Thăng cấp? Lý Thiên Chính sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra ta hiểu biểu lộ. Quả nhiên là tông môn thí luyện, đem cấp dê bí cảnh trở thành tân thủ thôn đến thăng cấp, đây là cỡ nào khí phách? Thì ra là thế. Lý Thiên Chính nhẹ gật đầu, sau đó giống như vô ý nói, nhắc tới cũng kéo léo, ta bây giờ Thiên Chính tốt cũng muốn mang ta cái này bất thành khí chất tử, tới đây gặp mặt hiểu biết nhận thức. Không bằng, chúng ta kết bạn đồng hành, trên đường cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Tới. Lâm Dạ trong lòng cười thầm. Đuôi cáo, cuối cùng lộ ra. Đây mới là hắn chuyến này chân chính mục đích. Không cần. Lâm Dạ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt, chúng ta quen thuộc hai người. Nói đùa. Mang hai cái con ghẻ, trong đó một cái vẫn là cấp 75 đại lão, vậy mình còn thế nào vui sướng cày quái? Còn thế nào thí nghiệm chính mình lẳng lơ thao tác? Cột điện nện người bị nhìn thấy cũng coi như, vạn nhất chính mình chơi hưng phấn, làm ra cái triệu hoán hàng không mẫu hạm loại hình đồ vật, cái kia còn giải thích thế nào? Lý Thiên Chính bị chẹn họng một cái, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ tự tuyệt đến như vậy dứt khoát. Nụ cười trên mặt hắn cứng ngắt lại một cái trước mắt, nhưng rất nhanh lại khôi phục tự nhiên. Là Lý Mô Đường đột. Hắn lập tức sửa lời nói, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy hai vị. Chúng ta liền tại khu vực bên ngoài hoạt động, tuyệt không thâm nhập, cũng coi là vì hai vị quét dọn một chút chướng ngại. Lời nói này được, liền vô cùng có trình độ. Đã cho Lâm Dạ mặt mũi, lại hoàn mỹ địa đạt tới chính mình trong bóng tối hộ hàng mục đích. Lâm Dạ nhìn hắn một cái, biết lại cự tuyệt đi xuống cũng không có ý nghĩa gì. Tùy ngươi. Hắn bước xuống hai chữ, sau đó lôi kéo Dương Liễu, quay người liền hướng về thành lũy lối vào đi đến. Đúng lúc này, một mực trầm mặc bên trong pháo đài, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Phía trước cái kia phụ trách phê duyệt lão trương, một đường chạy chậm đến bỏ ra, trên mặt chất đầy lịnh nọt nụ cười. Lâm tiên sinh, Dương tiểu thư, đợi lâu đợi lâu. Hắn chạy đến Lâm Dạ trước mặt, túi đầu không lưng địa đưa lên hai cái lóe ra lục sắc quang mang huy chương. Ngài thân tỉnh đã thông qua được. Đây là quyền hạn tối cao thẻ thông hành, ngài hai vị tại bí cảnh bên trong có thể không nhìn tất cả quy tắc hạn chế, tùy cơ ứng biến. Chúc ngài hai vị lịch luyện vui sướng. Lão trương một bên nói, một bên len lén dùng khỏe mắt quét nhìn liếc qua cách đó không xa Lý Thiên Chính. Khi thấy Lý Thiên Chính cái kia thân mang tính tiêu chí áo giáp cùng Lý Gia Gia Huy lúc, trong lòng của hắn sau cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Liên Lý Gia Thánh Tuấn Hàn Dạo đều đích thân chạy tới làm bảo tiêu. Vị gia này thân phận so với mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Lâm Dạ tiếp nhận huy chương, không nói thêm gì, mang theo Dương Liễu trực tiếp đi vào đạo kia tản ra hào quang màu u lam không gian vòng xoáy. Mãi đến thân ảnh của hai người hoàn toàn biến mất, Lý Thiên Chính mới chậm rãi ngồi thẳng lên, thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí. Cảm giác tựa như là mới vừa đánh xong một tràng sinh tử đại chiến. 2. Nhị thúc. Lý Hạo cuối cùng nhịn không được, hắn lại gần, dùng một loại như mộng ảo ngữ khí vấn đạo, vừa bạn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì phải sợ tên phế vật kia? Phế vật? Lý Thiên Chính quay đầu, dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem cháu mình. Ngươi mới là phế vật, cả nhà ngươi đều là phế vật. Hắn một bàn tay phiến tại Lý Hạo trên nó, đánh đến hắn một cái lảo đảo. Chương 55, ngươi biết hay không? 1. Chương 55, ngươi biết hay không? 1. Ta cảnh cáo ngươi, Lý Hạo. Từ giờ trở đi, đem ngươi trong trường học cùng cái kia kêu Lâm Dạ người tất cả ân oán, toàn bộ đều cho ta nát tại trong bụng. Về sau nhìn thấy hắn, hoặc là đi vòng, hoặc là liền cho ta khách khí kêu một tiếng đêm ca. Có nghe hay không? Vì cái gì a? Lý Hạo ôm đầu, đầy mặt ủy khuất cùng không hiểu. Không có vì cái gì. Lý Thiên Chính trong thanh âm, mang theo một tia nghĩ mà sợ thanh âm rung động. Ngươi chỉ cần biết, người kia là chúng ta Lý gia, thậm chí toàn bộ Đông Hải thị đều tuyệt đối không chọc nổi tồn tại. Hắn một sợi tóc đều so ngươi cái mạng này muốn quý giá gấp trăm lần. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý đã triệt để hóa đá Lý Hạo, quay người, cũng cất bước hướng đi không gian vòng xoáy. Hắn nhiệm vụ vừa mới bắt đầu, mà Lý Hạo thì ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu hỗn loạn tư mừng. Không chọc nổi tồn tại. Một sợi tóc so với ta mệnh còn quý giá. Là Lâm Dạ. Hắn cảm giác thế giới quan của bản thân tại hôm nay bị triệt để địa lật đổ. Xuyên qua không gian vòng xoáy thể nghiệm cũng không tính mỹ diệu, tựa như là bị người nhét vào một cái cao tốc xoay tròn trục lăn trong máy giặt quần áo, quấy ba vòng nữa, sau đó đống nhiên nôn ra. Lý Hạo cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều sai lầm rồi vị, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, lúc rơi xuống đất một cái lảo đảo, kém chút không có tại chỗ đem cơm sáng cho cống hiến ra tới. Hắn đỡ bên cạnh một cái vết dỉ loang lổ cột đèn đường, miệng lớn địa thở hổn hển, sát mặt trắng bệnh. Đồ vô dụng. Lý Thiên Chính âm thanh giống như sải bờ di a hàn lưu, lạnh như băng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Vị này cấp 75 thánh tuấn hàng rào lúc rơi xuống đất không nhúc nhích tí nào, vững như sơn nhạc, phản phất vừa vặn chỉ là xuyên qua một đạo bình thường màn cửa. Lý Hạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn nhị thúc chính phụ tay mà đứng, ánh mắt như chim ưng sắc bén, quét mắt mảnh này xa lạ, tĩnh mịch rừng sắt thép. Hai, nhị thúc, cái này, nơi này chính là cấp D bí cảnh. Lý Hạo âm thanh còn có chút phát run, hắn bị cảnh tượng trước mắt rung động. Lọt vào trong tầm mắt đều là tường đổ. Cao mấy trăm thước nhà chọc trời giống như là bị cự nhân gặm qua cây nĩa, trần trụi ra giữ tợn thép không xương. Trên đường phố rộng rãi, lơ lửng ô tô sát chồng chất như núi, tạo thành từng tòa loại nhỏ mộ địa. Màu xám bụi bao trùm tất cả, toàn bộ thế giới phảng phất một tấm phai màu hình cũ, đè nén để người thở không nổi. Thỉnh thoảng có gió xuyên qua cao ốc ở giữa khe hở, phát ra ô, giống như quỷ khóc tiếng vang. Thu lại khí tức của ngươi, câm miệng ngươi lại. Lý Thiên Chính cũng không quay đầu lại ra lệnh, từ giờ trở đi, chúng ta là ưu linh, là cái bóng. Ngươi nhiệm vụ chỉ có một, chính là dùng con mắt của ngươi đi nhìn, dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ. Nếu như đầu óc của ngươi không đủ dùng, vậy liền nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ. Lý Hạo. Hắn rất muốn nói, nhị thúc, ta có thể nói chút người lời nói sao? Cái gì gọi là dụng tâm đi cảm thụ? Nhịp tim ta phải cùng bồn chồn, trừ cảm nhận được hoảng hốt, cái gì cũng không cảm giác được á, nhưng hắn không dám nói. Hắn chỉ có thể học nhị thúc bộ dạng, ngừng thở, rón rén cùng ở phía sau, đồng thời ở trong lòng điên cuồng nổ nước bọn. Không phải liền là theo dõi sao? Làm cùng muốn phi thăng đồng đạo. Còn đủ linh, còn cái bóng, ngươi thế nào không nói chính mình là siêu nhân điện con đâu? Lý Thiên Chính đương nhiên không biết mình ngu ngốc chất tử nội tâm phong phú hoạt động, hắn tất cả lực chú ý đều tập trung vào phía trước vài trăm mét bên ngoài hai cái kia thân ảnh bên trên. Lâm Dạ cùng Dương Liễu, bọn họ tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được sau lưng theo hai cái u linh, chính không nhanh không chậm đi tại bỏ hoang giữa ngã tư đường. Lâm Dạ tư thái rất buông lỏng, hai tay cắm ở trong túi, hết nhìn đông tới nhìn tây, cái kia bộ dáng nhàn nhã, không giống như là đến bí cảnh thám hiểm, giống như là đến công viên đi tản bộ đại gia. Dương Liễu thì theo sát ở bên người hắn, trong tay cầm pháp trượng, thần sắc mang theo khẩn trương, nhưng bộ pháp cũng rất kiên định. Nhìn thấy không, Lý Hạo. Lý Thiên Chính âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia khảo giáo ý vị, từ tư thái của bọn hắn bên trong, ngươi thấy được cái gì? Lý Hạo híp mắt nhìn hồi lâu, đàng hoàng trả lời, thấy được. Lâm Dạ tên phế vật kia tại trong bức, Dương Liễu. Dương Liễu hình như có chút sợ. Ngu xuẩn. Lý Thiên Chính chỉ tiếp rèn sắc không thành thép dưới đất thấp chê một tiếng, ngươi thấy chỉ là biểu tượng, là phù ở mặt nước cá chết. Ngươi muốn nhìn dưới nước ám lưu. Lý Hạo một mặt một bức, cái gì? Cái gì ám lưu? Ngươi nhìn thiếu niên kia. Lý Thiên Chính trong thanh âm mang theo một tia không đè nén được tán thưởng, hắn đi tại khu phố chính giữa, đem chính mình hoàn toàn bại lộ tại bất luận cái gì có thể xuất hiện nguy hiểm phía dưới. Đây là cuồng vọng sao? Không. Đây là tuyệt đối tự tin. Hắn tự tin bất kỳ cái gì từ chỗ tối phát khởi đánh lén, ở trước mặt hắn đều chỉ là cái trò cười. Lại nhìn bên cạnh hắn nữ hải. Nàng nhìn như khẩn trương, nhưng ngươi nhìn kỹ nàng ánh mắt, trong ánh mắt của nàng có e ngại sao? Không có. Chỉ có hoàn toàn tín nhiệm. Nàng tin tưởng, chỉ cần đi theo thiếu niên này bên cạnh, cho dù trời sập xuống, nàng cũng là an toàn. Điều này nói rõ cái gì? Lý Hạo vô ý thức nói tiếp, nói rõ. Nàng bị Lâm Dạ lừa gạt. 3. Lý Thiên Chính trở tay lại là một cái bạo lật, đập đến Lý Hạo nước mắt đều nhanh đi ra. Nói rõ thiếu niên này đã dùng người khác cách mị lực cùng thực lực tuyệt đối, triệt để chinh phục cô gái này. Đây là một loại vương giả mới có khí độ. Ngươi biết hay không? Lý Hạo ôm đầu, khóc không ra nước mắt. Hiểu, ta hiểu. Ta hiểu tại lão nhân ra ngài trong mắt, Lâm Dạ thả cái giấm đều là hương, ta thở một ngụm đều là sai. Cái này mụ hắn không phải giải kiến thức, đây rõ ràng là đến bên trên tư tưởng phẩm đức hóa. Vẫn là trả tiền một đối một. Bên kia, Lâm Dạ đương nhiên không biết mình một cái đơn giản đi bộ tư thái, đã bị mấy trăm mét bên ngoài Lý Thiên Chính não bổ thành một bộ vương giả trở về xử thi mạng lớn. Hắn giờ phút này ngay tại làm một chuyện trọng yếu phi thường, xem xét bảng thuộc tính của mình. Dù sao, nhất chuyển về sau, hắn còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu biến hóa của mình. Tâm niệm vừa động, một đạo chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy màn sáng ở trước mắt mở rộng. Tính danh, Lâm Dạ chức nghiệp, đại triệu hoán sư đẳng cấp 20, điểm kinh nghiệm 350, 1800 lực lượng 30, nhanh nhẹn 31, thể chất 30, tinh thần 60, HP 300, 300 pháp lực trị 600, 600 kỹ năng, triệu hoán cục gạch, tiêu hao 1 MP, triệu hoán thép cốt bê tông có gân, tiêu hao 50 MP, triệu hoán thập tự giá, tiêu hao 100 MP, triệu hoán cột điện, tiêu hao 200 MP, ồ, thăng cấp kinh nghiệm muốn 1800. Lâm Dạ chợt trợn lưỡi. Cấp 20 quả nhiên là cái đường ranh giới. Xem ra muốn tại trong vòng 3 tháng lên tới cấp 40 gánh nặng đường xa a, hắn ánh mắt rơi vào thuộc tính bên trên. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất đều là tiêu chuẩn ban đầu thuộc tính, bình thường không có gì đặc biệt. Duy nhất điểm sáng chính là cao tới 60 điểm tinh thần. Đây coi như là xuyên qua đến chỗ tốt duy nhất, trời sinh tinh thần cao. Dựa theo một điểm tinh thần tương đương 10 điểm pháp lực giá trị chuyển đổi, hắn bây giờ có được 600 điểm pháp lực giá trị, so ngang cấp pháp sư hệ chức nghiệp cao hơn gấp đôi không chỉ. Lâm Dạ ánh mắt cuối cùng rơi vào thành kỹ năng bên trên. Triệu hoán cột điện cái này nhất chuyển về sau lĩnh ngộ lại chiều, tiêu hao thế mà cao tới 200 điểm pháp lực giá trị, ý vị này, lấy hắn hiện tại pháp lực, đầy mạ nạ dưới trạng thái cũng chỉ có thể đệ 3 cây. Dùng ít đi chút, thỏa đáng vũ khí hạt nhân. Lâm Dạ ở trong lòng cho kỹ năng mới định vị. Liên tại hắn nghiên cứu bảng thời điểm, bên cạnh Dương Liễu đông nhiên kéo hắn một cái góc áo. Lâm Dạ, phía trước có đồ vật. Lâm Dạ ngẩng đầu, thắt đi bảng. Chỉ thấy tại phía trước khu phố khúc quanh, một cái cao lớn hình người hình dáng chậm rãi đi ra. Đó là cả người cao siêu qua 3 mét, toàn thân từ màu xám cho kim loại chế tạo người máy. Nó tạo hình tràn đầy thô kệch công nghiệp mỹ cảm, chỗ khớp nối phơi bày phức tạp dịch ghép đường ống cùng tuyến đường, hai tay bị cải tạo thành hai môn đen ngòm năng lượng tháo, chỗ ngực, một cái độc nhãn màn ảnh lóe ra băng lãnh hồng quang, chính gắt gao tập trung vào bọn họ. Két, két. Nó mỗi đi một bước, kim loại bàn chân cùng mặt đất ma sát, đều phát ra chương 55, ngươi biết hay không? 2, chương 55, ngươi biết hay không? 2, giận người tiếng vang. Một cỗ vô hình cảm giác áp bách đập vào mặt. Mở cờ ba loại hình thành thị trị an giữ gìn bài mục LV35 thuộc tính, máy móc ghi chú, thời đại trước để lại chiến tranh binh khí, nắm giữ nặng nghề thiết giáp hợp kim cùng bên trong khoảng cách năng lượng vũ khí, cực kỳ nguy hiểm. Cấp 35, tinh anh quái. Dương Liễu âm thanh có chút nghiêm trọng, so trên tư liệu nói yếu thắng. Không có việc gì, món ăn khai vị mà thôi. Lâm Dạ biểu lộ cũng rất nhẹ nhõm, thậm chí mang theo một tia kích động. Hắn đang lo tìm không được thích hợp bia ngắm đến kiểm tra mình bây giờ thực lực đây. Ngươi lui ra phía sau một điểm, lược trận cho ta liền được. Lâm Dạ nói với Dương Liễu. Được. Dương Liễu nhẹ gật đầu, khéo léo lùi đến mười mấy mét bên ngoài, trên pháp trượng đã sáng lên ánh sáng nhạt, tùy thời chuẩn bị chi viện. Xa xa bỏ hoàng xe buýt phía sau, Lý Hạo xuyên thấu qua vỡ vụn cửa sổ xe, nhìn thấy cái kia to lớn người máy lúc, bắp chân cũng bắt đầu run lên. Hai, nhị thúc, cái kia, đó là đồ chơi gì đây? Nhìn xem thật là dọa người a. Ngậm miệng, xem thật kỹ, thật tốt học. Lý Thiên Chính biểu lộ lại trước nay chưa từng có nghiêm túc, trong ánh mắt thậm chí mang theo vẻ hưng phấn. Chính hí kịch, muốn mở màn. Hắn rất muốn biết, vị này ngay cả thành chủ đều vô cùng kiêng kỵ thần bí thiếu chủ, đến tột cùng sẽ dùng cỡ nào kinh thiên động địa thủ đoạn, đến giải quyết rơi trước mắt cái này cục sát. Là sẽ triệu hồi ra trong truyền thuyết cự long, còn là sẽ lấy ra hủy thiên diệt địa cấm chú của chủ. Hắn rửa mắt mà đợi. Sau đó, hắn liền thấy Lâm Dạ động. Chỉ thấy Lâm Dạ không chút hoang mang nâng lên tay phải, đối với cái kia cấp 35 máy móc thủ vệ, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Không, không phải búng tay, là cổ tay khẽ đảo. Hưu. Một khối giản dị tự nhiên, tràn đầy hương thổ khí tức gạch đỏ, chống rông xuất hiện, mang theo một đạo thê lương tiếng xé gió, vạch phá bầu trời, tinh chuẩn. Đập vào máy móc thủ vệ bóng loáng trên trán. Ken. Một tiếng thanh thủy đến giống như gõ chuông tiếng vang, tại tĩnh mịch trên đường phố quanh quần ra. Một chuỗi đốm lửa nhỏ, tại máy móc thủ vệ trên đầu chói lọi điện nở rộ. Sau đó, một cái đỏ tươi, tràn đầy trào phúng ý vị chữ số, theo nó trên đỉnh đầu chậm rãi bay lên. 17. Không khí, tại thời khắc này phảng phất đọc lại. Máy móc thủ vệ ngây ngẩn cả người, nó cái kia lập lòe mắt đỏ tựa hồ cũng dừng lại nửa giây, phảng phất nó máy xử lý ngay tại đường máy, không thể nào hiểu được vừa vẫn phát sinh cái gì. Xe buýt phía sau, Lý Hạ Miệng, chậm rãi mở lớn, to đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn nhìn thấy cái gì? Liền cái này. Liền cái này. Sấm to mưa nhỏ. Làm nửa ngày, ngươi liền cho ta nhìn cái này. 17 điểm tổn thương. Ta dựa vào, ta đi lên cho nó cạo gió đều so ngươi thương hại kia cao a. Lý Hạo cảm giác mình đã bị trước nay chưa từng có lửa gạt, một cỗ chỉ số IQ bị đè xuống đất ma sát cảm giác đục nhã tự nhiên sinh ra. Hắn quay đầu nhìn mình nhị thúc, muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy đồng dạng kinh ngạc cùng biểu tình thất vọng. Nhưng mà, hắn thất vọng rồi. Lý Thiên Chính trên mặt, chẳng những không có chút nào thất vọng, ngược lại. Biểu lộ càng biến đổi thêm nghiêm trọng, càng thêm nghiêm túc, trong ánh mắt thậm chí để lộ ra một loại tên lạt thì ra là thế cùng quả nhiên không ngoại sở liệu của ta cơ trí tia sáng. Lý Hạo triệt để bối rối. Nhị thúc, ngươi đây cũng là não bổ chút cái gì a? Hắn không phải là bị Lâm Dạ tên phế vật kia cho hạ hàng đầu a? Nhị thúc. Lý Hạo nhịn không được mở miệng, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi nhân sinh, cái này, thương hại kia có phải là có chút quá thấp? Thấp. Lý Thiên Chính ngay vậy, chậm rãi quay đầu, dùng một loại xem thấu tất cả, cao thâm khó dò ánh mắt nhìn xem hắn. Lý Hạo a Lý Hạo, tầm mắt của ngươi vẫn là quá hẹp. Hắn thở dài, trong giọng nói tràn đầy trưởng bối đối không thành dụng cụ van bối thất vọng cùng đau lòng. Ngươi chỉ có thấy được 17 cái số này, lại không nhìn thấy cái số này phía sau, ẩn chứa thâm ý. Lý Hạo, thâm ý? 17 có thể có thâm ý gì? Chẳng lẽ nói là Lâm Dạ thực lực, liền cùng tuổi của hắn một dạng, chỉ có 17, 18 tuổi như vậy đồ ăn. Ngươi đồ ngu này. Lý Thiên Chính phảng phất xem thấu Lý Hạo nội tâm ý nghĩ, nổi giận nói, ngươi nhìn kỹ Lâm Dạ biểu lộ. Ngươi nhìn hắn ánh mắt. Lý Hạo vô ý thức lại lần nữa nhìn về phía Lâm Dạ. Chỉ thấy Lâm Dạ trên mặt không hề bận tâm, không có chút nào bởi vì tổn thương quá thấp mà sinh ra hề bại hoặc bối rối. Hắn ánh mắt vẫn bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một tia hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Phảng phất hắn không phải tại chiến đấu, mà là tại làm một chàng thú vị vật lý thí nghiệm. Nhìn thấy không? Lý Thiên Chính âm thanh giống như hồng trung đại lữ, tại Lý Hạo bên thai nổ vàng, phong khinh vân đạm. Ung dung không nổi. Đối mặt cấp 35 tinh anh quái vật, đánh ra cạo gió tổn thương, hắn lại ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn ra mặt dày. Lý Hạo yếu ớt địa suy đoán. 3. Lại là một cái vang dội bạo lật. Nói rõ tâm tính của hắn đã ma luyện đến một cái chúng ta không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, con mai hưng tại bên trái mà không chớp mắt. Đây là một loại vô địch tâm thái, là một loại coi vạn vật như chó rơm siêu nhiên. Lý Thiên Chính kích động đến mặt đều có chút đỏ lên. Hắn căn bản là không có đem trước mắt cái này cục sắt để vào mắt. Hắn hiện tại làm tất cả đều chỉ là đang chơi, đang thử thăm dò. Hắn đang hưởng thụ quá trình này. Ngươi cho rằng hắn tại tầng thứ nhất, tưởng rằng hắn tại tạo gió, trên thực tế, hắn đã sớm tại tầng thứ 5, hắn tại tầng khí quyển. Hắn tại dùng loại phương thức này, nói cho chúng ta biết một cái đạo lý. Cái gì? Đạo lý gì? Lý Hạo bị hù đến sửng sốt một chút, cảm giác đầu óc của mình đã không đủ dùng. Lý Thiên Chính hít sâu một hơi, gàn từng chữ nói ra, cường giả chân chính chưa từng tiết vu dùng kinh thiên động địa chiêu thức để chứng minh chính mình. Phản pháp quy chân, đại đạo đơn giản nhất. Hắn dùng điếu nhất chiêu thức, ma luyện tối cường đạo tâm. Đây mới thật sự là con đường cường giả. Ngươi, học được sao? Lý Hạo ngơ ngác nhìn hắn nhị thúc, cảm giác chính mình tam quan đang bị cải tạo, sau đó đập nát, lại dùng nửa cao su loạn xả dính. Học được, ta học được, ta học được, nguyên lai trang bức, còn có thể có nhiều như vậy môn đạo. Nguyên lai tạo gió, cũng có thể bị giải đọc đến như vậy tươi mát thoát tục, như vậy giàu có triết lý. Nhị thúc, ngài không đi làm bình luận viên, thật sự là khuất tài a. Liên tại Lý Hạo hoài nghi nhân sinh thời điểm, trên chiến trường thế cục lại phát sinh biến hóa mới. Cái kia mở cờ ba loại hình máy móc thủ vệ, tại đã trải qua ngắn ngủi đứng máy về sau, cuối cùng phản ứng lại. Nó bị chọc giận. Một cái nhân loại nhỏ bé, cũng dám dùng một khối phá cục gạch đến khiêu khích vĩ đại thời đại trước chiến tranh binh khí. Không thể tha thứ. Cảnh cáo. Phát hiện đối địch mục tiêu. Khởi động loại bỏ chương trình. Băng lãnh, không mang một tia tình cảm giọng nói điện tử vang lên. Máy móc thủ vệ trên hai tay năng lượng pháo cửa ra vào, bắt đầu tập hợp lên chói mắt hồng quang, một câu nguy hiểm năng lượng ba động, nháy mắt quyết tán ra tới. Lâm Dạ, cẩn thận. Xa xa Dương Liếu phát ra kinh hô. Đến rồi đến rồi. Chính hí kịch đến rồi. Xe buýt phía sau Lý Thiên Chính, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến vô cùng sắc bén, hắn muốn làm thật. Mau nhìn, Lý Hạo. Đây mới là hắn thực lực chân chính. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lâm Dạ trên thân. Đối mặt hai môn đã bổ sung năng lượng đến cực hạn, tản ra khí tức hủy diệt năng lượng pháo, Lâm Dạ nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Nụ cười kia bên trong mang theo 3 phần hiếu kỳ, 3 phần nghiền ngẫm, cùng với 4 phần bất can nhân sự chờ mong. Xa xa Dương Liếu tim đều nhảy đến cổ rồi, trên pháp trượng kia sáng đã ngưng tụ tới cực hạn, một đạo dệt mộng chi thuẫn tùy thời chuẩn bị thuần phát. Xe buýt phía sau Lý Thiên Chính càng là hai mắt trợn lên, toàn thân đấu khí đã âm thầm nhấc lên, chuẩn bị tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xuất thủ cứu người. đương nhiên, xuất thủ về sau muốn dùng giải thích hắn đều nghĩ kỹ, liền nói là trùng hợp phát hiện một cái hy hữu máy móc con rắn đi qua, chính mình chỉ là vì đập con rắn, không cẩn thận cứu người, hợp tình hợp lý. Mà bị hắn gắt gao đè lại Lý Hạo, thì là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Chết đi, sắp chết đi, bị đánh thành cho đi, để ngươi trang bức, để ngươi dùng cục gạch tạo gió. Tại mọi người hoàn toàn khác bị hệ thái cùng ánh mắt nhìn kỹ, Lâm Dạ động. Hắn không có triệu hồi ra bất luận cái gì kinh thiên động địa đồ vật, hắn chỉ là nâng lên hai tay, đối với cái kia hai môn năng lượng pháo, dựng lên hai cây ngón giữa. Động tác tiêu chuẩn, thần sắc đúng chỗ, tràn đầy quốc tế hữu hảo chào hỏi khí tức. Dương Liễu ngây mẩn cả người. Lý Hạo trong mắt kém chút từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Cao nhân phong phạm. Cao nhân phong phạm a. Chỉ có Lý Thiên Chính, tại đã trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đột nhiên vô đuổi, phát ra từ đáy lòng tán thưởng, các ngươi nhìn. Đối mặt đủ để đòn công kích chí mạng, hắn không những không sợ, ngược lại dùng loại phương thức này đến khiêu khích. Đây là cỡ nào đáng phách? Đây là tại dùng hành động nói cho chúng ta biết, cái gọi là uy hiếp, trong mắt hắn, bất quá là gà đất chó sành. Lý Hạo, nhị thúc, ta van cầu ngươi đừng náo bổ, ta cảm giác chỉ số IQ sắp bị ngươi đè xuống đất ma sát xẹt lửa tử. Cái kia mở cờ ba loại hình máy móc thủ vệ ai, hiển nhiên cũng đọc hiểu cái này tràn đầy khiêu khích trí vị thông dụng động tác tay. Nó độc nhãn màn ảnh, hồng quang bùng lên. Cảnh cáo, mục tiêu vũ nhục hành vi tình dục đẳng cấp, cao nhất. Loại bỏ chương trình ưu tiên cấp, cao nhất. Khai hỏa. Vâng. Hai đạo to hơn thùng nước màu trắng lóa năng lượng trùng sáng, mang theo thiêu hủy tất cả nhiệt độ cao, nháy mắt xé rách không khí, phát ra chói tai rít lên, hướng về Lâm Dạ vị trí, giao nhau hoành kích mà đến. Trùng sáng những nơi đi qua, mặt đất bị cày ra hai đạo thâm thúy cháy đen khe rãnh, không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà bặm mẻo. Xong. Lý Hạo ở trong lòng mừng như điên địa hò hét. Lâm Dạ, Dương Liễu la thất thanh. Ngay tại lúc này, Lý Thiên Chính bắp thịt đã kéo căng đến cực hạn. Nhưng mà, liền tại năng lượng trùng sáng sắp thôn vệ Lâm Dạ phía trước một sát na. Lâm Dạ thân ảnh động. Động tác của hắn cũng không nhanh, thậm chí có thể nói có chút thoải mái. Chỉ là một cái đơn giản như người, một cái nhẹ nhàng linh hoạt rút lui bước. Cái kia hai đạo đủ để đem một tòa đại lâu tan xuyên năng lượng trùng sáng, cứ như vậy lấy chỉ trong gang tấc, lao góc áo của hắn, đánh vào phía sau hắn trên mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bụi bặm ngập trời, đá vụn văng khắp nơi. Trên mặt đất, bị nổ ra một cái đường kính vượt qua 5 mét khủng bố hố to biên giới chỗ còn lưu lại nóng chảy tinh thể. Trong bụi mù, Lâm Dạ thân ảnh chậm rãi hiện lên, lông tóc không thương. Hắn thậm chí còn có nhàn tâm vô vụ trên bả vai không tồn tại cho bụi, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia muốn ăn đòn nụ cười. Cái này, Lý Hạo cái cằm, triệt để chật cướp. Trốn, tránh khỏi. Cứ như vậy hời hợt tránh khỏi. Cái này mụ hắn là cái gì tẩu vị? Thân pháp. Nhìn thấy không, Lý Hạo. Lý Thiên Chính âm thanh kích động đến đều đang run rẩy, đây không phải là đơn giản né tránh. Đây là dự phán. Là nhìn rõ. Tại đối phương năng lượng tập hợp mấy mắt, hắn liền đã tính toán ra chùm sáng đường đạn, tốc độ cùng phạm vi bao trùm. Hắn nhìn như mạo hiểm, kỳ thực tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Phần này đối với cục diện chiến đấu lực không chế, quả thực khủng bố như vậy. Lý Hạo đã chết lặng. Hắn cảm giác chính mình không phải tại nhìn chiến đấu, mà là tại nghe một tràng đỉnh cấp tấu hài. Hắn nhị thúc là pha trò, Lâm Dạ là vai phụ, mà chính mình là cái kia bị đè xuống đất điên cuồng chuyển vận xui xẻo. Chiến trường trung ương, một kích không trúng, máy móc thủ vệ tựa hồ cũng lâm vào ngắn ngủi chương trình hỗn loạn. Nó độc nhãn màn ảnh thần tốc lập lòe, hiển nhiên là tại một lần nữa tính toán mục tiêu số liệu. Mà Lâm Dạ chờ chính là cái này cơ hội. Nụ cười trên mặt hắn thay đổi đến càng thêm quỷ dị. Chỉ riêng ăn đòn không hoàn thủ cũng không phải phong cách của ta. Hắn nhẹ giọng tự nói, sau đó tay phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất nhấn một cái. Triệu hoán thép cốt bê tông có gân. Ông. Mặt đất khẽ chấn động. Một cái dài ước chừng 2 mét, toàn thân đen nhánh, hiện đầy xoắn ốc đường vân, đỉnh bén nhọn vô cùng thép, giống như rắn độc xuất động, lặng yên không một tiếng động từ máy móc thủ vệ sau lưng dưới mặt đất bỗng nhiên chui ra. Vị trí này tuyển chọn đến cực kỳ xảo trá, cực kỳ âm hiểm. Nó không tại đầu, không tại ngực, không tại tứ chi, mà tại hai mảnh nặng nề hợp kim nông giáp ở giữa, cái kia kết cấu tinh vi, tuyến đường phức tạp, động lực tiếp lời chỗ. Thục xương, hoa cúc, phốc phốc. Chương 56, bảo dương quái, 1, chương 56, bảo dương quái, 1, một tiếng giận người, kim loại ma sát đồng thời bị cưỡng ép đâm vào âm thanh vang lên. Cái kia ngưng tụ Lâm Dạ pháp lực thép cốt bê tông có gần, mang theo khí thế một đi không trở lại, tinh chuẩn không sai lầm, thật sâu, chọc vào đi vào. Thời gian, tại thời khắc này phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt. Dương Liễu ngây dại, nàng tấm kia tươi đẹp tuyệt luân trên mặt, hiện ra một vệt đờ đẫn đường đỏ, trong tay pháp trượng đều kém chút không có nắm chặt. Lý Hạo ngây dại, hắn miệng mở rộng, con mắt trừng giống trung đồng, cảm giác chính mình 20 năm qua thành lập thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, đang bị một cái thô to thép cốt bê tông có gân quay đến vỡ nát. Liên một mực tại điên cuồng não bổ Lý Thiên Chính, giờ phút này cũng ngây dại. Trên mặt hắn biểu lộ giống như mở sừng ngượm, đỏ cam vàng lục lam chẳng tím, biến ảo chập chờn, đặc sắc xuất hiện. Trong đầu hắn những cái kia chuẩn bị xong, dùng để thổi phồng Lâm Dạ, cao tới bên trên từ ngữ, ví dụ như lôi đỉnh bạc vân, thần chi một tay, kinh thiên động địa, trong nháy mắt này, tất cả đều bị một cái thép cốt bê tông có gân cho đâm đến tan thành mây khói. Trong đầu của hắn chỉ còn lại hai chữ đang điên cuồng quanh quẩn. Đậu phộng, đậu phộng, tự xê, chi chi, chi chi, chi chi. Máy móc thủ vệ cái kia khổng lồ thân thể cứng đờ, dừng lại địa chuyển đi qua. Nó ngược độc nhãn màn ảnh, hồng quang lập loè tần số, đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong, giống như là một viên sắc bạo tạc màu đỏ báo động đèn. Một cỗ mắt trần có thể thấy điện tia lửa, theo nó sau lưng chui ra, còn kèm theo mấy sợi khói xanh. Một cái tổn thương chữ số, chậm rãi theo nó đỉnh đầu bay lên. 49. Tổn thương vẫn như cũ không cao, thậm chí có thể nói là cạo gió. Thế nhưng, cái kia vũ nhục tính, quả thực đột phá chân trời. Cảnh. Kiện. Cảnh cáo. Phía sau. Phần sau động lực bài mục. Gặp phải. Gặp phải vật không do nguồn gốc lý xâm lấn. Kết cấu độ hoàn hảo. Hạ xuống. 0.1. Khởi động. Khởi động. Một cấp. Cuồng bạo. Hình thức. Đức Quang giọng nói điện tử, mang theo trước nay chưa từng có phẫn nộ cùng. Một tia bị quất. Trên quảng trường vang lên. Máy móc thủ vệ hai tay năng lượng pháo lại lần nữa sáng lên, nhưng lần này, nó không tại tụ lực, mà là bắt đầu không khác biệt điên cuồng bắn phá. Ầm 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 ầm. Từng đạo năng lượng trùng sáng, giống như bát phụ chửi bóng chửi gió, không có kết cấu gì hướng lấy bốn phía chút xuống. Mặt đất bị nổ đến thủng trăm ngàn lỗ, đá vụn bay loạn. Mau tránh ra. Dương Liễu kinh hô một tiếng, vội vàng cấp chính mình mặc lên hộ thuẫn, trốn đến một cái to lớn cột đá phía sau. Mà Lâm Dạng lại giống như là một cái xuyên hoa hồ điệp, tại cái kia dày đặc mưa đạn bên trong, bắt đầu chính mình phong tao tẩu vị. Thân ảnh của hắn, lúc thì vọt tới trước, lúc thì rút lui, lúc thì chợt xúc, lúc thì một cái anh tuấn lộn ngược ra sau. Mỗi một lần né tránh, đều vừa đúng, đều phản phất trải qua tinh vi tính toán, năng lượng trùm sáng luôn là lao thân thể của hắn bay qua, lại ngay cả hắn một cọng lông đều không đụng tới. Nhìn thấy không? Lý Hạo, ngắn ngủi hóa đá về sau, Lý Tiên Chính cái kia cường đại đại não lại lần nữa bắt đầu vận chuyển, hắn chỉ vào trong tràng đạo kia linh động thân ảnh, kích động đối đã thấy choáng chất tử quát, đây mới thật sự là chiến đấu. Đây mới thật sự là kỹ nghệ. Lý Hạo vô ý thức phản bác, nhưng có thể là nhị thúc, hắn vừa bạn chọc vào người mày kia. Cái mông. Hắn nói ra cái mông hai chữ thời điểm, cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy. Nông cạn, ngu muội, không có thuốc chữa. Lý Thiên Chính một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ, vô cùng đau đớn nói, ngươi chỉ có thấy được hắn công kích vị trí, lại không có nhìn thấy hắn một kích này phía sau ẩn chứa chiến thuật tư tưởng. Chiến thuật tư tưởng. Lý Hạo cảm giác chính mình CPU sắp tiêu. Không sai. Lý Thiên Chính ánh mắt lại lần nữa thay đổi đến cơ trí mà thâm thúy, phản phất một vị khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền đắc đạo cao tăng. Ngươi cho rằng hắn vì cái gì không công kích đầu? Không công kích ngược năng lượng hải tâm? Bởi vì không đánh nổi. Đánh rắm. Lý Thiên Chính nổi giận nói, đó là bởi vì những địa phương kia đều là địch nhân phòng ngự tối cường địa phương, là địch nhân hy vọng nhất ngươi công kích địa phương, mà hắn lại phương pháp trái ngược, lựa chọn một cái tất cả mọi người không tưởng tượng được, yếu nhất cũng lớn nhất. Ách, lớn nhất kết cấu phá hư tính vị trí. Lý Thiên Chính nói đến đây, chính mình cũng nhịn không được kẹt một chút vỏ, nhưng rất nhanh lại lẽ thẳng khí hùng tiếp tục nói, cái này gọi cái gì? Cái này gọi tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Cái này gọi công lúc bất ngờ. Hắn dùng cái giá thấp nhất, tạo thành lớn nhất. Ách, lớn nhất nội bộ tổn thương cùng tâm lý thương tích. Tâm lý thương tích. Nhị thuốc, đó là cái người máy a, nó có tâm lý sao? Người máy làm sao vậy? Người máy liền không có tôn nghiêm sao? Lý Thiên Chính chừng hai mắt hỏi ngược lại, ngươi nhìn nó hiện tại, có phải là đã triệt để điên cuồng? Có phải là đã mất đi lý trí, sẽ chỉ lung tung công kích? Đây chính là tâm lý bị công phá biểu hiện. Lâm Dạ tiểu hữu, hắn công kích không phải máy móc, là ai logic? Là chương trình linh hồn. Đây là một loại giảm chiều không gian đả kích, là chiến thuật cảnh giới tối cao. Ngươi hiểu không? Lý Hạo, ta hiểu, ta triệt để hiểu. Nhị thúc, ngài không phải bị hạ xuống đầu, ngài là Lâm Dạ tên phế vật kia độc chỉ kỹ nữ à? Liên tại hai thúc cháu tiến hành một tràng liên quan tới chiến đấu triết học cùng Hoa Cúc tầm quan trọng thâm nhập nghiên cứu thảo luận lúc, trong sân chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Lâm Dạ thân pháp càng lúc càng nhanh, càng ngày càng phiêu dật. Hắn tựa như một cái kinh nghiệm phong phú người đấu bò tót, mà cái kia cuồng bạo máy móc thủ vệ chính là một đầu bị chọc giận châu đực. Mỗi một lần kịp thời giới thủ vệ công kích thất bại, xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc thời điểm, Lâm Dạ liền sẽ nắm lấy cơ hội, tay phải hướng trên mặt đất nhấn một cái. Phốc phốc, một cái mới thép cốt bê tông có gần, liền sẽ từ một cái xảo trá góc độ, lại lần nữa tinh chuẩn, đâm vào cái kia đã có chút biến hình động lực tiếp lời. 52. Phốc phốc. 48. Phốc phốc. 55. Bạo kích. Tổn thương chữ số từng cái địa bay lên, mặc dù không cao, nhưng thắng tại ổn định. Mà máy móc thủ vệ động tác, cũng theo lần lượt vật lý xâm lấn, thay đổi đến càng ngày càng chậm chạp, càng ngày càng cứng ngắc. Trên người nó điện tia lửa, bước lên đến cũng càng ngày càng thường xuyên, giống như là tại ăn Tết thả pháo hoa. Dương Liễu đã theo ban đầu khiếp sợ cùng ngượng ngùng, thay đổi đến chết lặng. Nàng tựa vào cột đá phía sau, che lấy mặt mình, cảm giác không có mắt thấy. Quá bị uội, thật quá bị uội. Loại này đấu pháp, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nàng thậm chí bắt đầu có chút đồng tình người máy kia. Bị như thế một cái lão lục, dùng loại phương thức này sống sờ sờ mãi chết, nó ai tại tiêu tán phía trước, nhất định sẽ tràn đầy oán niệm a. Lý Hạo cũng đã từ khiếp sợ biến thành ngốc trệ. Hắn nhìn xem trong chàng cái kia nhảy nhót tương mừng, vừa có cơ hội liền cho người đến một cái thiên nhiên sắt Lâm Dạ, lại nhìn xem cái kia bị dày vò đến sắp tan ra thành từng mảnh cấp 35 tinh anh quái. Một cái hoang đường suy nghĩ trong lòng hắn dâng lên. Hình như còn giống như rất mạnh, mặc dù quá trình rất hèn, rất thanh kỳ, nhưng kết quả là thực sự. Hắn Lý Hạo hiện tại đã cấp 15, trong người đồng lứa cũng coi là người nổi bật. Nhưng để hắn đi đối mặt cái này cấp 35 máy móc thủ vệ, đừng nói đánh, sợ rằng một cái đối mặt liền sẽ bị năng lượng pháo đánh thành tro. Mà Lâm Dạ, một cái cấp 20 triệu hoàn sư, mặc dù là tạo gió, nhưng cứ thế mà điện, lông tóc không thương điện, đem cái này quái vật khổng lồ cho mài đến sắp báo hỏng. Ở trong đó chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Làm sao? Hiện tại không cảm thấy nhân gia bị uội. Lý Thiên Chính âm thanh thong thả truyền đến, mang theo một tia trêu chọc. Lý Hạ Mặt nháy mắt đỏ bừng lên. Hắn cứng cổ, mạnh miệng nói, mạnh thì có mạnh một chút, nhưng thế nhưng loại này phương thức chiến đấu không có chút nào ưu nhã, không quan minh, cương giả chân chính nên đường đường chính chính địa chính diện đánh tan địch nhân. Hắn loại này quả thực là cho chúng ta chức nghiệp giả mất mặt. Mất mặt. Lý Thiên Chính nghe vậy, nụ chương 56, bảo dương quái 2, chương 56, bảo dương quái 2, cười trên mặt nháy mắt thu lại, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo nghiêm túc. Lý Hạo, ta hôm nay liền muốn cho ngươi thật tốt học một khóa. Hắn chỉ vào trong sân Lâm Dạng, trầm giọng nói, ngươi cái gọi là ưu nhã, cái gọi là đường đường chính chính, tại sinh tử trước mặt, không đáng một đồng. Chiến đấu chân chính, không phải biểu diễn, không phải là vì để mắt, mà là dùng hết tất cả thủ đoạn, lấy cái giá thấp nhất, hiệu suất cao nhất địa, tiêu diệt người địch nhân. Sống sót mới là duy nhất chân lý. Ngươi nhìn Lâm Dạ tiểu hữu, hắn từ đầu tới đuôi tiêu hao bao nhiêu pháp lực? Hắn nhận một điểm tổn thương sao? Không có. Hắn dùng cơ sở nhất kỹ năng, nhất tiết kiệm phương thức, dùng tuyệt đối tỉnh táo cùng kiên nhẫn, đem một cái cao hơn hắn cấp 15 tinh anh quái đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng đem nó mài chết. Ở trong đó chỗ cho thấy chiến đấu trí tuệ, nắm bắt thời cơ, năng lượng khống chế, điểm nào không thể so ngươi cái gọi là chính diện cứng rắn muốn mạnh hơn gấp một vạn lần. Ngươi cảm thấy hắn hèn mọn, cảm thấy hắn mất mặt, đó là bởi vì ngươi ngu. Ngươi chỉ có thấy được hắn công kích động tác, lại không nhìn thấy cái kia viên giống như dụng cụ tinh vi vận chuyển đại não. Hắn đi, là chân chính thực chiến chi đạo, là chân chính con đường cường giả. Mà ngươi, còn lưu lại tại trò trẻ con giai đoạn. Lý Thiên Chính mấy câu nói, giống như cảnh tỉnh, đem Lý Hạo mang máu chó đầy đầu, thương tích đầy mình. Lý Hạo há to miệng, lại một chữ cũng phản bác không đi ra. Bởi vì hắn phát hiện, hắn nhị thúc nói, hình như mẹ nhà hắn vẫn rất có đạo lý. Liên tại hắn rơi vào trầm tư, bắt đầu hoài nghi nhân sinh thời điểm. Trong tràng, chiến đấu cũng cuối cùng nên đón hồi cuối. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Hạch tâm nhiệt độ vượt qua giá trị ngưỡng. Động lực, hệ thống động lực số đổ. Kết cấu độ hoàn hảo thấp hơn. Nam, ta không nghĩ chết. Máy móc thủ vệ phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng rên rỉ. Nó cái kia khổng lồ thân thể cũng nhịn không được nữa, ầm vang quỷ giảm xuống đất. Trên thân bên dưới hồ quang điện tán loạn, cuối cùng ngược độc nhãn màn ảnh hồng quang triệt để dập tắt, thay đổi đến hoàn toàn tĩnh mịch. Mà sau lưng nó dầm dạp chẳng chịt, cam ít nhất hơn 30 căn thép cốt bê tông có gân, giống một cái con nhím. Hình ảnh kia, thê thảm bên trong lại mang một tia không hiểu thích cảm giác. Đánh giết mở cờ ba loại hình thành thị trị an giữ gìn bài mục LV35, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 4.500 một đạo hóng ánh kim quang, tại trên người Lâm Dạ sáng lên. Cấp 21. Giải quyết, thu công. Lâm Dạ phủi tay, một mặt thoải mái mà hướng về máy móc thủ vệ thi thể đi đến, chuẩn bị sờ một chút chiến lợi phẩm. Dương Liễu cũng bộ mặt, từ cột đá phía sau đi ra, vẻ mặt kia, một lời khó nói hết. Mà xe buýt phía sau. Lý Hạo nhìn xem Lâm Dạ trên thân đạo kia chói mắt thăng cấp kim quang, lại nhìn xem trên mặt đất bộ kia thê thảm người máy thi thể, cả người đều choáng váng. Càng cấp 15, đơn sát, lông tóc không thương, còn thăng cấp. Hắn cảm giác lòng của mình giống như là bị một vạn cây thép cốt bê tông có gân lặp đi lặp lại đâm. Đau, quá đau. Nhị thúc, hắn dùng một loại mộng du ngữ khí lẩm bẩm vấn đạo, ta có phải hay không? Thật rất ngu ngốc. Lý Thiên Chính nhìn xem cháu mình, trên mặt lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy vui mừng nụ cười. Hắn vô Lý Hạo bà bay, thầm thì nói ra, hai tử, ngươi có thể nhận thức đến điểm này, nói rõ ngươi còn có thể cứu. Từ hôm nay trở đi, quên mất ngươi những cái kia buồn cười kiêu ngạo cùng tự tôn. Thật tốt xem, thật tốt địa học. Lâm Dạ tiểu hữu, chính là ngươi tương lai trên đường tốt nhất lão sư. Lý Hạo, hắn nhìn phía xa cái kia chính ngồi xổm tại người máy thi thể phía sau cái mông, tràn đầy phấn khởi nghiên cứu lấy gì đó Lâm Dạ, lại nhìn một chút bên cạnh mình một mặt ta đạo không cô biểu lộ nhị thúc. Hắn đột nhiên cảm thấy, thế giới này tốt lạ lắm. Có lẽ, ngu ngốc không phải ta, là cái này không bình thường, điên cuồng thế giới. Lâm Dạ ngồi xổm người xuống, bắt đầu hắn vui sướng sở thi phân đoạn. Hắn đối với chiến lợi phẩm, từ trước đến nay ôm lấy một loại mộc mạc mà nhiệt liệt chờ mong, tựa như khi còn bé mỗi lần mở ra một bao mì tôm sống, đều tưởng tượng lấy có thể tập hợp đủ tất cả thủy hử thẻ đồng dạng. Nhưng mà, hiện thực thường thường so với làm giòn trong mì gói gia vị còn muốn toàn xương. Hắn đưa tay tại máy móc thủ vệ cái kia đã báo phế động lực tiếp lời bên trong móc lửa này, cuối cùng, tại một đống đốt trụi tuyến đường cùng bỡ vụn linh kiện bên trong, lấy ra một cái lẻ loi trơ trọi, mang theo dị sắt, lục giác gê cu. Dị sét gê cu phẩm chất, bất nhập lưu. Đồ trắng, hiệu quả, không có ghi chú, nó đã từng là cái nào đó vĩ đại tạo vật một bộ phận, hiện tại, nó chỉ là một cái bình thường không có gì đặc biệt dê cu. Có lẽ, ngươi có thể đem nó mang về nhà, làm cái vật trang trí. Lâm Dạ, Dương Liễu, hai người lướt nhau, không khí bên trong tràn ngập một cỗ khó nói lên lời xấu hổ. Dương Liễu khỏe miệng giật một cái, muốn cười, lại cảm thấy không quá thích hợp, chỉ có thể cưỡng ép đình chỉ, kìm nén đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bả vai một đứng thẳng. Lâm Dạ mặt không thay đổi đem cái kia dê cu ném vào ba lô, đứng lên, phủi tay bên trên bụi. Đi thôi. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, phản phất vừa vặn lấy ra không phải một cái rất rưởi, mà là một kiện truyền thuyết cấp thần khí. Chỉ có chính hắn biết, nội tâm hắn ngay tại trình diễn một tràng gào thét đế kịch một vai. Hố cha đâu đây là? ta cấp 21 đại triệu hoàn sư, càng cấp 15, đơn sát cấp 35 tinh anh quái, lông tóc không thường, tẩu vị dẫn đầu, chiến thuật vượt mức quy định. Ngươi liền bạo cho ta cái này. Một cái hê cu. Ngươi đổi ăn mày đâu? Hệ thống. Ta hệ thống đây. Ngươi xem một chút nhân ra. Lại nhìn xem ngươi. Đồng dạng là kim thủ chỉ, làm người trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Vạn vật biến dị hệ thống không phản ứng chút nào, thậm chí có thể còn ở một cái. Cái kia. Lâm Dạ Dương liếu cuối cùng nhịn không được, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, ngươi cũng đừng quá thất vọng, cấp dê bí cảnh tinh anh quái, lúc đầu tỷ lệ rơi đồ liền không cao, rất bình thường. Nàng nói chưa dứt lời, nói chuyện, Lâm Dạ cảm giác lòng của mình càng đau đớn hơn. Ta biết. Lâm Dạ hít sâu một hơi, cưỡng ép gạt ra một cái mỉm cười, không có việc gì, nặng tại thăm dự, coi như là thành thị hoàn cảnh làm công hiến, ngươi nhìn, chúng ta tiêu diệt một cái cỡ lớn công nghiệp rất rưởi. Dương Liễu nhìn xem cái kia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, cuối cùng vẫn là nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười. Thanh thúy tiếng cười tại tĩnh mịch trên đường phố quanh quẩn, hòa tan cố kia kiềm chế bầu không khí. Lâm Dạ nhìn xem nàng cái kia nét mặt vui cười như hoa dáng dấp, trong lòng phiền muộn cũng tiêu tán không ít. Tính toán, một cái hế cú mà thôi. Dù sao chính mình thăng cấp, Dương Liễu cũng đi theo thăng liền hai cấp, đạt tới cấp 19, khoảng cách cấp 20 nhất chuyển cánh cửa, chỉ có một bước ngắn. Cái này sóng, không lỗ. Xa xa xe buýt phía sau, Lý Hạo nhìn xem Lâm Dạ cái kia mặt đen lại lấy ra một cái rách nát đồ chơi toàn bộ quá trình, trong lòng đừng đề cập nhiều thư thản. Để ngươi trang bức, để ngươi hèn mọn, gặp bao ứng đi. Đáng đợi. Hắn nhìn có chút hả hê nhìn mình nghĩ thúc, chuẩn bị chia sẻ một cái chính mình vui vẻ. Kết quả, hắn nhìn thấy Lý Thiên Chính chính một mặt nghiêm túc, cau mày, phản phất tại suy nghĩ cái gì cấp thế giới nan đề. Nghĩ thúc, ngươi nhìn hắn, bận rộn nửa ngày, liền lấy ra cái rắc rưởi, chết cười ta. Lý Hạo nhịn không được nói. Lý Thiên Chính nghe vậy, chậm rãi quay đầu, dùng một loại nhìn thiểu năng ánh mắt nhìn xem hắn. Ngươi cười cái gì? Ta cười hắn vận khí kém a. Ngu xuẩn. Lý Thiên Chính lại lần nữa phát ra hắn mang tính tiêu chí giận dữ mắng hổ, ngươi căn bản không hiểu. Ngươi căn bản không hiểu Lâm Dạ tiểu hữu cử động lần này thâm ý. Lý Hạo nụ cười cứng ở trên mặt, sâu. Thâm ý? Sơ cái rác rưởi có thể có thâm ý gì? Đương nhiên là có. Lý Thiên Chính ánh mắt lại lần nữa thay đổi đến cao thâm khó dò. Ngươi cho rằng hắn thật quan tâm điểm này chiến lợi phẩm sao? Sai. 10 phần sai. Giống hắn loại này ẩn thế tông môn đi ra thiên kiêu chi tử, dạng gì thiên tài địa bảo chưa từng thấy. Chỉ là một cái cấp 35 tinh anh quái dở sủ ông đồ vật, có thể bảo được pháp nhãn của hắn. Vậy hắn vì cái gì còn muốn đi sở? Ngươi đây liền không hiểu được đi. Lý Thiên Chính quẹ miệng, câu lên một vệ trí giả mỉm cười, hắn tại ma luyện tâm cảnh của mình. Hắn tại thể nghiệm. Hắn tại nhập thế tu hành. Ngươi suy nghĩ một chút, một cái xem tiền bạc như cặn bã người, lại muốn giả vờ chính mình rất quan tâm một cái tiền đồng. Một cái xem quyền thế như phù vân người, lại muốn giả vờ chính mình rất hưởng thụ mọi người thổi phồng. Đây là một loại tu hành. Một loại đại ẩn ẩn tại thành thị cảnh giới trí cao. Hắn cố ý dùng loại kia hèn mọn đấu pháp, cố ý tại sờ đến rác rưởi phía sau biểu hiện ra thất lạc, đều là tại ngụy trang. Hắn tại dùng loại phương thức này, để cho mình thoạt nhìn càng giống một cái phổ thông, có máu có thịt, có tham giận si mê phàm nhân. Hắn tại thể nghiệm hồng trần. Đây mới là hắn chuyến này chân chính mục đích. Thăng cấp, đều chỉ là nhân tiện. Lý Hạo miệng mở rộng, đã triệt để từ bỏ suy nghĩ. Hắn cảm giác đầu óc của mình, chính là một khối cằn cỗi thổ địa, mà hắn nhị thuốc tư tưởng, chính là một mảnh rộng lớn Amazon rừng mưa nhiệt đới. Giống loài tính đa dạng, đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Hiểu không? Lý Thiên Chính vô vô bờ vai của hắn, lời nói thâm thiế, do đó, đừng dùng ngươi cái kia nông cạn ánh mắt đi bình phán hắn. Ngươi thấy, vĩnh viễn chỉ là hắn muốn để ngươi thấy. Hắn, là một bản ngươi vĩnh viễn cũng đọc không xong, nặng nề sách. Lý Hạo ngơ ngác nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ. Nhị thúc, ngài nói đều đúng. Ta chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ, lần sau ngài lại mở khóa, có thể trước làm cho ta tấm thẻ hội viên sao? Ta sợ ta trong đầu bộ nhớ không đủ dùng, sẽ tại chỗ trên máy. Lâm Dạ cùng Dương Liễu tiếp tục hướng về thành thị chỗ sâu thăm dò. Cũng có phía trước kinh nghiệm, bọn họ càng biến đổi càng cẩn thận. Dương Liễu đã theo ban đầu im lặng, biến thành hiện tại tập mãi thành thói quen. Nàng thậm chí còn có thể tỉnh táo tiến hành chiến thuật phân tích. Ngươi có thể hay không đem thép cốt bê tông có gân toàn bộ mê cung, sau đó đem xuất khẩu thiết lập tại bên bờ vực, lại dùng cục gạch tiến hành tinh chuẩn điểm danh. Ngươi lần sau dùng cục gạch thời điểm, có thể thử xem hướng bọn họ giải nhiệt trong miệng nhét, nói không chừng có thể tạo thành quá nóng đứng máy. Lâm Dạ nhìn bên cạnh cái này nghiêm trang đưa ra các loại âm hiểm đề nghị tươi đẹp thiếu nữ, cảm giác nàng đang bị chính mình mang hướng một đầu kỳ quái không đường về. Dương Liễu đồng học, ngươi rất có ý nghĩ, cùng ta học làm đồ ăn đi. Lan. Hai người cứ như vậy một đường trộn lẫn lấy miệng, một đường đẩy tới, bầu không khí cũng là nhẹ nhõm vui sướng. Ước chừng nửa giờ sau, bọn họ đi tới một mảnh bỏ hoang khu thương mại. Nơi này kiến trúc phần lớn là chút xa xỉ phẩm cửa hàng cùng cao cấp phòng ăn, mặc dù sớm đã rách nát, nhưng từ những cái kia lưu lại chiêu bài cùng tủ kính, vẫn như cũ có thể nhìn ra năm đó phồn hoa. Liên tại khu thương mại trung ương, một quảng trường khổng lồ bên trên, một cái vật kỳ quái hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Đó là một cái dài bốn đầu nhỏ bé kim loại chân, toàn thân từ ám kim sắc kim loại chế tạo, phía trên còn khảm nạm lấy các loại bảo thạch, tủ sắt. Nó cứ như vậy nên ngang địa trên quảng trường tản bộ, thỉnh thoảng còn dừng lại, dùng dương thân thể cọ một cọ bên cạnh pho tượng, giống như là tại tuần sắt lãnh địa của mình. Tham lam bảo dương quái LV35 thuộc tính. Ghi chú, một loại cực kỳ hiếm thấy ngụy trang loại hình ma vật, trong cơ thể ẩn chứa tài sản to lớn. Đánh bại nó, người đem thu hoạch được không tưởng tượng được kinh hỉ. Nhưng phải cẩn thận, hàm răng của nó so với nó tài phú càng chí mạng. Bảo Dương Quái. Dương Liễu con mắt nháy mắt liền sáng lên, phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô. Cái đồ chơi này rất đáng tiền. Lâm Dạ nhíu mày. Nào chỉ là đáng tiền. Dương Liễu giọng nói mang vẻ vẻ kích động, Bảo Dương Quái là bí cảnh bên trong di động bảo khố. Nó tỷ lệ rơi đồ là quái vật bình thường gấp mấy chục lần. Mà còn, tất nhiên sẽ rơi xuống một kiện cùng nó đẳng cấp cùng nhau xứng đôi, phẩm chất cao trang bị. Cấp 35 Bảo Dương Quái, kém gọi nhất cũng có thể mở ra một kiện tinh lương cấp, màu xanh, trang bị, vận khí tốt, ra hi lưu cấp, màu tím, cũng có thể. Hi lưu cấp. Lâm Dạ trái tim, đông nhiên mẹ dự. Hắn trên người bây giờ, tất cả đều là chút tân thủ thôn đưa đồ trắng hàng. Một kiện tử trang, đối hắn tăng lên, chính là to lớn. Làm đi. Lâm Dạ trong mắt, toát ra sòi ánh sáng xanh lục. Hắn nhìn xem cái kia còn tại nhàn nhã tản bộ tủ sắt, tựa như tại nhìn một cái lộ sạch quần áo, làm điệu làm bộ mỹ nữ. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ chiến thuật. Trước dùng cục gạch đập vào nó chân, lại dùng thép cốt bê tông có gân cậy mở nó khóa, sau đó, hắc hắc hắc. Liên tại Lâm Dạ ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đi lên cho cái này di động bảo khố đến một bộ mở khóa phục vụ dây chuyển thời điểm. Hưu. Một đạo bén nhọn tiếng xé gió, không có dấu hiệu nào từ đằng xa kiến trúc đỉnh truyền đến. Một đạo màu bạc lưu quang, nhanh như thiểm điện, xé rách không khí, mang theo một cỗ sát ý lạnh như băng, nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Chương 57, khảo nghiệm chúng ta, 1, chương 57, khảo nghiệm chúng ta, 1, Lâm Dạ con ngươi đột nhiên co vào. Thật nhanh tiễn. Cái mũi tên này mục tiêu cũng không phải là hắn cùng Dương Liễu, mà là cái kia ngay tại tản bộ Bảo Dương Quái. Keng. Một tiếng vang thật lớn. Cái mũi tên này tinh chuẩn xuất tại Bảo Dương Quái dương thân thể bên trên, bộc phát ra cường đại lực trùng kích, trực tiếp đem cái kia nặng nghề dương kim loại bắn cho đến bay rất ra ngoài 10 mấy mét, lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Bảo Dương Quái phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, từ dương chính diện nứt ra một cái khe, lộ ra bên trong rậm rạp chẳng chịt, giống như cá mập răng nọn. Nó bị chọc giận, nhưng không đợi nó phản kích, hai thân ảnh giống như hai cái nhẹ nhàng chim én, từ đằng xa trên nhà cao tầng nhảy xuống, vững vàng rơi vào quảng trường một chỗ khác. Cầm đầu là một người mặc màu bạc bó sát người giáp da, cầm trong tay một tấm lộng lây trường cung, dáng người cao gầy, khuôn mặt lãnh diễm nữ nhân. Nàng một đầu lão luyện màu bạc tóc ngắn, ánh mắt sắc bén như lao, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ sinh ra chớ gần băng lãnh khí tức. Cấp bậc của nàng rõ ràng là cấp 45. Mà tại phía sau nàng, đi theo một người mặc màu trắng tế ti bảo, khuôn mặt tinh xảo, khí chất cao nhã thiếu nữ. Khi thấy rõ mặt của cô gái kia lúc, Lâm Dạ cùng Dương Liễu đều ngây ngẩn cả người. Tô Thanh Tuyết, nàng tại sao lại ở chỗ này? Xa xa trong phế tích. Đậu phộng. Tô Thanh Tuyết. Lý Hạo nhìn thấy cái kia áo bào trắng thiếu nữ nháy mắt, kích động đến kém chút không có từ ẩn thân trốn nhảy ra ngoài. Nữ thần của ta, nàng làm sao cũng tới nơi này? Bên người nàng nữ nhân kia là ai? Thật mạnh. Chẳng lẽ là Tô gia trưởng bối? Ngậm miệng. Lý Thiên Chính đem hắn ấn trở về, sắc mặt thay đổi đến trước nay chưa từng có ngưng trọng. Người của Tô gia, sự tình thay đổi đến phiền phức. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tóc bạc cung tiễn nữ. Đó là Tô gia băng tiễn Tô Lan Nguyệt, Tô Thanh Tuyết đường tỷ, cấp 45 ma cung xạ thủ Tô gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh một trong. Nàng là người điên, nổi danh tâm ngoan thủ lạn. Lần này nguy rồi, Lâm Dạ tiểu hữu cùng Tô gia có khúc mắc, cái này hai nhóm người đụng tới, tuyệt đối không có chuyện tốt. Lý Thiên Chính tâm chìm đến đáy cốc. Hắn cảm giác chính mình hôm nay ra ngoài nhất định không xem hoàng lịch, làm sao chuyện xui xẻo gì đều để hắn cho đụng phải. Một cái ẩn thế tông môn thiếu chủ, một cái bao che khuyết điểm thành tính nữ nhân điên. Cái này nếu là đánh nhau, chính mình là giúp hay là không giúp? Giúp Lâm Dạ, liền đắc tội Tô gia. Không giúp Lâm Dạ, vạn nhất hắn xảy ra chuyện, chính mình cùng Lý gia liền phải đi theo chốn cùng. Cái này mụ hắn là nói mất mạng để a. Trên quảng trường, bầu không khí có chút an tĩnh quỷ dị. Tô Thanh Tuyết cũng nhìn thấy Lâm Dạ cùng Dương Liễu, trên mặt của nàng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc phức tạp, nhưng rất nhanh liền bị một loại bình tĩnh cùng lạnh nhạt thay thế. Từ lần trước tại gỗ liền chi sâm, bị Lâm Dạ đánh đạo tâm vỡ vụn, thổ huyết sau khi hôn mê, nàng liền bị gia tộc tiếp trở về. Nàng gia Tô gia Định Hải thần trầm, cấp 75 tế ti Tô Văn Sơn, tự thân vì nàng khai thông tâm ma. Tô Văn Sơn nói cho nàng, thế giới này rất lớn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nhất thời thất bại, không đại biểu vĩnh viễn thất bại. Cường giả chân chính, không phải vĩnh viễn bất bại, mà là tại sau khi thất bại, có thể một lần nữa đứng lên, đồng thời càng biến đổi cường. Hắn còn nói cho nàng liên quan tới ẩn thế tông môn suy đoán, để nàng minh bạch, Lâm Dạ cường đại, cũng không phải là bèo trôi không dễ. Tại gia gia khuyên bảo bên dưới, Tô Thanh Tuyết hoa thời gian rất lâu, mới chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Nàng không còn là cái kia cao cao tại thượng, coi trời bằng vùng thiên chi tiểu nữ. Tâm cảnh của nàng thay đổi đến trầm ổn rất nhiều. Nàng thậm chí cảm thấy được, lần trước thất bại đối với nàng mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Do đó, hôm nay tại chỗ này lại lần nữa gặp phải Lâm Dạ, trong lòng của nàng đã không có lúc trước oán hận cùng ghen ghét, ngược lại, có một loại muốn chứng minh sự vọng động của mình. Nàng muốn để Lâm Dạ nhìn thấy, nàng Tô Thanh Tuyết đã không phải là lúc trước cái kia yêu đất chính mình. Lâm Dạ đồng học, Dương Liễu đồng học, thật là đúng dịp. Tô Thanh Tuyết chủ động mở miệng, thanh âm ôn hòa, mang trên mặt một vẻ vừa đúng, rộng lượng mỉm cười. Nụ cười kia, tựa như là trải qua có thước đo mở dạng, tiêu chuẩn, nhưng lại mang theo một tia xa cách. Lâm Dạ nhìn xem nàng, không nói chuyện. Hắn luôn cảm thấy, trước mắt Tô Thanh Tuyết như cái mang theo mặt nạ diễn viên. Dương Liễu thì là yên lặng hướng Lâm Dạ bên cạnh lại nhích lại gần, trong đôi mắt mang theo một tia cảnh giác. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng, cái này Tô Thanh Tuyết so trước đây nguy hiểm hơn. Vừa vặn cái kia Bảo Dương Quái là chúng ta phát hiện trước. Tô Thanh Tuyết mỉm cười tiếp tục nói, bất quá, đã các ngươi cũng ở nơi đây, vậy coi như chúng ta hữu duyên. Cái này bảo dương quái, liền để cho các ngươi đi. Xem như là, ta là lần trước tại bí cảnh bên trong vô lễ, hướng các ngươi xin lỗi. Nàng nói xong, còn đối với Lâm Dạ cùng Dương Liễu, hơi không người. Tư thái ưu nhã, ngôn từ khẩn thiết, để người tìm không ra một điểm ma bệnh. Nếu như là người không biết chuyện nhìn thấy, sợ rằng thật sẽ cho rằng, đây là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, lòng dạ rộng lớn tiểu thư khuê cát. Nhưng mà, Lâm Dạ nghe xong, lại kém chút không có cười ra tiếng. Nhường cho bọn ta. Nói thật giống như cái đồ chơi này là nhà ngươi nuôi đồng dạng. Chúng ta tới trước, chúng ta trước nhìn thấy, ngươi một tiếng bắn tới đoạt quái, hiện tại lại giả mù sa mưa điệu nói nhường cho bọn ta. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, trang nghệ thuật đại sư A Lâm Dạ còn chưa mở miệng, Tô Thanh Tuyết bên người cái kia băng sơn đường thị, Tô Lăng Nguyệt, lại trước không vui. Nàng cặp kia con ngươi băng lãnh, như dao, tại trên người Lâm Dạ vừa đi vừa về cạo. Trong giọng nói tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt cùng địch ý Thanh Tuyết, ngươi cùng loại người này nói lời vô dụng làm gì? Một cái cấp 21 triệu hoàng sư, một cái cấp 19 phụ trợ, loại phế vật này tổ hợp, cũng xứng cùng chúng ta Tô ra giật đồ. Thanh âm của nàng, liền cùng nàng ngoại hiệu một dạng, băng lãnh thấu xương. Đường tỷ, Tô Thanh Tuyết nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn. Ngươi ngậm miệng. Tô Lăng Nguyệt không khách khí chút nào đánh gãy nàng, cũng là bởi vì như ngươi loại này mềm yếu tính tình, lần trước mới sẽ bị mặt hàng này đút hiếp. Chúng ta người Tô gia, lúc nào cần cúi đầu trước người khác xin lỗi? Nàng tiến về phía trước một bước, một cỗ cường đại khí thế, giống như băng lãnh thủy triều, hướng về Lâm Dạ cùng Dương Liễu ép tới. "Tiểu tử, ngươi chính là cái kia kêu Lâm Dạ." Tô Lăng Nguyệt cái cằm có chút nâng lên, dùng một loại nhìn xuống con kiến hôi ánh mắt nhìn xem Lâm Dạ. "Nghe nói, chính là ngươi, đem ta đường muội cho tức giận đến thổ huyết, còn để nàng sinh ra tâm ma." Lâm Dạ ánh mắt híp lại. Hắn ghét nhất chính là loại này tự cho là đúng ra hỏa. Là chính nàng tâm lý tố chất kém, nghĩ quẩn, nôn một ngụm máu mà thôi, liên quan gì ta?" Lâm Dạ lạnh nhạt nói. "Làm càn." Tô Lăng Nguyệt giận tím mặt, sát khí trên người nháy mắt tăng gọn. Một cái bất nhập lưu triệu hoàng sư cũng dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có biết hay không, chữ chết là thế nào viết? Kinh khủng uy áp như núi lớn hướng về Lâm Dạ đè xuống đầu. Dương Liễu sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Cấp 45 cường giả uy áp đối với nàng một cái cấp 19 phụ trợ đến nói thực sự là quá kinh khủng. Nhưng mà ở vào uy áp trung tâm Lâm Dạ, nhưng như cũng mặt không đổi sắc, thậm chí còn ngáp một cái. Cái kia cường đại người xuyên việt đặc hữu linh hồn lực để hắn đối loại này phương diện tinh thần áp chế gần như hoàn toàn miễn dịch. Ta không biết chữ chết viết như thế nào, bất quá, ngươi nếu là muốn học, ta có thể miễn phí dạy ngươi." Lâm Dạ khoe miệng, câu lên một vệt nguy hiểm độ cong, tự tìm cái chết. Tô Lăng Nguyệt triệt để bị chọc giận. Trong tay nàng trường cung, im hơi lặng tiếng nâng lên, một chi từ thuần túy băng nguyên tố ngưng tụ mà thành mũi tên, nháy mắt thành hình, mũi tên nhắm thẳng vào Lâm Dạ mi tâm. Không khí xung quanh, nhiệt độ chợt hạ xuống, phản phất liền thời gian đều muốn bị đông kết. "Đường tỷ, không muốn." Tô Thanh Tuyết sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên muốn ngăn cản. "Lan đi." Tô Lăng Nguyệt đem nàng đẩy ra, trong ánh mắt tràn đầy sát ý điên cuồng. "Thanh Tuyết, ngươi quá ngây thơ rồi. Loại người này chính là ngươi trên con đường tu hành tâm ma. Hôm nay ta liền giúp ngươi chém hắn, chấm dứt hậu họa. Dù sao nơi này là cấp D chương 57, khảo nghiệm chúng ta 2, chương 57, khảo nghiệm chúng ta 2, bí cảnh quái vật hành hành, chết mấy người không thể bình thường hơn được. Ai sẽ biết là chúng ta làm?" Thanh âm của nàng như cùng đi từ cửu lũ gió lạnh, để Tô Thanh Tuyết tâm cũng vì đó run lên. Tô Thanh Tuyết nhìn xem chính mình đường tỷ tấm kia bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn vẹo mặt, lại nhìn một chút nơi xa cái kia một mặt bình tĩnh, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một tia xem kịch vui Lâm Dạ. Nội tâm của nàng lâm vào kịch liệt thiên nhân giao chiến. Lý trí nói cho nàng nhất định phải ngăn cản đường tỷ. Tại bí cảnh bên trong tàn sát đồng học là trọng tội, một khi bị phát hiện, toàn bộ Tô gia đều sẽ bị liên lụy. Có thể là đáy lòng của nàng đã có một cái như ma quỷ âm thanh đang gieo họ. Giết hắn, giết hắn, chỉ cần hắn chết, chính mình đạo tâm bên trên vết nứt kia liền có thể triệt để đền bù. Chỉ cần hắn chết, chính mình liền vẫn là cái kia hoàn mỹ không một tì vết thiên chi tiểu nữ. Tô Thanh Tuyết ánh mắt bắt đầu thay đổi đến dây rủa, thay đổi đến do dự. Mà liên tại nàng cái này ngắn ngủi do dự ở giữa, Tô Lăng Nguyệt đã động. "Chết đi, phế vật." Nàng phát ra một tiếng băng lãnh nghe răng cười, ngón tay vung lỏng ra dây cùng. "Ông." Chi tiêu ngưng tụ nàng bộ lực lượng băng tinh mũi tên, hóa thành một đạo mắt thường không cách nào bắt giữ lưu quang, mang theo xuyên thủng tất cả lực lượng kinh khủng, bắn về phía Lâm Dạ mi tâm. "Xong." Đây là phế tích bên trong, Lý Thiên chính ý niệm duy nhất trong đầu. Hắn cảm giác buồng tim của mình đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Hắn muốn ra tay, có thể là đã không kịp. Cấp 45 ma cung xạ thủ tất sát nhất kích, khoảng cách lại gần như vậy, đừng nói Lâm Dạ, liền xem như chính hắn, tại không có phòng bị dưới tình huống, cũng tuyệt đối trốn không thoát. "Không!" Lý Thiên Chính phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Hắn đã có thể tiên đoán được, Đông Hải thị máu chảy thành sông, Tô gia cùng Lý gia bị san thành bình địa tận thế cảnh tượng. Nhưng mà, liền tại chi tiêu tử vong chi tiễn, sắp chạm đến Lâm Dạ mi tâm phía trước một mấy mắt. Dị biến, nảy sinh. Lâm Dạ trên mặt không có chút nào hoảng hốt, khoe miệng của hắn thậm chí còn hướng lên trên dương lên một cái trào phúng độ cong. Hắn không có trốn, cũng không có tiến hành bất luận cái gì phòng ngự, hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải của mình, đưa ra một cái ngón trỏ. Sau đó dùng cái tia thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt, trắng non ngón trỏ thon dài, đối với chi kia đủ để xuyên thủng xe tăng băng tinh đầu mũi tên, nhẹ nhàng một điểm,
Đinh.
Một tiếng vang nhỏ. Thanh thúy được, tựa như là giọt sương nhỏ xuống tại ngọc bàn bên trên. Sau đó, tại mọi người không dám tin, như là gặp ma trong ánh mắt. Chi kia mang theo thế lôi đỉnh vạn quân băng tinh mũi tên, cứ như vậy. Dừng lại. Nó cứ như vậy yên tĩnh địa lơ lửng ở giữa không trung, mũi tên, chống đỡ lấy Lâm Dạ đầu ngón tay, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Ngay sau đó, răng rắc. Một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vỡ vụn vang lên. Một vết nước, lấy Lâm Dạ đầu ngón tay làm trung tâm, xuất hiện ở mũi tên đỉnh. Sau đó, vết dạng giống như mạng nhện, nháy mắt lan tràn cả chi mũi tên. Ầm. Một tiếng vang trầm. Chi kia ngưng tụ cấp 45 cường giả tất sát nhất kích băng tinh mũi tên, cứ như vậy tại trước mắt bao người, hóa thành đầy trời băng tinh bột phấn, theo gió phiêu tán. Toàn bộ thế giới, tại thời khắc này, lâm vào yên tĩnh như chết. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tĩnh mịch. Giống như biển sâu 10 km hạ tuyệt đối tĩnh mịch. Thời gian, không gian, âm thanh, tia sáng, hết thảy tất cả, phản phất đều tại Lâm Dạ cái kia hời hợt đưa ra dưới ngón trỏ, bị triệt để đông kết, vỡ nát. Tô Lăng Nguyệt trên mặt nhe răng cười, cứng lại rồi. Nàng cặp kia con người băng lánh bên trong, lần thứ nhất xuất hiện tên là mở mịt cùng bất khả tư nghị cảm xúc, thật giống như một cái ngay tại đi săn lượm ứng, lại nhìn thấy con mồi của mình, một cái thỏ, trở tay từ trong đất rút ra một cái cà rốt tạo hình gạt lình. Tô Thanh Tuyết dãy rủa do dự biểu lộ, cũng triệt để ngưng kết trên mặt. Nàng miệng mở rộng, đôi mắt bên trong phản chiếu lấy cái kia đầy trời phiêu tán băng tinh một phấn, đầu óc trống rỗng, mất đi năng lực suy tư. Dương liếu tay nhỏ, xích sao điệu che lấy miệng của mình, mới không có để cho mình phát ra kinh hãi thét lên. Trái tim của nàng, tại thời khắc này gần như ngừng đập, cặp kia mỹ lệ trong mắt tràn đầy có tính đột phá rung động. Mà tại chỗ xa nhất, chiếc kia cũ nát xe buýt phía sau, lại cạch một tiếng vang nhỏ, là Lý Hạo cái cằm, bởi vì trương quá lớn, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, phát ra chật khớp rên rỉ. Cả người hắn giống như bị rút đi xương cá chạch, mềm mềm điệu tê liệt đi xuống. Ánh mắt tan rã, nước bọt từ khỏe miệng chảy xuống, trong miệng vô ý thức lẩm bẩm, giả dối, đều là giả dối. Đặc hiệu, nhất định là đặc hiệu. Mà bên cạnh hắn Lý Thiên Chính thì giống như là bị làm thạch hóa thuật pho tượng, duy trì vọt tới trước tư thế, không lúc đích. Con ngươi của hắn co rút lại thành to bằng mũi kim. Đầu óc của hắn, vị này cấp 75 thánh thuẫn hàng rào thường thấy núi thây biển máu cường giả máy xử lý, tại thời khắc này, triệt để đứng máy, màn hình xanh, bốc khói. Hắn nhìn thấy cái gì? Chỉ một cái. Vẹn vẹn chỉ một cái. Cứ như vậy nhẹ nhàng một điểm. Liên đem một cái cấp 45 ma cung xạ thủ tụ lực đã lâu tất sát nhất kích, cho. Điểm nát. Cái này mụ hắn là cái gì? Đây là nguyên lý gì? Liệu tần bách quan tài có phải là đã bị đạp bay ra ngoài qua không? Instant thuyết tương đối có phải là đã bị xé xuống làm bản nháp giấy? Lý Thiên Chính cảm giác chính mình vài chục năm nay thành lập, không thể phá vỡ chiến đấu lý luận hệ thống, trong nháy mắt này, sụp đổ, vỡ vụn, bị ép thành một mịn, sau đó bị một trận gió thổi đến không còn chút tung tích. Trong đầu của hắn điên cuồng địa hiện lên vô số loại khả năng, là một loại nào đó truyền thuyết cấp phòng ngự đạo cụ. Không đúng, bất luận cái gì đạo cỗ phát động, đều tất nhiên kèm theo năng lượng ba động, nhưng hắn vừa vặn không có cảm nhận được bất luận cái gì năng lượng phản ứng. Là một loại nào đó ẩn tàng, vô hình hộ thuẫn. Cũng không đúng, nếu như là hộ thuẫn, hẳn là đem mũi tên bắn ra hoặc là triệt tiêu, mà không phải để nó từ nội bộ bắt đầu, quỷ dị như vậy đất sụp giải. Kia rốt cuộc là cái gì? Lý Thiên Chính não, lần thứ nhất cảm thấy không đủ dùng. Liên tại mảnh này tĩnh mịch kéo dài trọn vẹn 3 giây về sau, dị biến lại lần nữa phát sinh. Ông, một tiếng trầm muộn, phản phất đến từ sâu trong lòng đất quanh mình, không có dấu hiệu nào vang lên. Liên tại Lâm Dạ trước mặt, cái kia mảnh không có vật gì không khí bên trong, một cái to lớn không gì so sánh được, dài đến 10 mấy thước, toàn thân từ bê tông cùng thép tạo thành một điện, đột nhiên vô căn cứ hiện lên. Căn này cột điện xuất hiện, là như vậy đột ngột, như vậy không nói đạo lý. Càng quỷ dị chính là, tại cái này cây cột dây điện mặt ngoài, còn giống như mang xà, một vòng điện, cuốn chặt lại động tác 10 cái tráng kiện vô cùng thép cốt bê tông có gân. Thép cùng cột điện kết hợp, để cái này vốn là tràn đầy công nghiệp bạo lực mỹ học tạo vật, tỏa ra một loại khiến người hít thở không thông, không thể phá vỡ nặng nề cảm giác. Nhưng mà, cái này thoạt nhìn đủ để đối cứng sơn nhạc cứu cực công sự phòng ngự, tại xuất hiện trong nháy mắt, liền phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Dâm dạp chằng chịt vết rạn, giống như mạng nhện. Nháy mắt bỏ đẩy cột điện cùng quấn quanh ở phía trên thép cốt bê tông có gần. Một giây sau, ầm. Tại một tiếng trầm muộn nổ vang bên trong, cái này vừa vặn xuất hiện vẫn chưa tới một giây quái vật khổng lồ, cứ như vậy tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, ầm vang giải thể. Nó vỡ vụn thành nước vạn biên nhỏ bé bột phấn, bê tông bụi, thép vụn sắt, hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ màu xám phong bạo, hướng về bốn phía càn quét mà đi. Phúc. Cũng liền tại thời khắc này, một mực sắc mặt bình tĩnh Lâm Dạ, sắc mặt đống nhiên trắng nhợt, cổ họng ngọt ngọt, một cái nghịch huyết kém chút phun ra, bị hắn cưỡng ép nuốt trở vào. Thân hình của hắn lung lay, giống như là uống rượu say một dạng, lảo đảo lui về sau nửa bước, trên trán, nháy mắt diện ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Một cô mắt trần có thể thấy cảm giác suy yếu bao phủ hắn thân. Hừ, hắn phát ra một tiếng đè nén hừ lạnh, dáng chống đỡ lấy không có ngã xuống, nhưng này sắc mặt tái nhợt cùng run nhẹ nhẹ đầu ngón tay, lại bại lộ hắn thời khắc này trạng thái, dấu hết đèn tắt. Cái này liên tiếp biến hóa, nhanh đến mức để người hoa mắt. Từ một chỉ điểm nát bằng tịnh, đến cự vật xuất hiện lại nháy mắt vỡ vụn, lại đến Lâm Dạ suy yếu. Toàn bộ quá trình, không cao hơn 2 giây. Nhưng cái này 2 giây bên trong ẩn chứa lượng tin tức lại làm cho tất cả mọi người ở đây, đại não lại lần nữa lâm vào kịp thời trạng thái. Vừa mới đó là cái gì? Dương Liễu âm thanh mang theo vẻ run rẩy, nàng bước nhanh về phía trước, đỡ lung lay sắp đổ Lâm Dạ, đầy mặt đều là lo lắng. "Không có việc gì." Lâm Dạ âm thanh có chút khàn khàn, mang theo một tia bề bại. "Tiêu hao có chút lớn." Hắn đương nhiên sẽ không nói, vừa vặn trong nháy mắt đó, hắn đã trải qua như thế nào sinh tử bất tốc. Tại Tô Lăng Nguyệt vùng ra dây cùng một sát na kia, là hắn biết, chỉ bằng vào nhục thân của mình hoặc là triệu hoán thập tự giá loại này thông thường phòng ngự, tuyệt đối ngăn không được. Cái mũi tên này bên trên, bám vào lấy một loại cực kỳ âm lãnh phá ma thuộc tính, chuyên môn khắc chế tấm chắn năng lượng cùng triệu hoán vật. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn làm ra một cái điên cuồng quyết định. Hắn đầu tiên là ở trước mặt mình, triệu hoán ra hiện nay hắn có thể triệu hồi ra, chất lượng lớn nhất, kiên cố nhất vật thể, triệu hoán cột điện. Nhưng hắn biết, bằng vào một cái cột điện, vẫn như cũ chưa đủ. Vì vậy, tại triệu hoán cột điện đồng thời, hắn lại bằng nhanh nhất tốc độ phát động cái thứ hai kỹ năng, triệu hoán thép cốt bê tông có gân. Đồng thời, là đem mấy chục cây thép cốt bê tông có gân, lấy cuốn quanh phương thức, trực tiếp triệu hoán tại cột điện mặt ngoài. Hai cái kỹ năng, trong cùng một lúc, cùng một cái địa điểm, lấy một loại điệp ra tổ hợp phương thức, thuấn phát mà ra. Chuyện này với hắn tinh thần lực điều khiển, yêu cầu đạt tới một cái biến thái trình độ. Cũng chính là cái này thép cốt bê tông có gân tăng cường bản cột điện, mới tại cái kia 0.01 giây thời điểm, khó khăn lắm chặn lại chi kia băng tinh mũi tên khủng bố lực xuyên đấu. Mà hắn đưa ra cái kia ngón tay, căn bản cũng không phải là cái gì thủ đoạn công kích. Đây chẳng qua là một cái ngụy trang, một cái dùng để hấp dẫn mọi người lực chú ý, bước cách kéo căng ngụy trang. Chân chính phòng ngự là cái kia nhìn không thấy, thuần phát dây lát diệt cứu cực bản của điện. Một bộ này thao tác xuống, nước chảy mây trôi, thiên ý vô phùng, nhưng cũng trực tiếp đem hắn 600 điểm pháp lực giá trị, nháy mắt echo, một giọt đều không thừa. Thiên sư nó, chơi thoát. Lâm Dạ ở trong lòng thầm mắng một tiếng, cảm thụ được trong cơ thể chuyển đến từng trận trống rỗng cùng mê muội, sau lưng không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trang bức nhất thời thoải mái, echo đại hỏa tăng a. Ta hiểu, ta triệt để hiểu. Đúng lúc này, nơi xa phế tích bên trong, một tiếng giống như điên dại, tràn đầy đốn ngộ vui sướng gào thét, phá vỡ yên lặng. Là Lý Thiên Chính. Vị này Lý gia thánh tuấn hàng rào tại đã trải qua dài đến mười mấy giây CPU quá tải về sau, cuối cùng hoàn thành hắn một vòng mới, kinh thiên địa khiếp quỷ thần náo bổ. 2. Nhị thúc, ngươi lại hiểu gì? Lý Hạo đã bị dọa đến nhanh khóc, hắn cảm giác chính mình nhị thúc đã triệt để điên. Ngươi không hiểu, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Lý Thiên Chính ánh mắt phát sáng đến dọa người, tựa như là hai cái 200V đốt bóng đèn, tràn đầy trí tuệ cùng cường nhiệt tia sáng. Đây không phải là phòng ngự. Vậy căn bản liền không phải là phòng ngự. Hắn kích động lấy tay, nước miếng văng tung tóe. Người cho rằng, vừa vặn cái kia cuốn lấy thép cây cột, là dùng để ngăn cái mũi tên này sao? Sai. 10 phần sai. Cái mũi tên này, tại Lâm Dạ tiểu hữu rôi ra ngón tay một khắc này, liền đã bị hắn dùng một loại chúng ta không thể nào hiểu được, vượt qua pháp tắc khái niệm tính công kích, từ căn nguyên bên trên bị xóa đi. Cho nên nó mới sẽ từ nội bộ bắt đầu vỡ vụn. Cái kia về sau xuất hiện cái kia cây cột là làm gì? Lý Hạo cảm giác thế giới quan của bản thân đang bị đè xuống đất lặp đi lặp lại trả đạp. Là che lấp, là ngụy trang, là chướng nhãn pháp. Lý Thiên Chính âm thanh chém đinh chặt sắt. Cái kia chỉ một cái, uy lực quá mức kinh thế hai tụ. Một khi truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ thế giới chấn động. Cái này không phù hợp hắn nhập thế tu hành, điệu thấp lịch luyện nguyên tắc. Do đó, hắn mới tại xóa đi mũi tên về sau, cố ý triệu hồi ra cái kia thoạt nhìn rất lợi hại cây cột, sau đó lại để cho nó nháy mắt vỡ vụn, cuối cùng còn giả vờ chính mình rất suy yếu. Hắn làm như thế, chính là vì cho chúng ta mọi người chế tạo một cái hắn mặc dù đỡ được một cái này, nhưng cũng bỏ ra to lớn đại giới, đã dùng hết lá bài tẩy biểu hiện giả dối. Hắn đang dùng loại phương thức này đến che giấu mình thực lực chân chính, đến mê hoặc địch nhân của hắn, thậm chí là đang khảo nghiệm chúng ta. Lý Thiên Chính nói đến đây, hít sâu một hơi, ánh mắt thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng. Hắn đang khảo nghiệm chúng ta, tại nhìn đến hắn suy yếu về sau, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Đây là một cái bẫy, một cái nhằm vào nhân tâm, vô cùng cao minh cục. Lý Hạo, chương 58, ngươi lại đánh ta làm gì a? Một, chương 58, ngươi lại đánh ta làm gì a? Một, trên quảng trường, Tô Lăng Nguyệt cũng cuối cùng từ cái kia cực hạn trong rung động lấy lại tinh thần. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Dạ, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Vừa vặn cái kia chỉ một cái, nàng nhìn không hiểu. Nhưng về sau xuất hiện cái kia cây cột, cùng với Lâm Dạ thời khắc này suy yếu, nàng lại thấy rất rõ ràng. Đầu óc của nàng, mặc dù không có Lý Thiên Chính như vậy có thể nó bổ, nhưng là một cái thân kinh bách chiến cấp 45 cường giả, nàng chiến đấu trực giác, đồng dạng nhạy cảm. Một ý nghĩ, trong lòng nàng điên cuồng sinh sôi. Cái kia ngón tay là giả dối, là một loại nào đó duy nhất một lần, dùng để dọa người luyện kim đạo cụ. Hắn chân chính phòng ngự là cái kia cây cột. Cái kia cây cột mặc dù mạnh, nhưng cũng bị ta phá ma băng tiễn cho đánh nát. Mà bản thân hắn cũng bởi vì cưỡng ép thôi động cái kia con bài chưa lật, bị rút sạch tất cả lực lượng. Hắn hiện tại chính là một cái sát giống, một cái mặc người chém giết sát giống. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền như là lửa cháy lan ra đồng cỏ giã hỏa, nháy mắt đốt rủi trong lòng nàng tất cả sợ hãi cùng do dự, thay vào đó là sát ý vô tận. Tiểu tử này trên thân tuyệt đối có đại bí mật. Chỉ cần giết hắn, trên người hắn tất cả bí mật, tất cả bảo vật liền đều là ta. Ha ha. A a a. Tô Lăng Nguyệt phát ra một trận băng lãnh, giống như tiếng cười như cú đêm đều. Nàng lại lần nữa chậm rãi giơ tay lên bên trong trường cung, lần này, trên dây cung không có ngưng tụ mũi tên, nhưng một cỗ so vừa rồi càng thêm nguy hiểm, càng thêm thuần túy sát khí, cũng đã khóa chặt Lâm Dạ. "Tiểu tử, không thể không thừa nhận, ngươi xác thực cho ta một kinh hỉ." Thanh âm của nàng tràn đầy mèo hí kịch chuột nghiền ngẫm. "Kém một chút, liền thật bị ngươi hù dọa." bất quá, trò chơi dừng ở đây rồi. Có thể bức ta vận dụng mũi tên thứ hai, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Hiện tại, cho ta ngoan ngoãn địa đi chết đi. Lời còn chưa dứt, nàng liền muốn lại lần nữa động thủ. Đường tỷ, dừng tay. Tô Thanh Tuyết cuối cùng phản ứng lại, nàng sắc mặt ảm đạm địa xông lên trước, gắt gao ôm lấy Tô Lăng Nguyệt cánh tay, không thể lại đánh. Sẽ ra nhân mạng. Lan đi. Tô Lăng Nguyệt không kiên nhẫn hơi vung tay, vừa muốn đem nàng đẩy ra. Nhưng mà, ngay một khắc này, đủ rồi. Một tiếng như lôi đình hét to, giống như đất bằng tinh lôi, đột nhiên từ đằng xa phế tích bên trong nổ vang. Ầm ầm. Kèm theo cái này tiếng quát to, một đạo thân ảnh côn ngô, giống như ra khỏi nòng đạn tháo, nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, ầm vang rơi vào hai nhóm người chính giữa. Hắn rơi xuống đất chỗ, cứng rắn mặt đất xi măng, giống như mạng nhện từng khúc rạn nứt. Người tới, chính là cũng nhìn không được nữa Lý Thiên Chính. Tay hắn cầm một mặt to lớn tháp tuẫn, trên người mặc nặng nề ám kim sắc áo giáp, giống như một tòa không thể vượt qua ngọn núi, đem Lâm Dạ cùng Dương Liễu vững vàng bảo hộ ở sau lưng. Một cô thuộc về cấp 75 thánh tuấn hàng rào trầm ngưng như vực sâu khí thế khủng bố, ầm vang một phát, nháy mắt liền đem Tô Lăng Nguyệt điểm này sát khí, xông đến thất linh bát lạc. Lý Thiên Chính. Tô Lăng Nguyệt nhìn người tới, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, "La Thất Thanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Đông Hải Lý gia thánh tuấn hàng rào, Lý Thiên Chính. Cái tên này, tại Đông Hải thị thế hệ trẻ tuổi bên trong, không ai không biết, không người không hay. Đây chính là cùng nàng phụ thân cùng thế hệ đỉnh cấp cường giả. "Ta vì sao lại tại chỗ này, không trọng yếu." Lý Thiên Chính âm thanh băng lãnh đến không mang một tia tình cảm, cái kia song mắt hổ nhìn chằm chằm Tô Lăng Nguyệt, trong ánh mắt cảnh cáo ý vị, không che giấu chút nào. "Trọng yếu là, Tô Lăng Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tại cái này bí cảnh bên trong, công nhiên tập sát đồng học sao? Ngươi là muốn để các ngươi Tô gia tiếp nhận chức nghiệp giả hiệp hội lôi đỉnh lửa giận sao?" Hắn mỗi một câu lời nói đều giống như trọng truy, hung hăng đánh tại Tô Lăng Nguyệt trong lòng. Tô Lăng Nguyệt sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, Lý Thiên Chính lại đột nhiên xuất hiện, mà còn, nhìn liệu bộ này, rõ ràng là tại bảo vệ cái kia Têu Lâm Dạ tiểu tử. "Lý thúc thúc, ngài hiểu lầm." Tô Lăng Nguyệt cương ép đè xuống trong lòng không cam lòng, gạt ra một cái nụ cười khó coi, "Chúng ta chỉ là đang luận bàn mà thôi." "Luận bàn?" Lý Thiên Chính cười lạnh một tiếng, chỉ trên mặt đất cái kia bị năng lượng pháo đánh ra hô to, lại chỉ Lâm Dạ cái kia sắc mặt tái nhợt. "Dùng tất sát kỹ luận bàn, đem người đánh tới pháp lực hao hết còn muốn tiếp tục cắt tha. Tô Lăng Nguyệt, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài sao?" Lý Thiên Chính ngữ khí đột nhiên tăng thêm một cỗ kinh khủng uy áp, để Tô Lăng Nguyệt hô hấp cũng vì đó trì trệ. "Ta..." Tô Lăng Nguyệt bị nẹn đến nói không ra lời. Nàng không nghĩ ra, Lý gia cùng cái này Lâm Dạ không thân chẳng quen, Lý Thiên Chính tại sao muốn như thế che chở hắn? Chẳng lẽ... Một cái hoang đường suy nghĩ trong lòng nàng dâng lên. Chẳng lẽ cái này Lâm Dạ là Lý Thiên Chính ở bên ngoài còn tư sinh? "Đúng, nhất định là như vậy. Không phải vậy căn bản là không có cách giải thích." "Lý thúc thúc, đây là chúng ta Tô gia cùng hắn ân oán cá nhân, còn mời ngài không nên nhúng tay." Tô Lăng Nguyệt cắn răng nói, nàng vẫn là không nghĩ từ bỏ cơ hội ngàn năm một thuở này. "Ân oán cá nhân?" Lý Thiên Chính ánh mắt thay đổi đến cực kỳ nguy hiểm. "Ta hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này." Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền đến ở đây mỗi người trong lỗ tai. "Lâm Dạ tiểu hữu, là ta Lý Thiên Chính người bảo lãnh. Động đến hắn, chính là đụng đến ta Lý Thiên Chính. Đụng đến ta Lý Thiên Chính, chính là cùng ta toàn bộ Lý gia, không chết không thôi." "Vâng." Câu nói này giống như một viên quả bom nặng ký, tại Tô Lăng Nguyệt cùng Tô Thanh Tuyết trong lòng, ầm vang nổ vang. Hai người bọn họ đều dùng một loại gặp quỷ biểu lộ, nhìn xem Lý Thiên Chính, lại nhìn một chút phía sau hắn cái kia một mặt ta là ai ta ở đâu biểu lộ Lâm Dạ. "Bảo vệ hắn, không chết không thôi." Thế giới này đến cùng là thế nào? Liên bị Dương Liễu đỡ Lâm Dạ, chính mình cũng nghe bối rối. "Đại ca, ngươi là ai a? Hai ta quen biết sao? Ngươi như thế cho mình thêm hy kịch, nhà các ngươi đạo diễn biết sao?" "Lý Thiên Chính, ngươi có ý tứ gì?" Tô Lăng Nguyệt vừa sợ vừa giận, "Tên phế vật này đến cùng là gì của ngươi? Đáng giá ngươi vì hắn, không tiếc cùng ta Tô gia khai chiến. Hắn là ta người thế nào, ngươi không có tư cách biết." Lý Thiên Chính tư thái cứng rắn tới cực điểm, "Ngươi chỉ cần biết, hôm nay có ta ở đây nơi này, ngươi không động được hắn một cọng tóc gáy." "Ngươi..." Tô Lăng Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại không thể làm gì. Cho nàng mượn 100 cái lá gan, nàng cũng không dám thật cùng một vị cấp 75 thánh thuẫn hàng rào độc thủ. Đây không phải là luật bản, đó là tự tìm cái chết. "Tốt, tốt. Lý Thiên Chính, ta ghi nhớ ngươi." Tô Lăng Nguyệt oán độc trừng Lý Thiên Chính một cái, lại dùng hận không thể đem nhân sinh nuốt sống lột ánh mắt, tại trên người Lâm Dạ dừng lại trọn vẹn 3 giây. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Dạ hiện tại sợ rằng đã bị lăng trì 800 khắc. Cuối cùng, nàng vẫn là không cam lòng hừ lạnh một tiếng, lôi kéo vẫn như cũ ở vào trạng thái thất thần Tô Thanh Tuyết, quay người, mấy cái lên xuống, thân ảnh liền biến mất ở phế tích bóng tối bên trong. Một trang đủ để dẫn phát Đông Hải thị động đất phong ba, cứ như vậy bị Lý Thiên Chính lấy một loại cực kỳ cứng rắn, cực kỳ không nói đạo lý phương thức, cưỡng ép đè xuống. Mãi đến hai đạo thân ảnh kia hoàn toàn biến mất, trên quảng trường cô kia khiến người hít thở không thông kiềm chế bầu không khí, mới chậm rãi tàn đi. Lý Thiên Chính cũng âm thầm thở dài một hơi, cảm giác phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh triệt để thấm ướt. Mu, quá kích thích. Hôm nay một ngày này kinh lịch thay đổi rất nhanh, so với hắn đi qua 10 năm cộng lại đều nhiều. Hắn cảm giác buồng tim của mình tựa như là ngồi một chuyến từ 10 km không trung thẳng đứng hạ lạc xe cáp treo, bây giờ còn chưa hoàn toàn trở xuống trong bụng. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn hướng bị Dương Liễu đỡ Lâm Dạ, trên mặt cô kia như núi cao trầm ngưng uy thế nháy mắt biến mất, thay vào đó là một bộ hòa ái dễ gần, như một xuân phong ôn hòa nụ cười. Cái kia trở mặt tốc độ, có thể so với xuyên kịch tuyệt chiêu. Lâm Dạ tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Trong giọng nói của hắn, tràn đầy trưởng bối đối van bối lo lắng, nghe đến trong lòng người ấm áp. Lâm Dạ giờ phút này trong cơ thể pháp lực giá trị vẫn là trống không, đang đứng ở hiện giả thời gian, toàn chương 58, ngươi lại đánh ta làm gì a? 2, chương 58, ngươi lại đánh ta làm gì a? 2, thân mềm nhũn để không nổi sức lực. Hắn nhìn trước mắt cái này phía trước một giây còn bá khí âm ầm, một giây sau liền cười đến như cái Phật Di Lặc trung niên đại thúc, trong lòng cũng là không còn gì để nói. Đại ca, ngươi diễn kỹ này, không đi lấy cái Oscar đều có tài. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Lâm Dạ hưu khí vô lực nói. Bất kể nói thế nào, nhân ra đúng là tại thời điểm mấu chốt nhất đi ra cứu chàng, mặc dù chính hắn cũng không làm rõ ràng được đối phương vì cái gì làm như thế, nhưng nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là không thể ít. Ai? Tiểu hưu tuyệt đối đừng nói như vậy. Lý Thiên Chính vội vàng xua tay, một mặt thành khẩn, cái gì tiền bối không tiến bối phận, quá khách khí. Ta ngốc già này ngươi mấy tuổi, ngươi nếu là không ghét bỏ, gọi ta một tiếng Lý đại ca liền được. Lâm Dạ. Dương Liễu. Trốn ở Lý Thiên Chính sau lưng, mới vừa đem chật khớp cái cầm ăn trở về Lý Hạo, nghe nói như thế, dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có tại chỗ biểu diễn một cái đất bằng ngã. Lý đại ca. Nhị thúc. Lão nhân gia ngài năm nay sắp 50, hắn mới 18. Ngài quản hắn kêu tiểu hữu, hắn quản ngài kêu đại ca. Cái này bối phận có phải là có chút quá loạn? Ngài đây là muốn cùng hắn thành huynh đệ kết bái, vẫn là muốn làm ta tam thúc ca? Lý Hạo cảm giác đầu góc của mình lại lần nữa nhận lấy giảm chiều không gian đả kích. Là như vậy, Lý Thiên Chính tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được chính mình nói lời nói có nhiều kinh thế hai tục, hắn háng giọng một cái, bắt đầu hắn đã sớm biết tốt, thiên ý vô phùng lý do. Ta không phải nói mang theo Lý Hạo tới đây bỏ hoang đô thị khu vực bên ngoài, để hắn kiến thức một chút các mặt của xã hội, ma luyện một cái dũng khí sao? Hắn một bên nói, còn vừa đem sau lưng Lý Hạo cho lôi đi ra, chỉ vào hắn, một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Kết quả đây, chúng ta vừa mới tiến đến không bao lâu, cũng cảm giác được bên này có kịch liệt năng lượng ba động. Ta lúc ấy trong lòng liền hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm hỏng, cái này cấp dê bí cảnh bên trong, tại sao có thể có mạnh như vậy năng lượng phản ứng? Sẽ không phải là đã xảy ra biến cố gì, sinh ra cái gì không được lãnh chúa cấp bậc a? Ta người này đâu, cả đời nhất là chân thực nhiệt tình, không muốn nhìn người trẻ tuổi ăn thiệt thòi. Cho nên lúc đó không hề nghĩ ngợi, liền lần theo năng lượng ba động phương hướng chạy tới. Không nghĩ tới à, tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại tại chỗ này gặp phải tiểu hữu ngươi cùng Tô ra hai cái kia nha đầu. Ai, tuổi trẻ bây giờ a, chính là khí thịnh, một lời không hợp liền động thủ. Ta vừa bạn cũng là dưới tình thế cấp bách, mới ra tay cản trở. Không có hủ đến các ngươi a. Lý Thiên Chính những lời này nói xuống, tình cảm dặn dạo, lo dịp rõ ràng, biểu lộ đúng chỗ. Đem chính mình tạo thành một cái nhiệt tình, thích xen vào chuyện của người khác, trùng hợp đi qua chính nghĩa đại thúc hình tượng. Có thể nói hoàn mỹ. Hắn ở trong lòng cho mình tán đồng. Lâm Dạ nghe xong, trên mặt rất bình tĩnh, trong lòng lại tại điên cuồng nhổ nước bọn. Đại ca, ngươi cái này cố sự biết được, so với ta kiếp trước nhìn những cái kia 8 giờ đương gia đình luân lý kịch đều không hợp tối thượng. Trùng hợp đi qua, ngươi cho ta ngốc vẫn là ngươi cảm thấy ta mù. Ngươi cùng cháu ngươi vừa vặn trốn ở chiếc kia xe buýt phía sau, lén lén lút lút rình coi chí ít có nửa giờ đi. Cháu ngươi viên kia tóc vàng, dưới ánh mặt trời tránh phải cùng cái bóng đèn, nghĩ không thấy cũng khó khăn. Còn chân thực nhiệt tình, ta nhìn ngươi là đối ta mưu đồ làm loạn đi. Bất quá Lâm Dạ cũng lười vạch trần hắn. Đối phương tất nhiên cho bậc thang, hắn theo bên dưới là được rồi. Dù sao, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Mà còn, hắn hiện tại pháp lực toàn bộ trống không, xác thực không có gì sức chiến đấu, thêm một cái cường đại minh hữu, dù sao cũng so thêm một cái tiềm ẩn địch nhân muốn tốt. Thì ra là thế. Lâm Dạ lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, phối hợp nói, vậy thật đúng là đúng dịp. Bất kể nói thế nào, hôm nay vẫn là muốn đa tạ lý lớn. Thúc xuất thủ tương trợ. Phần ân tình này, ta nhớ kỹ. Hắn lúc đầu muốn từ thiện như chạy địa gọi tiếng đại ca, nhưng lời đến khóe miệng, nhìn xem Lý Thiên Chính tấm kia dãi dầu xương rõ mặt, thực sự là không gọi được. Cuối cùng, điều hòa một cái, kêu một tiếng thúc. Ai, dễ nói dễ nói. Lý Thiên Chính nghe đến Lâm Dạ nhận hạ phần ân tình này, trong lòng vui mừng nở hoa. Kế hoạch thông, chỉ cần dựng vào đường dây này, về sau còn sợ không có cơ hội làm sâu sắc tình cảm sao? Đúng lúc này, một mực trầm mặc Dương Liễu, đột nhiên tiến lên một bước, đối với Lý Thiên Chính cùng Lý Hạo, có chút bái một cái. Lý thúc thúc, còn có. Lý Hạo đồng học, hôm nay cảm ơn các ngươi. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng ngữ khí cũng rất chân thành. Mặc dù nàng đối Lý Hạo tên hoàn khố tử lệ này, đồng dạng không có cảm tình gì. Nhưng hôm nay, dù sao cũng là bọn họ hai thúc cháu xuất hiện, mới hóa giải tràn nguy cơ này. Về tình về lý, nàng đều nên nói tiếng cảm ơn. Lý Hạo vốn đang bởi vì vấn đề bối phận, ở một bên phục vụ, vẽ vòng tròn nguyền rủa Lâm Dạ. Bất thình lình, nghe đến Dương Liễu cái kia giống như hoàng oanh thanh âm thanh thúy dễ nghe, còn nâng lên chính mình danh tự. Cả người hắn, nháy mắt chính là một cái giật mình. Mặc dù trong trường học, hắn một mực tại theo đuổi Tô Thanh Tuyết. Thế nhưng Dương Liễu cũng là hàng thật giá hoa một trong am mà còn đem so sánh lời nói, Dương Liễu ngược lại khí chất so Tô Thanh Tuyết càng để cho người dễ chịu. Hiện tại, Dương Liễu nói với ta cảm ơn. Một cố khó nói lên lời, to lớn cảm giác hạnh phúc cùng lòng hư vinh, giống như núi lửa bộc phát, nháy mắt xông lên đỉnh đầu của hắn. Hắn cảm giác chính mình cả người đều nhẹ nhàng, giống như là dẫm tại trong mây. Vừa vặn tất cả phiền muộn, ủy khuất, không cam lòng, tại thời khắc này, toàn bộ đều tan thành mây khói. Hắn vô ý thức ưỡn thẳng sống lưng, sửa sang chính mình cái kia thân quý báo giáp ra, còn tao bao địa quăng một cái chính mình đầu kia tóc vàng. Trên mặt càng là bày ra một bộ hắn tự nhận là đẹp trai nhất, mê người nhất 45 độ u buồn biểu lộ. Khu khu. Hắn háng giọng một cái, dùng một loại tràn đầy tư tính, tự cho là rất thâm trầm ngữ khí, nói với Dương Liễu, "Dương Liễu đồng học, không cần phải khách khí. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, chính là chúng ta chức nghiệp giả nên tận lực thực hiện bản phận. Chỉ là một cái Tô Lăng Nguyệt mà thôi, không cần phải nói. Nếu không phải nhị thuốc ta ngăn đón, ta vừa bạn liền nghĩ xông đi lên, gặp một lần nàng cái gọi là băng tiễn. Dù sao, thủ hộ mỹ lệ nữ sĩ là mỗi một vị thần sĩ thiên chức." Hắn nói xong, còn đối với Dương Liễu, lộ ra một cái tự nhận là có thể mê hoặc ngàn vạn thiếu nữ, ta mị cuồng quyến nụ cười. Không khí tại thời khắc này lại lần nữa lâm vào xấu hổ tinh mịch. Dương Liễu, nàng nhìn trước mắt cái này đột nhiên bắt đầu phát bệnh Lý Hạo, cặp kia trong suốt đôi mắt bên trong tràn đầy mắt trần có thể thấy ghét bỏ cùng yêu mến tiểu năng đồng tình. Lâm Dạ, hắn kèm chút nhịn không được, tại chỗ đem tối hôm qua ăn cơm cho phun ra. Đại ca, ngươi có phải hay không đối thân sĩ cái từ này có cái gì hiểu lầm? Còn có ngươi cái biểu lộ kia, là táo bón 3 ngày 3 đêm mới từ trong nhà vệ sinh đi ra không? Liên Lý Thiên Chính, nụ cười trên mặt đều cứng lại rồi. Hắn chậm rãi, một tấc địa, quay đầu, nhìn mình cái kia ngay tại điên cuồng tản ra tìm phối ngẫu khí tức ngu ngốc chất tử. Hắn ánh mắt rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến, tựa như là trước khi mưa báo tới mặt biển. Lý Hạo tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được nguy hiểm giáng lâm, hắn chính ở chỗ này làm điệu làm bộ, tính toán hấp dẫn Dương Liễu chú ý. Dương Liễu đồng học, kỳ thật ta. Hắn vừa định tiếp tục phát biểu chính mình trang bức cảm nghĩ. 3. Một tiếng thanh thúy vang dội bạo lật, tinh chuẩn, rơi vào hắn trên nó. Lực đạo chi lớn, để cả người hắn đều xông về trước hai bước, mắt nổi đom đóm, kém chút không có một đầu mới ngã xuống đất. Ngao. Lý Hạo phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nước mắt nháy mắt liền báo tố đi ra. Hắn che lấy chính mình kia đáng thương cái óc, một mặt ủy khuất địa quay đầu, nhìn xem chính mình nhị thúc. Nhị thúc, ngươi lại đánh ta làm gì a? Ta đánh ngươi. Lý Thiên Chính mặt đen phải cùng đáy nổi đồng dạng. Hắn một cái nắm chặt Lý Hạo lỗ tai, đem hắn kéo tới một bên, thấp giọng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng, ghé vào lỗ tai hắn gầm thét lên, con mẹ nó chứ còn muốn đánh chết ngươi đúng là ngu xuẩn. Ngươi không nhìn ra được sao? Ngươi mắt mù sao? Cái kêu Dương Liễu cô nương, từ đầu tới đuôi, con mắt liền không có rời đi Lâm Dạ tiểu hữu nửa tấc. Nàng nhìn Lâm Dạ tiểu hữu ánh mắt tràn đầy lo lắng, ỉ lại cùng tình cảm. Cái kia rõ ràng chính là trong mắt người tình biến thành tây thi ánh mắt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nhân ra hai cái, cũng sớm đã là một đôi. Cái kia Dương Liễu cô đường, chính là Lâm Dạ tiểu hữu coi trọng người. Là hắn độc chiếm. Là cục thịt trong lòng hắn. Con mẹ nó ngươi, đang tại mặt của người ta, đi đảo nhân ra góc tường. Ngươi còn thủ hộ mỹ lệ nữ sĩ. Ngươi còn thân sĩ thiên chức. Ngươi đây là tại làm cái gì? Ngươi đây là tại hướng Lâm Dạ tiểu hữu tuyên chiến. Ngươi đây là tại nói cho hắn biết, ta nhìn chúng nữ nhân của ngươi, ta muốn cùng ngươi cướp. Ngươi có phải hay không chê chúng ta Lý gia chết đến không đủ nhanh a? Lý Thiên Chính càng nói càng tức, càng nói âm thanh càng lớn, nói xong lời cuối cùng, nước bọt đều phun ra Lý Hạo một mặt. Lý Hạo bị mắng máu chó đầy đầu, cả người đều choáng váng. Hắn chỉ là muốn tại giáo hoa trước mặt, biểu hiện một chút chính mình mà thôi a. Làm sao lại lên cao đến gia tộc tồn vòng độ cao? Hắn vô ý thức, lén lút liếc qua xa xa Lâm Dạ cùng Dương Liễu. Chỉ thấy Dương Liễu, sắc thực chính một mặt lo âu nhìn xem Lâm Dạ, còn tỉ mỉ lấy ra một đầu khăn tay, giúp hắn lau chùi mồ hôi lạnh trên trán. Mà Lâm Dạ mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn xem Dương Liễu ánh mắt lại tràn đầy cường chiều cùng ôn nhu. Hai người đứng chung một chỗ, nam tuấn lãng, nữ tươi đẹp, hình ảnh kia, sát thực rất xứng đôi. Một cỗ to lớn, tên là thất tình chua xót, nháy mắt xông lên Lý Hạo trong lòng. Hắn tâm nắc, hiện tại biết mình sai ở đâu sao? Lý Thiên Chính nhìn xem hắn bộ kia thất hồn lạc phách dáng dấp, thử lạnh một tiếng. Biết. Lý Hạo âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Biết liền tốt. Lý Thiên Chính buông lỏng ra lỗ tai của hắn, sửa sang lại một cái khôi giáp của mình, lại lần nữa đổi lại bộ kia hòa ái dễ gần nụ cười. Đi trở về đến Lâm Dạ cùng Dương Liễu trước mặt. Khu khu, tiểu hài tử không hiểu chuyện, để hai vị chê cười. Hắn chỉ còn tại nguyên chỗ vẽ vòng tròn Lý Hạo, một mặt áy náy. Không có việc gì. Lâm Dạ xua tay, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm một chỗ, đem pháp lực khôi phục một chút. Tất nhiên chuyện chỗ này, vậy chúng ta hai thúc cháu cũng liền không nhiều cái dậy. Lý Thiên Chính vô cùng tức thời nói, chúng ta liền tại xung quanh đây khu vực bên ngoài hoạt động, nếu như tiểu hữu có gì cần, tùy thời có thể liên hệ ta. Nói xong, hắn đưa cho Lâm Dạ một tấm lóe ra kim loại sáng bóng sợi tổng hợp mảnh. Đây là ta tư nhân thông tin danh thiếp, bên trong có ta phương thức liên lạc. Lâm Dạ nhận lấy, nhẹ gật đầu, được. Cái kia, cáo tử. Lý Thiên Chính đối với Lâm Dạ cùng Dương Liễu, ôm quyền, sau đó liền kéo lấy chính mình cái kia đã hóa thân thành bi thương nết xanh chất tử, quay người, xài bước rời đi. Tấm lưng kia, tiêu sái bên trong lại mang một tia hốt hoảng, phản phất sợ đợi tiếp nữa, chính mình cái kia ngu ngốc chất tử lại sẽ gặp phải cái gì yêu thiêu thân. Rất nhanh, hai thúc cháu thân ảnh liền biến mất tại phế tích phần cuối. Lớn như vậy trên quảng trường, lại lần nữa chỉ còn lại có Lâm Dạ cùng Dương Liễu hai người. Gió nhẹ thổi qua, cuốn lên vài miếng tàn tạ giấy quảng cáo, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh. Ngươi còn tốt đó chứ? Dương Liễu nhìn xem Lâm Dạ cái kia như cũ sắc mặt tái nhợt, lo âu hỏi. Không có việc gì, chỉ là có chút yếu ớt. Lâm Dạ dựa vào nàng, cảm giác thiếu nữ thân thể mềm dẻo mà ấm áp, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt hương thơm, để cái kia bởi vì pháp lực hao hết mà sinh ra cảm giác hôn mê đều hóa giải không ít. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi. Dương Liễu đề nghị. Ân. Lâm Dạ nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại trạng thái này, đừng nói gặp phải quái vật, liền tính đến trận lớn một chút gió, cũng có thể bắt hắn cho thổi ngã. Dương Liễu đỡ hắn, hai người đi vào một bên một tòa coi như hoàn chỉnh bách hóa đại lâu. Trong đại lâu, một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là vỡ vụn bày cùng giải rác thương phẩm. Hai người tìm một cái tương đối sạch sẽ nơi hẻo lánh, ngồi xuống. Lâm Dạ từ ba lô bên trong lấy ra mấy bình sơ cấp pháp lực khôi phục dược thể, một hơi đổ đi xuống. Một cỗ mát mẻ dòng nước ấm tại thể nội tản ra, khô cạn kinh mạch, bắt đầu được đến một tia thoải mái. Nhưng muốn xong khôi phục, ít nhất cần mấy giờ minh tưởng. Chương 59, tinh chi tâm, 1, chương 59, tinh chi tâm, 1, vừa bạn. Cảm ơn ngươi. Lâm Dạ tựa vào trên tường, nhìn bên cạnh yên tĩnh ngồi thiếu nữ, nhẹ nói. Vừa vặn Tô Lăng Nguyệt động thủ thời điểm, hắn rõ ràng xem đến, là Dương Liễu, cái thứ nhất không chút do dự chắn trước mặt hắn. Mặc dù nàng lực lượng, tại cường giả như vậy trước mặt, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng này phân tâm ý, so với cái gì đều trọng yếu. Dương Liễu nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, nhu thuận tóc dài tại gò má một bên bạch qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Nàng không có nhìn Lâm Dạ, chỉ là cúi đầu, nhìn chân của mình nhọn, thanh âm nhỏ như mũi vằn. Chúng ta, không phải đồng đội sao? Bảo vệ ngươi, là nên. Lâm Dạ nhìn xem nàng cái kia có chút phiếm hồng bên hai, trong lòng ấm áp, khỏe miệng không tự chủ được, hướng lên trên Dương lên một cái ôn nhu độ cong. Đúng vậy a đồng đội, thật tốt. Ánh mặt trời xuyên thấu qua vỡ vụn mái vòm, tung xuống loang lổ quang ảnh. Bỏ hoang trong đô thị, hoàn toàn tĩnh mịch. Mà tại bên ngoài mấy cây số một mảnh khác phế tích bên trong. Ba, ngao, ba, ngao. Lý Thiên chính đối một cái to lớn cột chịu lực, lấy chính mình chất tử, luyện tập trái phải tay đại bức túi. Ta để ngươi trang bức. Ba, ta để ngươi đào chất tường. Ba, ta để ngươi không có mắt. Ba ba. Lý Hạ ôm đầu, bị rút đến như cái con quay, tại nguyên chỗ xoay tít xoay quanh, trong miệng phát ra trận trận ý nghĩa không rõ rên gì. Nhị thúc, đừng đánh nữa. Ta sai rồi. Ta thật sai. Sai ở chỗ nào? Ta không phải làm lấy Lâm Dạ mặt ngâm hắn cô nàng. Còn có đây này. Ta không nên lớn lên so hắn xoái. Con mẹ nó chứ để ngươi xoái. Ba 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 ba. Một chàng tràn đầy thích cùng giáo dục hữu hảo giao lưu, ngay tại nhiệt liệt tiến hành. Trời chiếu nơi xa, đem hai thuốc cháu cái bóng, kéo đến rất dài, rất dài. Hình ảnh kia, thoạt nhìn, là như vậy hài hòa, lại như thế. Phu tư tử hiếu. Bách hóa đại lâu trong góc phòng, ánh mặt trời xuyên thấu qua che kín cho bụi thủy tinh, ném xuống mấy đạo loang lổ của sáng, không khí bên trong bay múa bụi bặm tại trong cột ánh sáng có thể thấy rõ ràng, giống như một cái khác chiều không gian nhỏ bé ngôi sao. Thời gian, liền tại mảnh này trong yên tĩnh, từng giây từng phút địa trôi qua. Lâm Dạ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn kéo dài. Trong cơ thể hắn pháp lực chính lấy một loại chậm chạp nhưng kiên định tốc độ, từ ngoại giới rời rạc năng lượng bên trong hấp thu, chuyển hóa, lại chuyển vào cái kia mảnh đã khô cạn hồ nước. Quá trình này, buồn tẻ, lại dài dằng dặc. Dương Liễu liền lặng lặng mà ngồi ở bên cạnh hắn, hai tay ôm đầu gối, cái cằm chống đỡ tại trên đầu gối, một đôi trong suốt đôi mắt không nháy mắt nhìn xem Lâm Dạ gò má. Nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này Lâm Dạ. Không có ngày thường cái kia phần bất cần đời cùng cả lơ phất phơ, cũng không có lúc chiến đấu cái chủng loại kia tỉnh táo cùng điên cuồng. Hắn giờ phút này, sắc mặt tái nhợt, bờ môi không có huyết sắc, lông mày cao lại, phảng phất lâm vào một loại nào đó thâm trầm ác ngộng. Đó là một loại rút đi tất cả ngụy trang phía sau, chân thật yếu ớt. Dương Liễu Tâm không khỏi vì đó nhói một cái. Nàng vươn tay, tựa hồ muốn đi vớt lên hắn nhíu chặt lông mày, nhưng đầu ngón tay tại sắp chạm đến hắn làn da nháy mắt, lại như giật điện địa rụt trở về. Gương mặt của nàng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Nàng đang nghĩ, nếu như vừa vặn không có Lý Thiên Chính xuất hiện, sẽ phát sinh cái gì? Chính mình sẽ không chút do dự ngăn tại trước mặt hắn, sau đó bị chi tiêu băng lánh mũi tên, tính cả chính mình dệt mộng chi thuẫn cùng nhau, xuyên thủng, vỡ nát. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ chính mình chết về sau, gia hỏa này sẽ như thế nào? Hắn sẽ phẫn nộ sao? Sẽ vì chính mình báo thù sao? Còn là sẽ cảm thấy thiếu một cái vương hữu, xoay người rời đi. Tâm tư của thiếu nữ giống như bị gió thổi loạn mạng nện, thiên đầu văn tự, cắt không nước, lý còn loạn. Nàng cứ như vậy suy nghĩ miên man, mãi đến sau mấy tiếng, ánh nắng chiều đem toàn bộ bỏ hoang đô thị nhuộm thành một mảnh ấm áp màu vỏ quýt. Lâm Dạ cuối cùng chậm rãi mở mắt, hô một ngụm trọc khí, bị hắn thật dài địa phun ra. Cặp kia trong con ngươi đen nhánh đã không còn phía trước vẻ vải cùng suy yếu, lấy mà thay mặt re, là một loại trước nay chưa từng có thanh minh cùng thâm thúy. Pháp lực giá trị 630, bộ khôi phục, thân thể trạng thái cũng trở lại đỉnh phong. Nhưng chỉ có chính Lâm Dạ biết, nội tâm hắn đã cùng mấy giờ trước hoàn toàn khác biệt. Tại cái này mấy giờ minh tưởng bên trong đầu của hắn cũng không có trống rỗng. Ngược lại, suy nghĩ của hắn trước nay chưa từng có sinh động. Hắn một lần lại một lần địa, trong đầu chiếu lại lấy cùng Tô Lăng Nguyệt rằng có mỗi một chi tiết nhỏ. Chi kia băng lãnh, mang theo tất phải giết ý mũi tên. Tô Lăng Nguyệt cái kia xem nhân mạng như cỏ rác, ánh mắt lạnh như băng. Cùng với chính mình tại pháp lực hao hết về sau, loại kia mặc người chém giết, thấu xương cảm giác bất lực. Một khắc này, hắn là thật cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thật sự rõ ràng, có thể đụng tay đến. Xuyên qua đến thế giới này đến nay, hắn vẫn luôn sống đến có chút quá tùy ý, ỷ vào chính mình có cái hệ thống, ỷ vào chính mình là cái người xuyên biệt, hắn luôn cảm thấy thế giới này tựa như một tràng cỡ lớn vở giờ trò chơi. Đánh quái thăng cấp, kiếm tiền tăng gái, giả heo ăn thịt hổ, khoái ý ân cửu. Hắn chưa hề chân chính đem cái này thế giới nguy hiểm để ở trong lòng. Gỗ liền chi xâm bên trong, hắn có thể dùng cục gạch mưa chìm ngập tất cả. Đối mặt Lý Hạo cùng Tô Thanh Tuyết, hắn có thể dùng thực lực tuyệt đối cùng lẳng lơ thao tác, đem đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tất cả những thứ này đều cho hắn một loại ảo giác. Thế giới này không gì hơn cái này. Ta là thiên mệnh chi tử. Cho tới hôm nay, Tô Lăng Nguyệt mũi tên kia giống như một chậu nước đá, đem hắn từ đầu đến chân rót lạnh thấu tim. Để hắn thanh tỉnh địa, tàn khốc địa, nhận thức được một cái chân lý. Ở cái thế giới này đẳng cấp chính là tất cả. Lực lượng chính là chân lý. Một cái cấp bậc cao hơn ngươi người, một cái xuất thân so ngươi người tốt, thật có thể tùy tâm sử dụng, quyết định sinh tử của ngươi. Mà cái gọi là quy tắc, pháp luật, đạo nghĩa, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều yếu ớt giống một trang giấy. Nếu như hôm nay không có Lý Thiên Chính trùng hợp đi qua, chính mình sẽ như thế nào? Coi như mình dùng hết bộ, may mắn không có chết, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Mà Tô Lăng Nguyệt, chỉ cần bịa đặt một cái gặp phải cường đại quái vật tập kích, không may hy sinh nói dối, liền có thể dễ dàng đem tất cả che giấu đi qua. Ai sẽ vì một cái không quyền không thế cô nhi, đi đắc tội cường đại Tô gia? Không có người. Đến lúc đó, chính mình liền thật thành trong thế giới này một viên không quan trọng gì bụi bặm. Chết rồi, cũng liền chết vô ích. Mụ. Lâm Dạ ở trong lòng trầm thấp địa mắng một câu. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác nguy cơ mãnh liệt cùng khát vọng từ đáy lòng của hắn điên cuồng địa sinh sôi đi ra. Khát vọng đối với lực lượng, đối thăng cấp khát vọng. Hắn không nghĩ lại thể nghiệm loại kia sinh mệnh của mình bị người khác nắm ở trong tay cảm giác. Hắn phải mạnh lên, thay đổi đến so bất luận kẻ nào đều cường, mạnh đến đủ để đem tất cả quy tắc đều giẫm tại dưới chân, mạnh đến không còn có người dám dùng loại kia nhìn xuống con kiến hôi ánh mắt nhìn xem chính mình. Mạnh đến đã đủ bảo vệ tốt người bên cạnh mình. Lâm Dạ ánh mắt vô ý thức chuyển hướng bên người Dương Liễu. Thiếu nữ tựa hồ là ngồi đến lâu dài, có chút đề bài, chính dựa vào vết tường, đầu từng chút địa ngủ gần. Lông mi thật dài, giống hai cái cây quạt nhỏ, tại mí mắt bên dưới ném xuống nhàn nhạt bóng tối. Điềm tĩnh ngủ nhan, tốt đẹp giống một bức họa. Lâm Dạ ánh mắt không tự giác địa thay đổi đến nu hòa xuống. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đem thiếu nữ rủ xuống đến gò má một lọn tóc, đẩy đến nàng sau thai. Đầu ngón tay truyền đến ôn nhuận tinh tế xúc cảm. Có lẽ là cảm nhận được động tác của hắn, Dương Liễu lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt. Cặp kia còn có chút còn buồn ngủ con mắt, tại nhìn đến gần trong gang tấc Lâm Dạ lúc, nháy mắt thanh tỉnh, một vẻ bối rối hiện lên. "Ngươi, ngươi đã tỉnh?" Thanh âm của nàng mang theo một tia mới vừa tỉnh ngủ khàn khàn, gò má cũng có chút nóng lên. "Ừm." Lâm Dạ nhẹ gật đầu, thu tay về đứng lên, hoạt động một chút có chút người cứng ngắc. "Trạng thái thế nào?" Dương Liễu cũng đi theo đứng lên, lo lắng mà hỏi thăm. "Trước nay chưa từng có tốt." Lâm Dạ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Nụ cười kia vẫn như cũng là quen thuộc phối phương, nhưng Dương Liễu lại nhạy cảm cảm giác được có đồ vật gì không đồng dạng. Hắn ánh mắt, trong ánh mắt của hắn thiếu mấy phần ngày chương 59, tinh chi tâm 2, chương 59, tinh chi tâm 2, thường lưỡi nhác nhiều hơn mấy phần, giống như là con sói đói sắc bén cùng xâm lược tính. "Đi thôi." Lâm Dạ ánh mắt nhìn về phía quảng trường phương hướng, nhếch miệng lên một vệt tràn đầy chiến ý độ cong. "Chúng ta bảo tàng có lẽ chờ đến không kiên nhẫn được nữa." Sự thật chứng minh, Bảo Dương quái kiên nhẫn xác thực chẳng ra sao cả. Làm Lâm Dạ cùng Dương Liếu lại lần nữa trở lại cái kia quảng trường thương mại lúc, cái kia vàng óng ánh, dài bốn đầu chân ngắn nhỏ tủ sắt, quả nhiên lại từ ẩn thân trong góc phòng nhảy nhót đi ra. Nó tựa hồ đã quên đi mấy giờ trước chi kia suýt chút nữa thì nó mạng giả mũi tên, giờ phút này chính bước lục thân không nhận bộ pháp, trên quảng trường diêu võ Dương ai địa tuần tra. Cái kia tư thái, phách lối đến phảng phất tại nói, "Đến a, vui sướng a." Dù sao có, bó lớn thời gian, người này tâm còn rất lớn. Lâm Dạ nhìn xem nó, nhịn không được nổ nước bọt một câu. Bảo Dương quái ai rất thấp, ký ức chỉ có mấy phút. Dương Liễu ở một bên nhỏ giọng phổ cập khoa học nói, chỉ cần thoát ly trạng thái chiến đấu, nó chẳng mấy chốc sẽ quên phía trước nguy hiểm. "Vậy thì tốt." Lâm Dạ trên mặt lộ ra một cái hiền lành, giống như nhà bên đại ca ca nụ cười. Liên thích loại này nhớ ăn không nhớ rèn sắt ngu ngơ. Nói xong, cổ tay hắn một phen. "Hưu." Một khối tràn đầy người dân lao động trí tuệ kết tinh gạch đỏ, mang theo quen thuộc tiếng xé gió, lại lần nữa vạch phá bầu trời. Lần này mục tiêu không phải đầu, cũng không phải hoa cúc, mà là nó cái kia bốn đầu chân ngắn nhỏ bên trong một đầu. "Keng." Một tiếng vang dọn. Một cái đỏ tươi, tràn đầy trào phúng ý vị chữ số, từ Bảo Dương quái đỉnh đầu, chậm rãi bay lên. Bảo Dương quái động tác, đông nhiên trì trệ. Nó cúi đầu xuống, nhìn một chút chính mình đầu kia bị đập trúng, liền một kia vết cắt đều không có kim loại chân ngắn nhỏ, lại ngẩng đầu, nhìn hướng xa xa Lâm Dạ. Nó cái kia dương thân thể bên trên không hề tồn tại trong mắt, tựa hồ toát ra một kia to lớn nghi hoặc. Phản phất tại nói, "Liền cái này, ngươi đang cho ta gãi ngứa sao?" Lâm Dạ khỏe miệng, co quắp một cái. "Ta dựa vào, cái này lực phòng ngự, so vừa vặn cái kia cục sắt còn không hợp tối thượng." Hắn không tin tà, lại làm mấy khối cục gạch bay đi. Ken, 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 một, 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 liên tiếp cưỡng chế trừ máu, ổn định phải làm cho người tan nát cõi lòng. Bảo Dương quái đứng tại chỗ, động đều chẳng muốn động một cái, mặc cho những cái kia cục gạch nện ở trên người mình, phát ra một trận đinh đinh đương đương êm tai tiếng vang. Nó thậm chí còn thoải mái mà lung lay dương thân thể, giống như là đang hưởng thụ một tràng mở ra mặt khác kim loại xoa bóp. Lâm Dạ cảm giác nghề nghiệp của mình cuộc đời nhận lấy trước nay chưa từng có khiêu chiến. Trên tư liệu nói, Bảo Dương quái không có bất kỳ cái gì năng lực công kích, nó duy nhất đặc điểm chính là cực hạn vật lý cùng phòng ngự ma pháp. Dương Liễu ở một bên đúng lúc đó nói bổ sung, muốn đánh bại nó chỉ có hai loại phương pháp. Một loại là tìm đến nó dương thân thể bên trên cái kia nhỏ bé không thể nhận ra lỗ khóa, dùng đặc thù chìa khóa hoặc là đạo tặc mở khóa kỹ năng mở ra. Một loại khác chính là dùng vượt xa nó phòng ngự hạn mức cao nhất, tuyệt đối lực lượng, đưa nó cưỡng ép phá hủy. Lỗ khóa, chìa khóa. Lâm Dạ hít mắt, cẩn thận tại cái kia vàng nóng ánh dương thân thể bên trên quan sát nửa ngày. Đừng nói lỗ khóa, phía trên kia bóng loáng đến nỗi ngay cả cái lỗ cũng không tìm tới. Đến mức tuyệt đối lực lượng. Hắn nhìn một chút mình tay. Hắn hiện tại tối cường đơn thể công kích chính là triệu hoán cột điện. Nhưng này đồ chơi, hao tổn lam 200, làm lệnh 10 giây, chủ yếu là dựa vào chất lượng thủ thắng. Đối mặt loại này thuần đắp lực phòng ngự sắt con rùa, hiệu quả đoán chừng cũng sẽ không quá tốt. Liên tính có thể đánh ra tổn thương, chỉ sợ cũng cao không đến đến nơi đâu. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Một kiện dễ như trở bàn tay từ trang, cứ như vậy từ trước mắt chạy đi. Không. Lâm Dạ ánh mắt, nháy mắt thay đổi đến kiên định. Vừa mới lập hạ mạnh lên lời thề, còn lời nói còn vang vẳng bên tai. Làm sao có thể tại chỗ này, liền bị một cái nho nhỏ tủ sắt cho làm khó? Biện pháp, nhất định còn có những biện pháp khác. Lâm Dạ đại não bắt đầu phi tốc vận chuyển. Phòng ngự cao, không đánh nổi. Cưỡng chế trừ máu một. Chờ chút. Một. Tất nhiên có thể đánh ra cưỡng chế trừ máu, vậy đã nói rõ, phòng ngự của nó cũng không phải là vô địch. Chỉ cần công kích số lần đủ nhiều, trên lý luận là hoàn toàn có thể đem nó mà chết. Có thể là, lượng máu của nó khẳng định là cái con số trên trời. Dựa vào chính mình từng khối điểm ném cục gạch, đến ném tới ngày tháng năm nào đi. Hiệu suất quá thấp, nhất định phải nghĩ cái biện pháp để cao hiệu suất. Một cái to gan, thậm chí có thể nói là có chút phát rồ suy nghĩ, tại trong đầu của hắn dần dần thành hình. Dương Liễu, Lâm Dạ bỗng nhiên mở miệng. "Ân, ngươi có tin hay không?" Đại lực xuất kỳ tích. Dương Liễu sửng sốt một chút, không có minh bạch hắn ý tứ, mà Lâm Dạ đã dùng hành động cho ra đáp án. Hắn không có lại ném cục gạch, mà là đem tay phải bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất. Triệu hoán thép cốt bê tông có gần. Ông, mặt đất chấn động kịch liệt. Nhưng lần này, xuất hiện không phải một cái, cũng không phải mấy chục cây, mà là hàng trăm cây. Dâm dạp chằng chịt, tráng kiện bén nhọn thép cốt bê tông có gần, giống như một cái to lớn sắt thép lồng giam, từ bốn phương tám hướng phá đất mà lên, nháy mắt liền đem cái kia còn tại hưởng thụ xoa bóp bảo dương quái cho gắt gao vây ở tại chỗ. Những này thép cốt bê tông có gần, cũng không có đi công kích nó, mà là lấy một loại cực kỳ tinh xảo phương thức, giao thoa, vậy, đưa nó dương thân thể, nó bốn cái chân đều cho buộc chặt chẽ bức vàng, để nó không thể động đậy. Bảo dương quái tựa hồ lúc này mới ý thức được không ổn, bắt đầu kịch liệt giằng co. Nhưng Lâm Dạ triệu hồi ra thép cốt bê tông có gần, kiên cố vô cùng, mặc cho nó làm sao va chạm, đều không nhúc nhích tí nào. Giải quyết bước đầu tiên, Lâm Dạ trên mặt lộ ra một cái như ma quỷ nụ cười. Hắn quay đầu, nhìn hướng đã nhìn ngốc Dương Liễu. Tiếp xuống, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Hắn hít sâu một hơi, đem hai tay lập tức ở trước ngực, lòng bàn tay đối diện nhau. Sau đó, phát động hắn nguyên thủy nhất, cơ sở nhất, cũng là hắn thích nhất kỹ năng. Triệu hoán cục gạch, vô hạn liên kích. Một giây sau, kỳ tích phát sinh. Một khối, 10 khối, 100 khối, vô cùng vô tận, mang theo hồng trần khí tức cục gạch, giống như hồ thủy điện xả lũ, lại giống là vỡ đê thác nước, điên cuồng điệu từ cái kia hai cái thoạt nhìn cũng không lớn bàn tay ở giữa, mãnh liệt mà ra. Bọn họ không có bay về phía nơi khác, mà là bộ hướng về cái kia bị thép cốt bê tông có gân chói rắn rắn chắc chắc bảo dương quái chút xuống mà đi. Ken 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 ken, một trận dày đặc rồn rập, giống như mưa to gió lớn đánh vào phòng lập tôn trên đỉnh, đủ để cho bất kỳ một cái nào chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế người bệnh tại chỗ nổi điên tiếng kim loại va chạm vang vọng toàn bộ quảng trường. Cái kia không còn là từng khối cục gạch, đó là một đạo từ vô số cục gạch tạo thành cao tốc xoay tròn, mang theo khủng bố động năng màu đỏ tử vong dòng lũ. Một liên tiếp dầm dạp chẳng chỉ một, như là thác nước từ bảo dương quái đỉnh đầu điên cuồng quét màn hình mà xuống. Trang diện kia hùng vĩ, lại tràn đầy phát rồ mỹ cảm. Dương Liễu đã triệt để thấy choáng, nàng che lấy miệng nhỏ của mình, cặp kia mỹ lệ con mắt chừng đến tròn trịa, không nháy mắt nhìn trước mắt cái này có thể nói hiện tượng lạ một màn. Đầu óc của nàng lại lần nữa lâm vào quen thuộc đứng máy trạng thái. Nàng nghĩ qua rất nhiều loại Lâm Dạ khả năng sẽ dùng để đối phó bảo dương quái phương pháp, ví dụ như dùng cột điện tiến hành bão hòa thức oanh tạc, ví dụ như dùng thập tự giá đem nó nện thành đĩa sắt, thậm chí nàng đều nghĩ qua Lâm Dạ có thể hay không phát rồ đến triệu hồi ra một đài công nghiệp máy cắt kim loại đến cho cái này tủ sắt làm cái phẫu thuật bổ sọ. Nhưng nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ Lâm Dạ sẽ dùng loại này. Loại này có thể nói vật lý siêu độ, công nghiệp nghiền ép, ngu công rời núi thức, nguyên thủy nhất, nhất không nói đạo lý phương thức. Dùng cục gạch, sống sờ sờ địa, đem nó đập chết. Đây là cỡ nào đậu phộng? Đây là cỡ nào nghị lực? Đây là cỡ nào? Dành đến nhất cả chứng a. Nàng nhìn xem cái kia đứng tại cục gạch dòng lũ trung tâm, hai tay lập tức, khuôn mặt chuyên chú, thần sắc trang nghiêm, phảng phất tại tiến hành một loại nào đó thần thánh nghi thức Lâm Dạ. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được, Lâm Dạ trên thân, phảng phất bao phủ lên một tầng thần thánh quang huy. Đó là Gan Đế quang huy. Người này, pháp lực của hắn giá trị, đến cùng là cái gì cấu tạo? Dương Liễu ở trong lòng, phát ra đến từ sâu trong linh hồn nghi vấn. Triệu hoán cục gạch mặc dù đơn lần tiêu hao chỉ có một điểm pháp lực, nhưng Lâm Dạ thời khắc này chuyển vận tần số, đã đạt đến một cái mức nghe nói kinh người. Một giây đồng hồ, ít nhất hơn 100 cục gạch. Nói cách khác, hắn mỗi giây, ít nhất phải tiêu hao 100 điểm pháp lực giá trị. Mà trận này cực kỳ tàn ác đơn phương ẩu đã kéo dài nhanh 1 phút đồng hồ. 60 giây nhân với 100 điểm pháp lực, đó chính là 6000 điểm pháp lực giá trị tổng tiêu hao. Một cái cấp 21 triệu hoàn sư, từ đâu tới nhiều như thế lam? liền tính đem hắn ép khô cũng xoa không ra nhiều như thế cục gạch đá. Chẳng lẽ? Đồng nhiên, Dương Liễu lúc này mới phát hiện, Lâm Dạ đang không ngừng từ trong túi lấy ra bộ liều hướng trong miệng ngược lại. Đây là, tại trên thị trường dùng một khối cục gạch lắc lư tới cái kia một đống bình bình lọ lọ. Dương Liễu bừng tỉnh đại ngộ. Những này cấp thấp bộ liều, chỉ thích hợp tại pháp lực không có tiêu hao triệt để phía trước tiến hành sử dụng. Nếu như giống Lâm Dạ dạng này, một bên rót lấy một bên chuyển vận, hình như thật sự có thể làm được động cơ vĩnh cửu. Thời gian lại qua 5 phút đồng hồ. Trận kia cực kỳ bi thảm cục gạch phong bạo cuối cùng chậm rãi ngừng lại. Lâm Dạ thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, cảm giác chính mình hai cái cánh tay đều nhanh không phải là của mình. Mặc dù tinh thần lực còn rất dồi dào, nhưng cái này việc tốn thể lực cũng rất khiến người dầu dĩ. Hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn hướng trong sân động. Cái kia từ hàng trăm cây thép cốt bê tông có gân tạo thành lồng giam, vẫn như cũ sừng sững không đổ, mà bị nhốt ở trong đó cái kia bảo dương quái đã triệt để không một tiếng động. Nó cái kia nguyên bản vàng óng ánh, khảm đầy bảo thạch, bóng loáng như gương dương thân thể, giờ phút này đã thay đổi đến lồi lõm, rậm rạp chẳng chịt, hiện đầy vô số cái cục gạch bết. Bộ dáng kia tựa như là một cái bị hùng hài tử dùng cái búa đập 9981 ngày sắt lá đồ hộp. Thê thảm, lại tràn đầy hành động nghệ thuật cảm giác. Đánh giết tham lam bảo dương quái LV35, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 1001 đạo, so trước đó càng thêm óng ánh, càng thêm tráng kiện thăng cấp kim quang, tại Lâm Dạ cùng Dương Liễu trên thân, đồng thời sáng lên. Lâm Dạ, cấp 22. Dương Liễu cũng cuối cùng đột phá bình cảnh, đạt tới cấp 20. Giải quyết. Lâm Dạ vỗ tay phát ra tiếng, vây cuốn bảo dương quái thép cốt bê tông có gân lủng giam, hóa thành điểm sáng, chậm rãi tiêu tán. Cái kia bị trà đạp đến không còn hình dáng bảo dương quái thi thân thể, cũng bắt đầu thay đổi đến trong suốt, cuối cùng, tại một trận chói lọi quang mang bên trong, triệt để phân chia. Tại chỗ, chỉ để lại một kiện yên tĩnh nằm dưới đất, tản ra tử sắc quang ngất vật phẩm. Đến rồi. Lâm Dạ tâm lại lần nữa kích động nhảy dựng lên. Từ trang, hắn một cái bước xa xuống tới, cẩn thận từng ly từng tí, đem kiện kia vật phẩm từ trên mặt đất nhặt lên. Đó là một sợi dây chuyền, dây xích thân từ một loại nào đó không biết tên màu bạc kim loại chế tạo, vào tay lạnh buốt, nhưng lại mang theo một tia ôn nhuận cảm nhận. Dây chuyền mặt dây chuyền thì là một viên trứng bồ câu lớn nhỏ, toàn thân sáng long lanh màu xanh thủy tinh nội bộ phản phất có tinh hà lưu chuyển, tản ra thần bí mà thâm thúy quang mang. Lâm Dạ thậm chí không cần nhìn thuộc tính, bằng vào cái này vẻ ngoài, liền biết đây tuyệt đối là kiện đồ tốt. Hắn không kịp chờ đợi, mở ra nó giao diện thuộc tính. Tinh chi tâm phẩm chất, khí hữu, màu tím, loại hình, dây chuyền trang bị nhu cầu, tinh thần 40 điểm thuộc tính, tinh thần 10 đặc hiệu, 2 tầng ngâm sướng, làm người đeo phóng thích kỹ năng lúc, có 10 tỷ lệ, dùng kỹ năng này phóng thích số lần ít 2. Nên đặc hiệu đối cùng một kỹ năng liên tục phóng thích, có một giây bên trong đưa thời gian cùn đồ, ghi chú, nó từng là một vị tinh không pháp sư chân ái đồ vật, bên trong ẩn chứa một tia ngôi sao vĩ lực. Có lẽ, nó có thể cho ngươi mang đến may mắn. Đậu phộng. Khi thấy rõ sợi dây chuyền này thuộc tính cùng đặc hiệu lúc, mà lấy Lâm Dạ định lực, cũng không nhịn được sổ một câu nói tụ. Ánh mắt của hắn trừng đến căng tròn, hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên. Tinh thần 10. Ý vị này, tinh thần của hắn thuộc tính đem từ 66 điểm trực tiếp tiêu thăng đến 76 điểm. Pháp lực giá trị hạn mức cao nhất cũng đem từ 660 điểm tăng vọt đến 760 điểm. Đây quả thực là vì hắn loại này thêm điểm pháp thuật pháo đài, đo thân mà làm cực phẩm thuộc tính. Nhưng cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là cái kia tên là hai tầng âm sướng đặc hiệu. Chương 60, thứ không có tiền đồ. 1, chương 60, thứ không có tiền đồ. 1, 10 tỷ lệ, kỹ năng phóng thích số lần ít 2. Đây là khái niệm gì? Ý vị này, hắn ném cục gạch thời điểm, có 1 phần 10 tỷ lệ, một lần ném ra 2 khối. Hắn dùng thép cốt bê tông có gân chói người thời điểm, có 1 phần 10 tỷ lệ, một lần triệu hồi ra 2 lần thép. Hắn dùng cột điện đệ người thời điểm, có 1 phần 10 tỷ lệ, một lần từ trên trời rơi xuống 2 cây cột điện. Lâm Dạ chỉ là suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh, cũng cảm giác da đầu của mình tê dại một hồi. Cái này mụ hắn ở đâu là tử trang? Đây quả thực là thần khí a. Mặc dù 10 tỷ lệ thoạt nhìn không cao, nhưng đối với hắn loại này lấy lượng thủ thắng tuyển thủ đến nói, cái này đặc hiệu giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Chỉ cần ta ném cục gạch đủ nhiều, cái kia 10 tỷ lệ liền ước chừng tương đương 100. Phát. Lần này thật phát. Lâm Dạ nâng đầu kia tinh chi tâm kích động đến tay đều đang run rẩy, nụ cười trên mặt sán lạn giống một đóa hoa cúc nở rộ. Thế nào? Là vật gì tốt sao? Dương Liễu cũng tò mò địa bu lại, thò đầu nhỏ ra, nhìn hướng trong tay hắn dây chuyền. Chính ngươi nhìn. Lâm Dạ không chút nào keo kiệt địa, đem dây chuyền thuộc tính cùng hưởng cho nàng. Làm Dương Liễu thấy rõ này chuỗi màu tím văn tự lúc, nàng cặp kia mỹ lệ con mắt cũng nháy mắt trợn tròn, miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra một cái đáng yêu ho loại hình. Tinh thần 10, hai tầng ngâm sướng. Trong thanh âm của nàng tràn đầy khó có thể tin khiếp sợ, trời ạ, cái này thuộc tính này cũng quá tốt đi. Làm một cái phụ trợ chức nghiệp, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tinh thần thuộc tính cùng loại này tỷ lệ tăng gấp bội đặc hiệu, đối với một cái pháp hệ chức nghiệp đến nói, ý vị như thế nào? Đây quả thực là tốt nghiệp cấp trang bị. Vận khí tốt mà thôi. Lâm Dạ ngoài miệng kiêm tốn, động tác trên tay lại không có chút nào chậm, trực tiếp liền đem đầu kia tinh chi tâm đeo ở trên cổ của mình. Dây chuyển vào tay lạnh bước, nhưng đeo lên về sau, đã có một cỗ ôn nhuận năng lượng theo cái cổ chậm rãi chảy vào hắn toàn thân, để cái kia bởi vì vừa vận cường độ cao lao động chân tay mà sinh ra cảm giác mệt mỏi đều tiêu tán không ít. Thoải mái. Lâm Dạ cảm giác chính mình cả người đều thăng hoa. Hắn mở ra bảng thuộc tính của mình, nhìn thoáng qua. Tính danh: Lâm Dạ, chức nghiệp: Đại triệu hoán sư, đẳng cấp 22, điểm kinh nghiệm 450,
7200 lực lượng 33, nhanh nhẹn 34, thể chất 33, tinh thần 76, HP 330, 330 pháp lực trị 760, 760 76 điểm tinh thần, 760 điểm pháp lực giá trị. Nhìn xem sâu này cảnh đẹp ý vui chữ số, Lâm Dạ cảm giác sống lưng của mình đều đứng thẳng lên không ít. Hiện tại, hắn cảm giác chính mình có thể một người đánh 10 người. Chúc mừng ngươi a. Dương Liễu từ đáy lòng vì hắn cảm thấy cao hứng, cặp kia trong suốt đôi mắt bên trong sáng lấp lánh, giống như là đựng đầy tinh quang. Cùng vui cùng vui. Lâm Dạ vừa cười vừa nói, ngươi cũng cấp 20, có thể tiến hành nhất chuyển. Chờ trở lại nội thành, liền đi chức nghiệp giả hiệp hội đem chuyển chức nhiệm vụ làm đi. Ân. Dương Liễu nhẹ gật đầu, trắng non trên gương mặt cũng hiện ra một vẻ vui sướng đỏ ửng. Cấp 20, đối với bất kỳ một cái nào chức nghiệp giả đến nói, đều là một cái cực kỳ trọng yếu sự kiện quan trọng. Ý vị này, bọn họ đem tạm biệt tân thủ kỳ, chân chính bước lên con đường cường giả. Cảnh đêm, giống như to lớn màu đen lông nhung thiên nga màn sân khấu, chậm rãi bao phủ tòa này tĩnh mịch bỏ hoang đô thị. Vào ban ngày những cái kia giữ tận sắt thép khung sương, tại dưới ánh trăng mông lung, hóa thành từng đạo trầm mặc, vặn vẹo cắt hình, bằng thêm mấy phần quỷ dị cùng âm trầm. Thỉnh thoảng có không biết tên kim loại tiếng ma sát, từ hắc ám trong chỗ sâu của đường hầm truyền đến, giống như là một loại nào đó cự thú tại ma luyện chính mình nhanh bước, để người không rét mà run. Lâm Dạ, trời đã tối, chúng ta muốn hay không hôm nay trước hết dừng ở đây? Dương Liễu âm thanh, tại yên tĩnh không khí bên trong có vẻ hơi lớn bạc. Nàng nắm thật chặt trong tay pháp trượng, vô ý thức hướng Lâm Dạ bên cạnh lại nhích lại gần. Mặc dù nàng không phải loại kia nhát gan nữ hải, nhưng tại mảnh này đưa tay không thấy được năm ngón, nguy cơ tứ phía trong phế tích, nói không có chút nào sợ hãi, đó là giả dối. Huống chi, bọn họ hôm nay đã trải qua quá nhiều. Từ gặp phải Tô Lăng Nguyệt chặn giết, đến Lâm Dạ pháp lực hao hết suy yếu, lại đến trận kia có thể nói tinh thần ô nhiễm vật lý siêu độ bảo dương quái. Vô luận là trên tinh thần, vẫn là thể lực bên trên, đều đã đạt tới một cái cực hạn. Dựa theo bình thường logic, hiện tại phải làm nhất chính là tìm một cái an địa phương, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai tái chiến. Nhưng mà, Lâm Dạ trả lời, lại song nằm ngoài dự đoán của nàng. Trở về? Tại sao muốn trở về? Lâm Dạ quay đầu, nhìn xem nàng, cặp kia trong bóng đêm phát sáng đến kinh người trong con ngươi, lóe ra một loại tên là hưng phấn cùng kích động quan mang. Ta đại đao. A hử, ta mới dây chuyền, đã đói khát khó nhịn. Hắn sờ lên trên cổ mình đầu kia tinh chi tâm cảm thụ được cái kia ôn nhuận xúc cảm cùng ẩn chứa trong đó bành trướng năng lượng, cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều tràn đầy nhiệt tình. Mới vừa cầm tới tay cực phẩm trang bị, nóng hổi sức lực còn không có qua đây, làm sao có thể cứ như vậy thu công về nhà? Cái này không phù hợp một cái thâm niên người chơi cơ bản tố dưỡng. Không đem nó đặc hiệu kiểm tra cái rõ ràng, không đem nó mang tới tăng lên song chuyển hóa thành sức chiến đấu, hắn buổi tối hôm nay đi ngủ cũng sẽ không an tâm. Có thể là buổi tối bí cảnh bên trong quái vật lại so với ban ngày càng sinh động, cũng càng nguy hiểm. Dương Liễu vẫn còn có chút lo lắng. Nguy hiểm? Lâm Dạ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái ở dưới ánh trăng lóe hàn quang răng trắng. Ta thích nguy hiểm. Hắn vô vô bộ ngực của mình, một mặt tự tin, yên tâm, có ta ở đây, đừng nói là một đám phế liệu, chính là trời sập xuống, ta cũng cho ngươi triệu hoán cái cột điện đỉnh trở về. Dương Liễu nhìn xem hắn bộ kia tinh thần phấn chấn, tràn đầy tự tin răng rắc, không biết thế nào, trong lòng điểm này bởi vì hắc ám mà sinh sôi hoảng hốt cùng bất an, cứ như vậy lặng yên tiêu tán. Nàng biết, chính mình không khuyên nổi cái này đã cấp trên ra hỏa, mà còn, không biết vì cái gì, nhìn xem dạng này Lâm Dạ, nàng cũng cảm giác máu của mình bắt đầu hơi có chút nóng lên. Có lẽ, thỉnh thoảng bồi hắn điên một lần, cũng không tệ. Cái kia, tốt a. Dương Liễu nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, cầm pháp trượng tay, cũng một lần nữa thay đổi đến kiên định. Bất quá, ngươi muốn đáp ứng ta, một khi gặp phải không cách nào ứng đối nguy hiểm, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui. Thành giao. Lâm Dạ vỗ tay phát ra tiếng, sau đó, liền lôi kéo Dương Liễu cổ tay, một đầu đâm vào càng sâu, càng thêm đen tối thành thị phế tích bên trong. Tấm lưng kia, tràn đầy tối nay chúng ta đều là truy mộng người hảo tình trang trí. Mà tại phía sau bọn họ, ước chừng một cây số bên ngoài một tòa đại lâu đỉnh. Hai cái bóng đen, chính như cùng hai cái tận chức tận trách hòn bạc phù, yên lặng ngồi xổm tại nơi đó, đón gió rơi lệ. Hai. Nhị thúc. Lý Hạo âm thanh, mang theo một tia nồng đậm giọng núi cùng không cách nào che giấu bề ngoài, trời đã tối rồi, bọn họ làm sao không trả lại được a? Ta có chút đói bụng. Hắn từ giữa chưa bị hắn nhị thúc kéo vào cái địa phương quỷ quái này, đến bây giờ, đã đi qua gần 10 giờ. Cái này 10 giờ bên trong, hắn giọt nước không vào, hạt gạo chưa dính. Ban ngày bị Lâm Dạ cùng nhị thúc liên thủ, lặp đi lặp lại trà đạp cái kia yếu ớt tam quan cũng coi như. Buổi tối, còn muốn tại chỗ này thổi gió lạnh, đút con muỗi, làm một cái không có tình cảm nhìn trộm máy móc. Hắn cảm giác chính mình sắp thăng thiên. Đói. Đói là được rồi. Lý Thiên Chính cũng không quay đầu lại, âm thanh lạnh đến giống khối băng, ngươi cho rằng tu hành là cái gì? Là mời khách ăn cơm không? Liên điểm này khổ đều ăn không được, ngươi còn muốn trở thành cường giả? Nam mơ. Có thể là nhị thúc, chúng ta là đến bảo vệ hắn, không phải tới tu tiên a. Lý Hạ ủy khuất được nên khóc, ngậm miệng. Lý Thiên Chính trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi biết cái gì? Đây chính là Lâm Dạ tiểu hữu tại dùng hắn hành động thực tế, cho chúng ta thượng đẳng hai khóa. Lý Hạo, lại tới. Nhị thúc não bổ nhỏ lớp học, lại mở khóa. Ngươi nhìn. Lý Thiên Chính chỉ vào nơi xa hai cái kia đã nhanh muốn dung nhập hắc ám nhỏ chút, trong thanh âm tràn đầy không đè nén chương 60, thứ không có tiền đồ. 2, chương 60, thứ không có tiền đồ. 2, được kích động cùng tán thưởng. Tại đã trải qua ban ngày nguy cơ sinh tử, tại thu được cực phẩm trang bị về sau, hắn không có lựa chọn an nhàn, không có lựa chọn lùi bước, mà là đón hắc ám,
hướng về nguy hiểm hơn khu vực phát khởi công kích. Đây là cỡ nào nghị lực, cỡ nào quyết tâm. Hắn tại dùng bóng lưng của hắn nói cho chúng ta biết một cái đạo lý, cường giả chân chính chưa từng e ngại đêm tối, bởi vì bọn họ bản thân chính là có thể xé tan bóng đêm ánh sáng. Hắn tại ma luyện ý chí của mình, hắn tại khiêu chiến cực hạn của mình, mà chúng ta xem như hắn người hộ đạo, làm sao có thể bởi vì chỉ là một điểm nói bụng liền sinh ra lùi bước suy nghĩ. Lý Hạo, giữ vững tinh thần đến tối nay, đối chúng ta đến nói cũng là một chàng tu hành, một chàng liên quan tới ý chí cùng tín niệm tu hành. Lý Thiên Chính nói đến là nhiệt huyết sôi trào, rõ ràng. Lý Hạo nghe đến là choáng váng, trong dạ dày trào ngược axit. Nhị thúc, ta van cầu ngươi đừng nói nữa, ta không nghĩ tu hành, ta cũng không muốn làm quang, ta hiện tại chỉ muốn đến một bát nóng hổi, tăng thêm hai cái trứng cùng một cái lạp xưởng hương khói, mì tôm. Ung ngô cục bụng của hắn không đúng lúc địa phát ra một trận vang dội tiếng kháng nghị. Lý Thiên Chính mặt nháy mắt liền đen. Ba, lại là một cái quen thuộc bạo lật, thứ không có tiền đồ, nhịn cho ta. Lý Hạo ôm đầu, nước mắt rưng rưng, khóc không ra nước mắt. Hắn cảm thấy chính mình hôm nay có thể thật phải chết đói tại cái này trên sân thượng. Sự thật chứng minh, ban đêm bỏ hoang đô thị xác thực so ban ngày muốn náo nhiệt nhiều lắm. Vô số đèn há rợn nhấp nháy lấy đỏ tươi tia sáng mắt điện tử từ trong góc tối sáng lên, giống như quỷ hỏa. Các loại hình máy móc khối lỗi giống như bị kích hoạt tượng binh mã, từ trong ngủ mê tỉnh lại, bắt đầu tại trên đường phố dạo chơi. Két, két. Một chi từ năm đài mở cờ hai loại hình cắt chém người LV30 tạo thành tuần tra tiểu đội, bước chỉnh tề bộ pháp từ một cái đầu hẻm gạt đi ra. Hai cánh tay của bọn nó là hai cái cao tốc xoay tròn hợp kim cơ điện, ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang lạnh lẽo, phát ra ầm ầm, khiến người tê cả da đầu anh minh. Liên tại bọn họ sắp đi đến đại lộ thời điểm, hưu, một khối cục gạch từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn đập vào đầu lĩnh bộ kia cắt chém người trên trán. 19. Cảnh kiện phát hiện địch. Bộ kia cắt chém người lời nói còn chưa nói xong, hưu hưu, lại là hai khối cục gạch gần như không phân trước sau địa, lại lần nữa đập vào trán của nó bên trên. 18. 21. Hai tầng ngâm sướng đặc hiệu phát động. A, Lâm Dạ con mắt nháy mắt liền sáng lên. Đến rồi, đến rồi, chính là cái này cảm giác, mua một tặng một vui vẻ, chính là như thế giản dị tự nhiên. Chi tiêu cắt chém người tiểu đội nháy mắt liền bị chọc giận. Năm máy người đồng thời ngẩng đầu, đỏ tươi mắt điện tử nháy mắt khóa chặt công kích chuyển đến phương hướng bên cạnh một tòa nhà nhỏ 3 tầng lầu chót. Loại bỏ mục tiêu, bọn họ phát ra một tiếng đều nhịp gào thét, hai tay cơ điện vận tốc quay nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, sau đó bước nhanh chân hướng về cái kia tòa tiểu lâu liền bỏ tới. Bọn họ thậm chí còn hiểu được chiến thuật phối hợp, có một cái nửa vây quanh hình quạt, từ khác nhau phương hướng bọc đánh tới. Đến hay lắm. Trên mái nhà, Lâm Dạ trên mặt lộ ra một cái thợ săn nhìn thấy thú săn nụ cười. Hắn đứng tại lầu chót biên giới, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia năm đài giống như giống là chó điên vọt tới người máy, không chút hoang mang điệu, đem tay phải ấn tại dưới chân sân thượng trên mặt đất. Triệu hoán thép cốt bê tông có gân. Ông. Kèm theo một tiếng vang trầm, cả tòa nhà nhỏ 3 tầng đều phảng phất nhẹ nhàng chấn động một cái. Cái kia năm đài cắt chém người, vừa vặn vọt tới dưới lầu, còn chưa kịp suy nghĩ muốn làm sao đi lên. Liên thấy, từ tiểu lâu bức tường bên trong, từ trong cửa sổ, từ trong cửa lớn, đột nhiên thoát ra vô số cây tráng kiện vô cùng thép cốt bê tông có gân. Những này thép cốt bê tông có gân, như cùng sống tới cự mãng, lấy một loại cực kỳ cuồng dã tư thái, nháy mắt liền đem cái kia năm đài cắt chém người cho cuốn chặt chẽ bước vàng. Tự xê, chít chít, chít chít. Cắt chém đám người điên cuồng địa vây tay cơ điện, tính toán chặt đứt những này đáng ghét thép. Nhưng mà, Lâm Dạ triệu hồi ra thép cốt bê tông có gân, kiên cố dị thường mặc cho cái kia cao tốc xoay tròn cơ điện ở phía trên ma sát ra liên tiếp chói lọi tia lửa, cũng chỉ có thể lưu lại từng đạo nhàn nhạt bạch vân. Giải quyết. Lâm Dạ phủi tay, sau đó, đối với bị trói thành bánh trưng cái kia năm máy người, lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Tiếp xuống, chính là vui sướng đánh chuột đất thời gian. Nói xong, hắn lại lần nữa giơ lên hai tay. Ken 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 ken. Dây đặc, thanh thúy, tràn đầy cảm giác tiết tấu nhạc giao hưởng, lại lần nữa tại cái này mảnh phế tích trên không, tấu vang. Xa xa trên sân thượng, Lý Hạo chính đói đến mắt nổi đom đóm, tựa vào một bên đường ống thông gió bên trên, cảm giác mình đã tiến vào thời khắc hấp hối. Liên tại hắn sắp linh hồn xuất hiếu, đi cùng thái mãi gặp mặt thời điểm. Một trận quen thuộc, ma tính, để hắn DNA cũng bắt đầu run rẩy rèn sắt âm thanh, loang thoáng điệu, từ đằng xa chuyển đến. Hắn một cái giật mình, nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Hai. Nhị thúc, ngươi nghe. Hắn chỉ vào phương hướng âm thanh chuyển tới, một mặt hoảng sợ, tên ma quỷ kia. Hắn lại bắt đầu. Lý Thiên Chính tự nhiên cũng nghe đến. Hắn đứng tại sân thượng biên giới, đứng chắc tay, tay áo tại trong gió đêm bay phất phới, ánh mắt thâm thúy điệu, nhìn chăm chú phương xa cái kia mảnh bị ánh lửa cùng cục gạch dòng lũ bao phủ khu vực. Trên mặt của hắn không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ có một mảnh nhưng tại ngược bình tĩnh. Nhìn thấy không, Lý Hạo. Thanh âm của hắn xa xăm mà tang thương, giống như là một vị ngay tại chỉ điểm giang sơn chết nhân. Cái này chính là Lâm Dạ tiểu hữu cho chúng ta thượng đẳng bá khóa. Lý Hạo, nhị thúc, van cầu đừng tiến lên, ta học kỳ này tuyển chọn khóa đã đủ nhiều, lại lên liền muốn rất tín chỉ. Hắn lựa chọn tại ban đêm, cái này thời khắc nguy hiểm nhất, chủ động xuất kích. Hắn lựa chọn dùng loại này hiệu suất cao nhất, trực tiếp nhất, cũng là có thể nhất hấp dẫn quái vật lực chú ý phương thức chiến đấu. Ngươi cho rằng hắn chỉ là tại đơn thuần cày quái thăng cấp sao? Không. Lý Thiên Chính chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Hắn là tại câu cá. Câu cá.
Lý Hạo một mặt một bức. Không sai. Lý Thiên Chính ngữ khí, chém đinh chặt sắt, mảnh này bỏ hoang trong đô thị, nhất định ẩn giấu đi cái nào đó cường đại, giàu hoạt buốt. Cái này buốt, có thể ban ngày đều đang ngủ say, chỉ có tại ban đêm mới ra đến hoạt động. Lâm Dạ tiểu hữu, hắn nhất định là phát giác cái gì. Do đó, hắn mới cố ý náo ra động tĩnh lớn như vậy, chính là vì đem cái kia nút ở chỗ tối đại gia hỏa dẫn ra ngoài. Đây là một loại rất lớn can đảm, cỡ nào tự tin dương mưu. Hắn đây là tại nói cho cái kia buốt, ta đến, ta ngay ở chỗ này, có bản lĩnh, ngươi liền đi ra đánh với ta một trận. Phần này khí phách, phần này can đảm, phóng nhãn toàn bộ Đông Hải thị thế hệ trẻ tuổi, người nào sánh bằng. Lý Thiên Chính càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng, thậm chí nhịn không được vỗ tay lên. Ba, ba, ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay, tại yên tĩnh trên sân thượng, lộ ra đặc biệt vang dội. Lý Hạo ngơ ngác nhìn chính mình cái này đã triệt để lâm vào chủ nghĩa anh hùng cá nhân ảo tưởng, không cách nào tự kiểm chế nhị thúc. Hắn há to miệng, rất muốn nói cho hắn biết. Nhị thúc, có hay không một loại khả năng? Lâm Dạ hắn, cũng chỉ là đơn thuần điện, nghi quét cái quái mà thôi. Thời gian, liền tại trận này tràn đầy công nghiệp mỹ học cùng bạo lực triết học chiến đấu bên trong, phi tốc trôi qua. Lâm Dạ, tựa như một cái không biết mệt mỏi động cơ vĩnh cửu. Hắn mang theo Dương Liễu, tại cái này mảnh rộng lớn phế tích bên trong, một đường quét ngang. Những nơi đi qua, vô luận là thành đàn kết đội cắt chém người vẫn là tiệm phục tại trong bóng tối u linh tợ săn cơ giáp hoặc là xoay quanh trên không trung tổ ong thức máy bay không người lái bầy. Hạ tràng, đều chỉ có một cái. Bị thép cốt bê tông có gân trói lại, sau đó, bị vô cùng vô tận cục gạch, tiến hành cực kỳ tàn ác vật lý siêu độ. Mà tinh chi tâm cái kia 12 tầng ngâm sướng đặc hiệu, cũng cho Lâm Dạ liên tục không ngừng tinh hỉ. Có đôi khi, là nện nện, đột nhiên nhiều ra đến một đợt gạch, trực tiếp đem quái vật thanh màu trống rỗng. Có đôi khi, là trói người thời điểm, đột nhiên nhiều ra đến một lần thép cốt bê tông có gân, đem quái vật trói liền nó mủ cũng không nhận ra. Kích thích nhất một lần, là hắn tại đối phó một cái cấp 40 tinh anh quái trọng trang nghiền ép người lúc, chuẩn bị dùng triệu hoán cột điện cho nó đến cái mở cửa giết. Kết quả, đặc hiệu phát động. Vâng. Hai cây to lớn vô cùng cột điện, một trước một sau, mang theo thế như bàn tấn, từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem cái kia không ai bị nổi cục sắt, cho nện thành một tấm 2D sắt lá họa, móc đều móc không xuống cái chủng loại kia. Cái kia bị thiên diệt địa hình ảnh, liền chính Lâm Dạ đều nhìn đến hãi hùng khiếp vía. Mà Dương Liễu thì đã theo ban đầu khiếp sợ, càng về sau chết lặng, lại đến hiện tại. Tập mãi thành thói quen, thậm chí còn có thể ở một bên cắn lấy hạt dưa, một bên tiến hành chuyên nghiệp hiện trường giải thích. Ai nha, cái này sóng thép cốt bê tông có gân chói xinh đẹp. Góc độ xảo trá, hoàn mỹ hạn chế đối phương hỏa lực chuyển vận. A giống, hai tầng cục gạch. Cái này máy móc đuôi bò cạp bị trực tiếp nện đứt. Nó hiện tại đã là cái phế bò cạp. Xinh đẹp. Trên trời rơi xuống chính nghĩa. Gấp đôi vui vẻ. Lâm Dạ tuyển thủ, hắn dùng một cái không có gì sánh kịp hai tầng cục điện, kết thúc tranh tài. Để chúng ta chúc mừng hắn. Lâm Dạ nghe lấy bên cạnh thiếu nữ cái kia càng ngày càng thuần thục, tràn đầy nổ nước bọt ý vị giải thích, cũng là một trận dở khóc dở cười. Hắn cảm giác chính mình hình như tự tay đem một cái dịu dàng ít nói, tươi đẹp, không dính khói lửa trần gian tiên nữ, cho mang thành một cái. Một cái thích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, xấu bụng, đang lẩn trốn tấu hải diễn viên. Sai lầm, sai lầm a. Làm bình minh luồng thứ nhất ánh nắng ban mai, sẽ rách phương đông đường chân trời lúc. Trận này kéo dài suốt cả đêm, điên cuồng luyện cấp hành trình, cũng cuối cùng hạ màn. Lâm Dạ thật dài địa phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác chính mình cả người đều nhanh muốn mệt lạ. Cũng không phải pháp lực hoặc là tinh thần lực tiêu hao, mà là thuần túy trên thân thể bề bại. Hắn cảm giác chính mình tựa như là tại trên công trường rời suốt cả đêm lạnh. Hắn mở ra bảng thuộc tính của mình, nhìn thoáng qua. Tính danh: Lâm Dạ, chức nghiệp: đại triệu hoán sư, đẳng cấp 25, điểm kinh nghiệm 1200, 57600 trong vòng một đêm, thăng liền 3 cấp. Cái tốc độ này, nếu là chuyến đi, đủ để cho toàn bộ Đông Hải thị tất cả thiên tài đều xấu hổ đến tại chỗ tự bế. Mà bên cạnh hắn Dương Liễu cũng đạt tới cấp 21. Thu hoạch có thể nói khủng bố. Bất quá, để Lâm Dạ nhất cả chứng chính là, mỗi lần thăng một cấp, cần có kinh nghiệm đều sẽ gấp bội. Dù cho Lâm Dạ toán học không có tốt như vậy, cũng biết như thế quả cầu tuyết lời nói, tương lai cần có kinh nghiệm tuyệt đối là một cái kinh khủng cấp bậc. Đi thôi, trở về. Lâm Dạ duỗi lưng một cái, đối bên cạnh đồng dạng một mặt để bài, vành mắt đều có chút biến thành màu đen Dương Liễu nói. Ân. Dương Liễu nhẹ gật đầu, âm thanh đều có chút khàn khàn. Hai người kéo lấy về bài thân thể, hướng về bí cảnh cửa ra vào đi đến. Mà tại bọn họ đi không lâu sau, nơi xa cái kia tòa nhà cao ốc trên sân thượng, hai cái bóng đen cũng chậm rãi đứng lên. Lý Hạo đã đói đến xanh sao vàng gọn, hai mắt xanh lét, đi bộ đều là gõ, giống một bộ hành tẩu cương thi. Mà Lý Thiên Chính, mặc dù cũng một mặt để bài, nhưng hắn ánh mắt lại phát sáng đến dọa người, tràn đầy phấn khởi cùng thỏa mãn. Nhìn thấy không, Lý Hạo, thanh âm của hắn mang theo một tia hành hương thành kính. Một đêm, suốt cả đêm, hắn dùng hắn hành động cho chúng ta bên trên nhất sinh động, cũng là khắc sâu nhất bài học. Cái gì gọi là ông trời đền bù cho người cần cù? Lý Hạo, nhị thúc, ta văn ngươi, đừng lên. Lại lên, ta liền muốn đột tử. Ta chỉ muốn về nhà, ăn một bát. Không, 10 bát mì tôm. Tia nắng ban mai hơi lộ ra, cho tòa này tĩnh mịch sắt thép đô thị dắt lên một tầng nhu hòa biển vàng. Trải qua một đêm điên cuồng chuyển vận, Lâm Dạ cảm giác thân thể của mình mỗi một cái tế bào đều đang kêu gào lấy bề bài. Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại chính mình tấm kia mềm dẻo thoải mái dễ chịu giường lớn bên trên, sau đó ngủ một giấc đến địa lao thiên hoàng. Bên cạnh Dương Liễu, trạng thái so với hắn cũng không tốt đến nơi đâu. Thiếu nữ tấm kia tươi đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên, mang theo một tia không che giấu được mệt mỏi, vành mắt cũng có chút biến thành màu đen, giống một cái nhịn suốt đêm đáng yêu gấu trúc nhỏ. Nàng đi bộ bộ pháp đều có chút phù phiếm, thỉnh thoảng còn cần Lâm Dạ đỡ một cái. Chịu đựng, lập tức tới ngay cửa ra. Lâm Dạ nhìn xem nàng bộ kia tùy thời cũng có thể ngủ ngã xuống đất dáng dấp, có chút đau lòng, lại có chút buồn cười. Ừm. Dương Liễu hưu khí vô lực lên tiếng, đầu từng chút, giống như là tại cùng Chu Công tiến hành một tràng kịch liệt kéo co tranh tài. Hai người cứ như vậy dắt dịu nhau, giống như hai cái vừa vặn kết thúc trường trình chim cánh cụt, chấm dãi, hướng về bí cảnh nhập khẩu phương hướng xê dịch. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp đi ra mảnh này khu vực hạch tâm, vượt qua một cái góc đường thời điểm. Ầm ầm. Một tiếng đinh tai nhức góc tiếng vang, không có dấu hiệu nào từ nơi không xa truyền đến. Ngay sau đó, là một cú cực kỳ cuồng bạo năng lượng ba động, giống như là biển gầm cuốn tới. Cương đại sóng xung kích, thậm chí để cho hai người dưới chân mặt đất cũng vì đó rung động. Đậu phộng. Chương 61, thập tự giá. 1. Chương 61, thập tự giá. 1. Lâm Dạ một cái giật mình, nháy mắt liền thanh tỉnh lại, buồn ngủ không có. Hắn đem còn có chút mơ hồ Dương Liễu lôi đến phía sau mình, ánh mắt cảnh giác, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ thấy tại phía trước ước chừng 500m bên ngoài một mảnh đất trống trải mang, chính diễn ra một tràng cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Màu băng lam mưa tên, giống như mưa như chút nước như mưa to, từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất nện ra từng cái thâm thúy hố băng. Tương đạo đen nhánh, giống như xúc tu năng lượng bóng tối, thì từ mặt đất phóng lên tận trời, cùng cái kia màu băng lam mưa tên, điên cuồng địa đụng nhau, chôn bụi. Bạo tạc tiếng nổ, liên tục không ngừng, không dứt bên hai. Các loại năng lượng kia sáng, đem khu vực kia bầu trời đều chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, như cùng ở tại thả một tràng thịnh đại pháo hoa. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Dương Liễu cũng bị biến cố bất thình lình, dọa đến buồn ngủ không có, nàng trốn ở sau lưng Lâm Dạ, lộ ra cái đầu nhỏ, một mặt khiếp sợ. Không biết, Lâm Dạ con mắt hơi híp, lóe ra nguy hiểm quan mang. Bất quá, nhìn động tĩnh này, hình như là có người đang đánh một a. Trong giọng nói của hắn, mang theo một tia khó mà ức chế hưng phấn, tựa như là đang ngủ gà ngủ gật mèo, đột nhiên ngửi thấy mùi cá canh. Chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Lâm Dạ đề nghị, vẻ mặt kia cực kỳ giống giật dây công chúa Bạch Tuyết ăn quả táo độc hoàng hậu. Đừng a. Dương Liễu đầu, lắc như cái trống lúc lắc, động tĩnh như thế lớn, khẳng định là rất lợi hại quái vật. Chúng ta bây giờ trạng thái kém như vậy, đi qua không phải chịu chết sao? Đi nhanh lên đi. Nàng hiện tại chỉ muốn cách đây chút chuyện phiền toái, càng xa càng tốt. Cầu phú quý trong nguy hiểm nha. Lâm Dạ lại không hề bị lay động, lòng hiếu kỳ của hắn cùng mạo hiểm thừa số đã bị triệt để câu lên. Liên nhìn một chút, xa xa nhìn một chút, tuyệt đối không tới gần. Nhìn xong chúng ta liền đi, ta cam đoan. Hắn giơ lên ba ngón tay, một mặt lời thể son sắt. Dương Liễu nhìn xem hắn bộ kia ta liền cái kia không đi vào cặn bã nam biểu lộ, liền biết chính mình hôm nay sợ rằng lại đi không được. Nàng bất đắc dĩ thở dài, tính toán liều mạng cùng quân tử đi. Ai bảo chính mình bày ra như thế một cái không bất lo đồng đội đâu. Hai người thu lại khí tức, giống như hai cái chuẩn bị ăn trộm gà trộn, mượn vế tích điểm hộ, lặng lẽ hướng về chiến trường sờ lên. Mà tại phía sau bọn họ, càng xa xôi một tòa nhà chưa hoàn thành bên trong. Nhị thúc, nhị thúc, mau tỉnh lại. Lý Hạo Chính liều mạng lung lay cái kia đã tựa vào trên tường, ngủ đến nước bọt đều chảy ra nhị thúc. Ân, làm sao vậy? Thường đông sao? Có thể ăn phao diện sao? Lý Thiên Chính mơ mơ màng màng mở mắt ra, một mặt còn buồn ngủ. Nhịn suốt cả đêm, liền xem như cấp 75 người sát, cũng chịu không được a, không phải ai nhị thúc. Người mau nhìn, phía trước đánh nhau. Lý Hạo chỉ vào nơi xa cái kia mảnh năng lượng tàn phá bừa bãi khu vực, một mắt kích động. Lý Thiên Chính một cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh. Hắn bỗng nhiên đứng lên, hướng về chiến trường phương hướng nhìn lại, khi thấy rõ song phương giao chiến nháy mắt, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Là Tô Lăng Nguyệt, nàng tại cùng bóng đen ẩn nút người chiến đấu. Bóng đen ẩn nút người, không sai. Bỏ hoang trong đô thị khó dây dưa nhất cấp 40 lãnh chúa cấp bột một trong. Lý Thiên Chính biểu lộ thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng, loại quái vật này không có thực thể, có thể tùy ý tại trong bóng tối xuyên qua, miễn dịch đại bộ phận vật lý công kích, mà còn công kích bổ sung mãnh liệt tinh thần ô nhiễm hiệu quả, cực kỳ quỷ dị. Không nghĩ tới lại bị Tô Lăng Nguyệt cho gặp được. Cái kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Lý Hạo có chút khẩn trương hỏi. Giúp cái rắm. Lý Thiên Chính trở tay chính là một cái bạo lật, chúng ta là tới làm gì? Là đến bảo vệ Lâm Dạ tiểu hữu. Tô ra cái kia bà điên chết sống, quan chúng ta thí sự. Nha. Không đúng. Lý Thiên Chính bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, Lâm Dạ tiểu hữu đâu? Hắn vội vàng nhìn bốn phía, rất nhanh, liền tại bên kia trong phế tích, phát hiện hắn muốn tìm mục tiêu. Hai cái kia lén lén lút lút, chính hóc lưng lại như mèo hướng về phía trước âm thầm vào thân ảnh, không phải Lâm Dạ cùng Dương Liễu, là ai? Đậu phộng. Lý Thiên Chính nhịn không được sổ một câu nói tục, hai cái này tiểu tổ tông, làm sao cũng hướng bên kia gót. Chán sống sao? Hắn cảm giác huyết áp của mình lại bắt đầu tăng vọt. Nhanh, đuổi theo. Tuyệt đối không thể để bọn họ xảy ra chuyện. Lý Thiên Chính một cái nhấc lên chính mình cái kia còn không có làm rõ ràng tình hình chất tử, giống như diều hâu bổ gà con, cũng lặng lẽ đi theo. Lâm Dạ cùng Dương Liễu, giờ phút này đã mò tới khoảng cách chiến trường chỉ có không đến 200m một chô đoạn tường phía sau. Khoảng cách này, đã có thể rõ ràng mà thấy rõ trong chiến trường cảnh tượng. Chỉ thấy trong tràng, cả người cao siêu qua 5m, toàn thân từ lưu động năng lượng bóng tối hình thành, dài 8 đầu giống như con nhện chân đốt, không có cố định khuôn mặt, chỉ có hai điểm đỏ tươi tia sáng đang không ngừng lập loè hình người quái vật, ngay tại điên cuồng địa công kích tới một cái thân ảnh màu bạc. Quái vật kia chính là cấp 40 lãnh chúa buột, bóng đen ẩn nút người. Mà cái kia bị nó công kích thân ảnh màu bạc chính là Tô Lăng Nguyệt. Thời khắc này Tô Lăng Nguyệt thoạt nhìn có chút chật vật. Nàng cái kia thân màu bạc bó sát người trên bị giáp, đã xuất hiện mấy đạo bị năng lượng bóng tối ăn mòn ra chỗ thủng, lộ ra phía dưới da thịt trắng nõn, phía trên còn quanh quẩn lấy từng tia từng sợi hắc khí. Sắc mặt của nàng cũng có chút trắng xám, hô hấp dồn dập, hiển nhiên tiêu hao rất lớn, đồng thời đã bị thương không nhẹ. Bất quá, trong tay nàng tấm kia trường cung vẫn như cũ ổn định. Từng đạo lóe ra thánh khiết tia sáng mũi tên, bị nàng không ngừng mà bắn ra. Loại này mũi tên, tựa hồ đối với bóng đen ẩn nút người có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Mỗi một tiễn đều có thể tại cái kia lưu động bóng đen trên thân thể, nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ, mang theo một trận thê lương tiêu gạo. Mà tại hai người bọn họ cách đó không xa, Tô Thanh Tuyết chính một mặt khẩn trương đứng ở nơi đó, trong tay nâng một bản thánh khiết pháp điện, từng đạo nhu hóa chữa trị chi quang, không ngừng mà rơi vào Tô Lăng Lăng Nguyệt trên thân, vì nàng khôi phục thương thế. Rất hiển nhiên, đây là một chàng đã kéo dài thật lâu, gian khổ đánh giằng co. Xem ra, cái kia bột sắp không được. Lâm Dạ sờ lên cằm, như cái chuyên nghiệp chiến trường phân tích thầy, phê bình nói. Bóng đen ẩn nút người thân thể đã thay đổi đến so trước đó hư ảo rất nhiều, động tác cũng bắt đầu thay đổi đến chậm chạp, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Mà Tô Lăng Nguyệt, mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng tại Tô Thanh Tuyết cái này sử thi cấp nhũ mô phụ trợ bên dưới, trạng thái coi như ổn định. Chỉ cần lại kiên trì mấy phút, cầm xuống cái này buốt, chỉ là vấn đề thời gian. Vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Dương Liễu kéo hắn một cái góc áo, nhỏ giọng thúc giục nói, cái kia bà điên, hiện tại khẳng định nổi giận trong bụng, nếu như bị nàng phát hiện chúng ta tại chỗ này nhìn lén, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nàng bây giờ thấy Tô Lăng Nguyệt, đều cảm giác có điểm tâm lý bóng tối. Đi. Lâm Dạ nghe vậy, nhưng là chậm rãi lắc đầu, quay đầu nhìn xem nàng, trên mặt lộ ra một cái để Dương Liễu cảm giác có chút dùng mình nụ cười. Tại sao phải đi? Thanh âm của hắn tràn đầy đầu độc ý vị. Đưa tới cửa kinh nghiệm bảo bảo cùng cực phẩm trang bị, không cần thì phí a. Dương Liễu con mắt, nháy mắt liền trợn tròn. Nàng nghe được cái gì? Ngươi muốn làm gì? Thanh âm của nàng đều có chút cả lăm, ngươi cũng không phải làm mớn. Cướp một a. Bị ngộ. Lâm Dạ xoáy khí địa vỗ tay phát ra tiếng, đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Ngươi điên. Dương Liễu cảm giác da đầu của mình đều nhanh nổ, đó là Tô Lăng Nguyệt, cấp 45 ma cung xạ thủ. Liên tính nàng hiện tại bị thương, bóp chết chúng ta cũng như bóp chết một con kiến đơn giản. Chúng ta đi cướp nàng buốt, đây không phải là ông cụ thắt cổ, chán sống sao? Mà còn, liên tính chúng ta đi thật số chó ngáp phải rồi, đem buốt cho đoạn, vậy thì thế nào? Ngươi cảm thấy, cái kia bà điên sẽ bỏ qua chúng ta sao? Nàng tuyệt đối sẽ tại chỗ nổi điên, không tiếc bất cứ giá nào, đem chúng ta hai cái cho nghiền xương thành tro. Dương Liễu gấp đến độ sắc khóc. Nàng cảm thấy, Lâm Dạ nhất định là nhịn một chương 61, thập tự giá. 2, chương 61, thập tự giá. 2, đem náo cho ngao hỏng. Đây cũng không phải là gà lớn, đây là thuần túy tìm đường chết ta. Ta biết. Nhưng mà, đối mặt Dương Liễu kịch liệt phản ứng, Lâm Dạ biểu lộ, nhưng như cũ bình tĩnh, thậm chí, còn mang theo một tia đã tính trước cười lạnh. Ngươi nói những này, ta đều biết rõ. Thế nhưng, Dương Liễu, ngươi quên một việc. Chuyện gì? Ta, Lâm Dạ, cũng không phải cái gì lấy ơn báo oán thánh nhân. Lâm Dạ ánh mắt, nháy mắt thay đổi đến băng lãnh mà sắc bén, giống như ra khỏi vỏ lưới dao. Mấy giờ trước, nàng muốn giết ta thời điểm, cũng không có do dự chút nào. Hiện tại, phong thủy luân chuyển, đến với ta. Có thủ không báo không phải là quân tử. Cái này chẳng tử, ta hôm nay, tìm định. Thanh âm của hắn, chém đinh chặt sắt, tràn đầy không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Dương Liễu nhìn xem hắn, nhìn xem cái kia song tiêu đốt báo thủ hỏa diễm con mắt, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Nàng biết, Lâm Dạ là nghiêm túc. Cái này bình thường thoạt nhìn cả lơ phất phơ ra hỏa, trong xương kỳ thật so với ai khác đều mang thủ. Có thể là chúng ta đánh không lại nàng. Qua rất lâu, Dương Liễu mới dùng một loại gần như cầu khẩn ngữ khí thì thào nói, nàng không phải sợ chết, nàng chỉ là không muốn nhìn thấy Lâm Dạ đi làm loại này lấy trứng chọi đá, không có phần thắng chút nào việc đốc. Ai nói chúng ta muốn cùng với nàng cứng đối cứng? Lâm Dạ khoe miệng lại lần nữa khơi gợi lên một vẻ quen thuộc, tràn đầy lão lục khí tức, bất can nhân sự đủ cười. Đánh nhau có đôi khi dựa vào là không phải man lực, mà là não. Hắn chỉ chính mình huyệt thái dương, sau đó góp đến Dương Liễu bên hai, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, như vậy địa, đem kế hoạch của mình nhỏ giọng nói cho nàng. Dương Liễu vừa bắt đầu còn nghe đến một mặt khẩn trương cùng lo lắng, nhưng nghe lấy, nàng cặp kia mỹ lệ con mắt liền càng mở càng lớn, biểu lộ cũng từ lo lắng dần dần biến thành kinh ngạc, sau đó là khiếp sợ, cuối cùng biến thành một loại hỗn tạp im lặng, bội phục cùng ngươi cái tên này nào đến cùng là cái gì cấu tạo, cực kỳ phức tạp cổ quái thần sắc. Cái này cũng được. Làm nghe xong Lâm Dạ toàn bộ kế hoạch về sau, Dương Liễu dùng một loại mộng du ngữ khí khô cằn mà hỏi thăm. Nàng cảm giác chính mình tam quan hôm nay lại bị đổi mới. Vì cái gì không được? Lâm Dạ một mặt đương nhiên, binh giả, quỷ đạo giả, có thể dùng não giải quyết vấn đề, tại sao muốn động thủ? Có thể là đây cũng quá tổn hại đi. Đối đãi địch nhân, cần nói nhân nghĩa đạo đức sao? Dương Liễu phát hiện chính mình vậy mà không phản bắt được. Thế nào? Có làm hay không? Lâm Dạ nhìn xem nàng, phát ra sau cùng mời. Dương Liễu nhìn xem Lâm Dạ tấm kia gần trong gang tấc, tràn đầy tự tin và vẻ điên của mặt. Lại nghĩ đến mấy giờ trước, Tô Lăng Nguyệt tấm kia băng lãnh, tràn đầy sát ý mặt. Cuối cùng, nàng cắn cắn răng ngà, giống như là làm ra quyết định trọng đại gì, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Làm đi, không phải liền là điên một lần sao? Bồi hắn. Trong chiến trường, một kích cuối cùng. Thanh Tuyết, cho ta thêm cầm thánh quang chúc phúc. Tô Lăng Nguyệt phát ra một tiếng kiệt lực khét đều. Trong tay nàng trường cung lại lần nữa kéo căng, một chi so trước đó bất luận cái gì một chi đều muốn nóng ánh, đều muốn thánh khiết quang minh mũi tên, chậm rãi thành hình. Đây là nàng áp đáy hòm kỹ năng một trong, phá tả thánh quang tiễn. Đối phó bóng đen cùng vong linh loại sinh vật, có gấp đôi tổn thương tăng thêm. Nàng có lòng tin, một tiễn này đi xuống, trước mắt cái này đã dầu hết đèn tắt buốt, tuyệt đối sẽ tại chỗ biến thành cho bụi. Được rồi, Đường tỷ. Tô Thanh Tuyết cũng là mừng rỡ, pháp điện bên trên quang mang đại thịnh, một đạo tràn đầy thần thánh khí tức tỏa sáng, từ trên trời giáng xuống, bao phủ Tô Lăng Nguyệt. Tô Lăng Nguyệt trạng thái, nháy mắt liền khôi phục không ít. Nàng nhìn xem chi kia đã tụ lực đến cực hạn mũi tên, lại nhìn một chút nơi xa cái kia đã không hề có lực hoàn thủ buốt, trên mặt cuối cùng lộ ra một tia thắng lợi, nụ cười tàn nhẫn. Mặc dù quá trình rất gian khổ, nhưng kết quả là tốt. Cấp 40 lãnh chúa bột kinh nghiệm cùng chiến lợi phẩm, đủ để đền bù nàng hôm nay tất cả tổn thất. Nhưng mà, liền tại nàng sắp bung ra dây cung, bán ra cái này quyết định thắng bại một tiếng lúc. Một cái tràn đầy kinh hỉ cùng nhiệt tình, tiện hề hề âm thanh, không có dấu hiệu nào, từ nơi không xa trong phế tích vang lên. Ai nha, đây không phải là Tô học tỷ cùng nàng Đường tỷ sao? Thật sự là rất trùng hợp. Các ngươi cũng ở nơi đây cày quái a? Có cần hay không hỗ trợ a? Chúng ta hai huynh muội thích nhất lấy giúp người làm niềm vui. Kèm theo thanh âm này, hai thân ảnh từ đoạn tường phía sau nên ngang địa đi ra. Cầm đầu là một cái trên mặt mang vô cùng sán lạ, vô cùng chân thành, vô cùng ánh mặt trời đủ cười thiếu niên. Ở bên cạnh hắn còn đi theo một cái đồng dạng một mặt nhu thuận, một mặt vô tội, thoạt nhìn người vật vô hại tươi đẹp thiếu nữ. Không phải Lâm Dạng cùng Dương Liễu là ai? Tô Lăng Nguyệt cùng Tô Thanh Tuyết nhìn thấy hai cái này đột nhiên xuất hiện người, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Động tác của các nàng cũng vì đó trì trệ. Nhất là Tô Lăng Nguyệt, làm nàng thấy rõ Lâm Dạ tấm kia muốn ăn đòn khuôn mặt tươi cười lúc, trong lòng nàng lửa giận, vụt một cái, lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Mà liên tại nàng cái này ngây người một lúc, ngắn ngủi nháy mắt, dị biến nảy sinh. Cái kia nguyên bản đã bị nàng đánh đến điểm một hơi, nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy bóng đen ẩn nút người cái kia hai điểm đỏ tươi, sắp dập tắt qua mang, tại nhìn đến Lâm Dạ cùng Dương Liếu hai cái này mới vật sống xuất hiện trong nháy mắt, đột nhiên bùng lên một cái. Một cỗ sau cùng, tràn đầy oán độc cùng điên cuồng năng lượng, theo nó trong cơ thể ở vang một phát, mục tiêu của nó không còn là gần trong gang tấc Tô Lăng Nguyệt, mà là hai cái kia vừa vặn xuất hiện, thoạt nhìn nhỏ yếu lại ngon miệng tươi mới hết đủ. Hiu, bóng đen ẩn nút người thân thể hóa thành một đạo mắt thường không cách nào bắt giữ màu đen lưu quang, từ bỏ Tô Lăng Nguyệt, lấy một loại đồng quy vu tận quyết tuyệt tư thái, nháy mắt vượt qua hơn 100 mét khoảng cách, nào về phía Lâm Dạ cùng Dương Liễu, tự tìm cái chết. Tô Lăng Nguyệt trong đầu hiện lên hai chữ này, cấp 40 bột đồng quy vu tận, dưới một kích này, Lâm Dạ cùng Dương Liễu một cái đối mặt liền sẽ bị miểu sát. Nàng thậm chí đã có thể tiên đoán được, hai cái kia không biết sống chết ngu xuẩn, bị bóng đen ẩn nút người sau cùng tự bạo, nổ hai cốt không còn thê thảm hình ảnh. Tại đạo kia ngưng tụ bóng đen ẩn nút người cuối cùng sinh mệnh cùng oán niệm màu đen lưu quang, sắp thôn phệ Lâm Dạ phía trước một sát na. Thời gian phản phất bị nhấn xuống chậm thả chốt. Tô Lăng Nguyệt trên mặt còn lưu lại một tia kinh ngạc cùng sắp chuyển thành cười trên nỗi đau của người khác nghe răng cười. Tô Thanh Tuyết đôi mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng một tia không dễ dàng phát giác quái ý, Dương Liễu tay nhỏ khẩn trương nắm chặt nắm tay, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, nhưng nàng ánh mắt lại dị thường kiên định, tràn đầy đối Lâm Dạ tuyệt đối tín nhiệm. Mà tại càng xa xôi tòa nhà chưa hoàn thành bên trong, song song song, ba so quy, Lý Hạo đã sợ đến nhắm mắt lại, không đành lòng đi nhìn cái kia máu tanh một màn. Lâm Dạ tiểu hữu, Lý Thiên Chính càng là muốn rách cả mí mắt, toàn thân đấu khí ẩm vàng một phát, liền chuẩn bị liều lĩnh lao ra cứu người. Nhưng mà liền tại cái này trong chớp mắt, ở vào trung tâm phong bạo Lâm Dạ động, cái kia giang hai cánh tay ra, cũng không phải là từ bỏ chống lại chờ đợi tử vong, mà là một cái kỹ năng thả ra thức mở đầu. Nụ cười trên mặt hắn sán lạn vẫn như cũ, nhưng này song trong con ngươi đen nhánh lại lóe ra giống như thợ săn tỉnh táo cùng tàn khốc tia sáng. Ta nói qua, cái này chẳng tử, ta tìm định. Hiện tại là ngươi nên trả giá thật lớn thời điểm. Triệu hoán thập tự giá. Kèm theo quát khẽ một tiếng, hai đạo thánh khiết, tràn đầy thần thánh khí tức to lớn thập tự giá, không có dấu hiệu nào, vô căn cứ hiện lên ở Lâm Dạ trước mặt. Hai cái này thập tự giá xuất hiện thời cơ, góc độ đều có thể nói hoàn mỹ. Một cái vắt ngang tại Lâm Dạ trước người, giống như một mặt không thể phá vỡ thánh quang hàng rào. Một cái khác thì lại lấy một loại vi phạm định luật vật lý tư thái, xuất hiện ở đạo kia màu đen lưu quang ngay phía trên, giống như thanh kiếm đạm mồ cỡ ầm vang đệm xuống. Bóng đen ẩn nút người xem như ám ảnh hệ lanh chúa bột, nó sợ hãi nhất chính là quá ngơ mỉm cùng thần thánh thuộc tính lực lượng. Mà Lâm Dạ từ hài cốt quân chủ nơi đó tuôn ra đến vong linh sống lại biến dị thành triệu hoán thập tự giá vừa lúc, chính là thuần túy thần thánh thuộc tính triệu hoán vật. Thuộc tính, hoàn mỹ khắc chế. Chít chít. Đạo kia đập vào mặt màu đen lưu quang, tại tiếp xúc đến cái thứ nhất thập tự giá nháy mắt, liền như là lăn dầu gặp nước đá, phát ra vô cùng thê lương, chói tai rít lên. Nó cái kia từ thuần túy năng lượng bóng tối tạo thành thân thể, tại thánh quang chiếu rọi bên dưới, giống như tuyết động, nhanh chóng tăng dã, bốc hơi. Mà không đợi nó từ cái này đón đầu thống kích bên trong kịp phản ứng, cái thứ hai thập tự giá đã mang theo thế như bạt tấn, từ trên trời giáng xuống, rắn rắn chắc chắc địa đập vào đỉnh đầu của nó. Oanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang, toàn bộ mặt đất cũng bị đó rung động. cái kia không ai bị nổi cấp 40 lãnh chúa bột bóng đen ẩn nút người liền hô một tiếng ra dáng phản kháng đều không thể làm ra, liền tại cặp kia trọng thần thánh lực lượng giáp công phía dưới, bị tại chỗ làm sạch, nghiền nát, triệt để xóa đi. Nó cái kia hư ảo thân thể, hóa thành đầy trời điểm sáng màu đen, theo gió phiêu tán. Tại chỗ, chỉ để lại một cái to lớn, tản ra nhàn nhạt thánh quang thập tự giá hố sâu. Đánh giết bóng đen ẩn nút người LV40, lãnh chúa, thu hoạch được điểm kinh nghiệm 55000 càng cấp 14, đơn sắt lãnh chúa bột. Phần này chiến tích, nếu là truyền đi, đủ để cho toàn bộ Đông Hải thị vì thế mà chấn động. Xinh đẹp. Lâm Dạ xoáy khí địa vỗ tay phát ra tiếng, trên mặt lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Cái này một đợt, đoạt đến không lỗ. Mà đổi thành một bên, Tô Lăng Nguyệt cùng Tô Thanh Tuyết đã triệt để hóa đá. Hai người bọn họ cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ, duy trì công kích tư thái, giống như hai tôn tinh xảo băng điêu. Trên mặt biểu lộ càng là đặc sắc tới cực điểm. Thứ kinh ngạc, đến kiếp sợ, đến bất khả tư nghị, lại đến một mảnh đủ để cho sái bờ di ạ Hàn Lưu cũng vì đó xấu hổ, cực hạn âm trầm cùng xanh xám. Các nàng xem đến cái gì? Chính mình tân tân khổ khổ, mai hơn nửa giờ, con bài chưa lật ra hết, thậm chí còn bị thương không nhẹ, mới rốt cục đánh tới tàn huyết lánh chỗ buốt. Cứ như vậy bị tiểu tử kia dùng hai cây, ách, hai cây thập tự giá, cho dây. Hơn nữa, còn là ở ngay trước mặt chính mình. Đoạn, một cố khó nói lên lời, to lớn, giống như núi lửa bộc phát cảm giác nhục nhã cùng phẫn nộ, nháy mắt xông lên Tô Lăng Nguyệt đỉnh đầu. Phúc, nàng chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một cái đọc lại tại ngực tụ huyết, kiềm nén không được nữa, đồng nhiên phun ra ngoài. Máu đỏ tươi, rơi tại địa, nhìn thấy mà giật mình. Sắc mặt của nàng trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ, hiển nhiên là tức thì nóng giận công tâm, tổn thương càng thêm tổn thương. Đường thị, Tô Thanh Tuyết kinh hô một tiếng, liền vội vàng tiến lên đỡ nàng. Tô Thanh Tuyết sắc mặt cũng dị thường khó coi. Nàng nhìn chằm chằm nơi xa cái kia chính một mặt vui sướng đi hướng bột rơi xuống vật Lâm Dạng, cặp kia mỹ lệ đôi mắt bên trong tràn đầy băng lãnh lửa giận. Cái này Lâm Dạng, hắn làm sao dám làm như thế? Chính mình vừa vặn, rõ ràng đã buông xuống tư thái, chủ động hướng hắn lấy lòng, thậm chí còn rộng lượng địa, đem cái kia bảo dương quái nhường cho bọn họ. Có thể hắn đâu? Hắn không những không linh tỉnh, ngược lại còn làm trầm trọng thêm, dùng loại này vô sỉ nhất ti tiện phương thức, ở ngay trước mặt chính mình, cướp đi vốn nên thuộc về các nàng thành quả thắng lợi. Đây cũng không phải là đơn giản lấy oán trả ơn, đây là trần trụi nhục nhã, là làm chúng đánh mặt, là không biết tốt xấu. Tô Thanh Tuyết cảm giác chính mình cái kia thật vất vả mới chữa trị một chút tâm cảnh, tại thời khắc này lại lần nữa hiện đầy vết rách. Nàng tấm kia tinh xảo trên mặt, rốt cuộc duy trì không ở kia phần ưu nhã cùng thong dong, thay đổi đến khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Đậu phộng, đậu phộng, đậu phộng. Tòa nhà chưa hoàn thành bên trong, Lý Hạo đã triệt để điên. Hắn ôm mình đầu, nói năng lộn xộn địa tái diễn hai chữ này, giống một cái máy lặp lại. Hắn cảm giác chính mình cả ngày hôm nay bị tinh thần xung kích, so với hắn đi qua 18 năm cộng lại đều nhiều. Dây, cấp 40 lãnh chỗ buột, cứ như vậy bị xuống đất an tỏi rồi. Vẫn là bị Lâm Dạ tên phế vật kia. A không, tên biến thái kia, dùng hai cây thập tự giá cho dây. Chương 62, nguyên lai thằng hề là chính mình. Một chương 62, nguyên lai thằng hề là chính mình. Một Lý Hạo cảm giác đầu góc của mình đã biến thành một nồi sôi trào bột nhão. Mà bên cạnh hắn Lý Thiên Chính lại lần nữa lâm vào loại kia cao thâm khó dò, trí giả trầm tư trạng thái. Lông mày của hắn lúc thì khóa chặt, lúc thì giãn ra. Hắn ánh mắt lúc thì mê man, lúc thì bừng tỉnh. Trong miệng còn nói lẩm bẩm. Thập tự giá, thần thánh thuộc tính. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Ta hiểu. Ta triệt để hiểu. Hắn lại hiểu. Lý Hạo nghe đến câu này quen thuộc lời kịch, dọa đến run một cái, vô ý thức liền nghĩ che lại lỗ tai của mình. Hắn sợ lại nghe đi xuống, đầu óc của mình sẽ tại chỗ bạc tạc. Lý Hạo, người đầu ngu này. Lý Thiên Chính đông nhiên quay đầu, hai mắt sáng lên nhìn xem hắn, ngươi cho rằng Lâm Dạ tiểu hữu đuổi bạn, thật chỉ là tại cướp một sao? Lý Hạo, chẳng lẽ không đúng sao? Nông cạn. Lý Thiên Chính vô cùng đau đớn địa vô đuổi, ngươi chỉ có thấy được tầng thứ nhất, mà Lâm Dạ tiểu hữu, hắn đã sớm tại tầng khí quyển bên ngoài tầng bình lưu. Hắn chiêu này, nhìn như là tại cướp buột, kỳ thực là một cục đá hạ ba con chim tuyệt thế rượu kìa. Lý Hạo một mặt một bức, một cục đá hạ ba con chim. Không sai. Lý Thiên Chính ánh mắt phát sáng đến dò người. Thứ nhất, báo thủ rửa hận. Tô ra cái kia bà điên, phía trước muốn giết hắn, hắn hiện tại đang tại mặt của người ta, đoạt nhân ra buốt, hung hăng chút cơn giận. Cái này gọi khoái ý ân cửu, suy nghĩ thông suốt. Thứ hai, kinh sợ đạo trích. Hắn dùng chiêu này, gọn gàng địa miểu sát cấp 40 lãnh chỗ buốt, hướng mọi người, nhất là Tô ra hai cái kia nha đầu, phô bày cái kia thâm bất khả trắc, một góc của băng sơn thực lực. Đây là một loại cảnh cáo, một loại không tiếng động uy hiếp. Nói cho các nàng biết, đừng có lại chọc tới ta, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Đến mức thứ ba, Lý Thiên Chính nói đến đây, cố ý dừng một chút, thừa nước đục thả câu, trên mặt lộ ra trí tuệ vững vàng nụ cười. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hắn là tại mượn đao giết người. Mượn đao giết người. Lý Hạ Miệng lại lần nữa đã trương thành hình chữ O không sai. Lý Thiên Chính gần từng chữ nói, ngươi suy nghĩ một chút, Tô ra hai cái kia nha đầu, tâm cao khí ngạo, hôm nay ăn như thế năm nhất cái thua thiệt, các nàng sẽ từ bỏ ý đồ sao? Tuyệt đối sẽ không. Các nàng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp trả thù lại. Mà Lâm Dạ tiểu hữu, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn chính là muốn ép đến Tô gia, ra tay với hắn. Sau đó, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận, đem toàn bộ Tô gia nhổ tận gốc. hắn đây là tại sắp một bàn cờ lớn. Một đĩa lấy toàn bộ Đông Hải thị làm bàn cờ, lấy Tô gia cùng chúng ta Lý gia làm quân cờ lớn cờ a. Mà chúng ta Lý gia, bởi vì hôm nay ra tay giúp hắn, đã thiên nhiên địa đứng ở hắn bên này. Tương lai chờ đến Tô gia hủy diệt, chúng ta Lý gia chính là người được lợi lớn nhất. Lý Thiên Chính nói xong lời cuối cùng, kích động đến toàn thân đều đang run rẩy. Cao, thực sự là cao. Như thế tâm cơ, như thế lòng dạ, như thế bố cục, quả thực là quỷ thần khó lường. Lý Hạo ngơ ngác nghe lấy, cảm giác đầu gối của mình có chút mềm. Hắn hiện tại chỉ muốn cho Lâm Dạ quỳ xuống. Đại ca, ta sai rồi. Ta không nên dây vào ngươi. Ta về sau cũng không dám nữa. Van cầu ngươi, coi ta là cái dám, thả đi. Trên quảng trường, Lâm Dạ nhưng không biết, chính mình tại người khác trong đầu đã thành một cái chuẩn bị phá vỡ toàn bộ Đông Hải thị cách cục phía sau màn đại hát thủ. Hắn giờ phút này chính áp ý mà kiểm điểm chiến lợi phẩm của mình. 5 vạn ngũ kinh nghiệm, mặc dù không có để cho mình thăng cấp, nhưng đây đã là lãi lớn. Mà khi hắn thấy rõ trên mặt đất kiện kia yên tĩnh nằm, tản ra màu cam quần sáng trang bị lúc, hô hấp của hắn cũng vì đó trì trệ. Màu cam là sử thi cấp trang bị. Hắn liền vội vàng tiến lên, đem kiện kia trang bị nhặt lên. Đó là một kiện giáp nhẹ áo, toàn thân từ một loại không biết tên, giống như hắc rượu thạch tài liệu chế tạo, phía trên khắc rõ phức tạp mà thần bí bóng đen phù văn, vào tay nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một cỗ cứng cỏi cảm nhận. Bóng đen tiềm hành giả chi ôm phẩm chất, sử thi, màu cam, loại hình, áo, giáp nhẹ, trang bị nhu cầu, nhanh nhẹn 60 điểm thuộc tính, nhanh nhẹn 20, thể chất 15 đặc hiệu 1, ám ảnh bộ, người đeo có thể tiêu hao 50 điểm pháp lực giá trị, tiến hành một lần cự ly ngắn không gian xuyên toa, xa nhất 1 mét, thời gian cooldown 30 giây. Đặc hiệu 2, tiềm hành, người đeo có thể tiêu hao pháp lực giá trị, tiến vào tiềm hành trạng thái, trên phạm vi lớn giảm xuống tự thân tồn tại cảm, duy trì liên tục thời gian quyết định ở pháp lực giá trị tiêu hao. Nên dưới trạng thái không cách nào công kích, một khi công kích hoặc bị công kích, đem lập tức giải trừ, đi chú, mặc nó vào, ngươi chính là trong đêm tối chí mạng nhất người tham gia múa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đừng tại tiềm hành thời điểm đánh rắm. T. Lâm Dạ nhìn xem cái này giáp nhẹ thuộc tính, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mụ hắn là thích khách tốt nghiệp thần khí a. Thêm nhanh nhẹn, thêm thể chất, còn mang một cái chuẩn bị kỹ năng, một cái tiềm hành kỹ năng. Thuộc tính này, quả thực nghịch tiên. Mặc dù chính hắn là cái triệu hoán sư, xuyên không được cái đồ chơi này, trang bị nhu cầu cũng không đạt tới. Thế nhưng, cái đồ chơi này, cầm đi ra ngoài bán, tuyệt đối có thể bán ra một cái giá trên trời. Mấy trăm vạn điểm tín dụng, đều là ít. Lại phát. Lâm Dạ cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng mừng như điên, mặt không đổi sắc, đem cái này bóng đen tiềm hành giả chi ôm thu vào ba lô của mình. Sau đó, hắn mới xoay người, nhìn hướng cách đó không xa hai cái kia sắc mặt đen phải cùng đấy nổi đồng dạng Tô gia tỉ muội, trên mặt lại lần nữa phủ lên bộ kia người vật vô hại, dương quang sáng lạn nụ cười. Ai nha, hai vị học tỷ, thật sự là quá khách khí. Cái này bộ kinh nghiệm, chúng ta đã nhận, làm sao còn không biết xấu hổ muốn các ngươi trang bị đâu. Cái này nhiều ngượng ngùng a. Hắn trên miệng nói xong ngượng ngùng, trên mặt biểu lộ lại tràn đầy mau tới cầu ta à, cầu ta liền còn cho ngươi tiện hề hề ý vị. Tô Thanh Tuyết nhìn xem hắn bộ kia được tiện nghi còn ra vẻ sắc mặt, tức giận đến toàn thân phát run. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, dùng một loại băng lãnh, không mang mảy may tình cảm ngự khí nói ra, "Lâm Dạ, xem tại tất cả mọi người là đồng học một tràng phấn thượng, ngươi cướp bộn sự tình, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nhưng, hiện trang bị này là chúng ta đường tỷ muội hai, liều sống liều chết mới đánh đi ra. Đem nó, còn cho chúng ta." Ngữ khí của nàng cùng hắn nói là đang thương lượng, không bằng nói là tại mệnh lệnh. Cái kia cao cao tại thượng, bố thí tư thái, phản phất nàng chịu tha thứ Lâm Dạ, đã là cho hắn thiên đại ban ân. Ồ. Lâm Dạ nghe vậy, nhíu mày, nụ cười trên mặt thay đổi đến nghiêng ngẫm. Tô đại học tỷ, lời này của ngươi nói, ta liền có chút nghe không hiểu. Cái gì gọi là các ngươi đánh đi ra? Vừa vặn là ai một chiêu miểu sát cái kia bột? Là ta. Là ai thu được bột bộ kinh nghiệm? Là ta. Vậy theo bí cảnh quy tắc, kiện trang bị này quyền sở hữu có lẽ về người nào? Vẫn là ta.